Chương 73, đấu pháp chương 73, đấu pháp Lý Trường An đối với Dương binh đủ loại nhận biết đều là tiện nghi sư phụ dạy cho hắn. Đương nhiên, Lưu Lao đạo bản thân là quyết định không có binh mã. Hắn một cái lùi bại tiểu đạo phái môn nhân, liền của chính mình cái bụng đều thường thường lăn lộn không no, nơi đó có năng lực lại đi cùng phụng binh mã. Cho Lý Trường An giảng Dương binh chủng loại, năm thành là vì khoác lác, ba thành là vì giáo đồ, còn lại hai thành tất cả đều là ước ao ghen tị. Cũng toàn do này, Lý Trường An tốt xấu hiểu được, Dương binh Dương tướng hoặc nói ngũ Dương binh mã, bọn chúng mặc dù thường thường xung làm pháp sư tay chân, nhưng kỳ thật bọn chúng còn có một hạng chủ yếu chức trách là phụ trợ pháp sư hành pháp. Cho nên bọn chúng mặc dù đến giúp hỗ tạm, tốt xấu không đồng nhất, lại có minh xác chức trách phân chia, càng có riêng phần mình tế luyện phương pháp, thậm chí chuyên môn huyện hóa hình tượng, là chẳng phải chính quy quân chính quy. Thí dụ như cái này từ dưới đất đột ngột toát ra, nửa người trên là hơi mở võ sĩ, nửa người dưới là một quyển âm phong, là cấp đợi người hồn nằm xương. Nó thân hình như mộng như ảo, người quái dị xuyên qua kiếm phòng, nào về phía Lý Trường An mặt mũi, lại bị đạo sĩ bằng vào thông vũ chỉ biến, đổ tay nắm lấy cổ, bóp tán thành mấy sợi khói đen. Thân làm thải y y, đầu đội cao quan, lại mọc ra một cây cái đuôi to cùng một trường tròn gương mặt, là thuốc dâm nổi điên năm xương. Hắn tại Lý Trường An trước mặt nhảy lên quái dị giáng múa, đạo sĩ trước mắt lập tức nhoáng một cái, đầy dây xương binh liền trở thành sinh sắn mỹ nhân, phát ra chút phi cháo thanh âm. Đạo sĩ suy cười một tiếng, định trụ tinh thần, huyễn tượng lập tức tiêu tán, lấy thêm lạnh thấu xương ánh mắt quét qua, cái này tròn lập tức thét chói tai vang lên chạy trốn, lại bị đạo sĩ dâm ở cái đuôi, rút kiếm nãng tiến hậu tâm. Đại địa rung động ầm ầm, phiến đá bên trên tạp vật nhảy lên, xương đội quân bên trong toát ra quái vật khổng lồ, đây là rời núi mở đường năm xương. Nó nhanh chân mà đến, trên vai không biết từ nơi nào hủy đi tới lưng trụ, kẹp lấy lệ phong đánh xuống. Lý Trường An cũng không có cùng nó cứng đối cứng dự định, vượt lên trước phất tay ném một cái, ngu mi định phách châm liền chui vào nó cái rốn, nó thân hình khổng lồ lập tức cứng đờ, nhưng lại bị quán tính mang ngược, trượt đến Lý Trường An dưới chân, sau đó bị một kiếm đâm thẳng tới đầu. Tiếng la giết bên trong sen lẫn thu giống, nóc nhà bên trên chạy tới một đám quái dị sư minh, bọn chúng mặc người y giáp, lại bốn chân chạm đất, làm giã thu dáng vẻ, gọi nuốt sống ăn tươi năm xương. Bọn chúng sủa loạn lấy giống như hạt mưa theo trên mái hiên đập xuống, nhiều đến Lý Trường An không sợ người khác làm phiền. Đạo sĩ dứt khoát bóp lên pháp quyết, được từ phùng xung phủ lục không gió tự cháy, vô số hỏa nha từ hắn trong tay áo vùng ra, ách ách quả mình bên trong, nổ lật ra non nửa con phố thị mái nhà. Phù lục, pháp khí cùng thần thông biến hóa. Lý Trường An bằng chi tại nhóm xương bụi bên trong đánh đầu thằng đó. Có thể càng là huy kiếm, trong lòng của hắn lại càng là nghi hoặc. Rất yếu. Chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh xương binh chính là như thế một bộ tốt mã rẻ đùi? Vũ Mai bày xuống cái này lớn như vậy cảnh tượng, sắp đến đầu liền cái này hiệu quả. Chẳng lẽ lại là muốn dùng chiến thuật biển người, mệt chết bản thân? Nhưng là càng là nghi hoặc, Lý Trường An thân cùng kiếm thì càng nhanh chóng. Bởi vì hắn biết rõ, bất luận nghi hoặc bao lớn, chỉ cần giết tới phố dài cuối cùng, đập nát đăng vân đài, đem thủy nguyệt từ ngày đó bên trên kéo xuống, cầm kiếm nhọn đâm bên trên con ngươi của nàng, tất cả nghi hoặc đều có thể giải quyết dễ dàng. Hắn phân chấn tinh thần, vượt mọi chông gai, lại lần nữa hướng về phía trước. Đồng nhiên, bên cạnh trong thủy đạo, giống như là sôi trào đồng dạng, đột nhiên quần quận ra đại lượng bạc khí. Ngay sau đó, rất nhiều ẩm ướt lục dính, hài hòa, nhiều bộ lông màu đen tự trong nước bạo khởi. Chết đuối năm xương. Bọn chúng tới quá đột ngột, số lượng quá nhiều, thế tới quá dày đặc, đến mức đạo sĩ liên tục huy kiếm, cũng xua tan không kịp, bị cuốn lấy thân thể, trói dừng tay đủ. Lúc này, trước đó ẩn nút không ra xương tướng nhóm cũng đồng thời hiện thân, dẫn các lộ năm xương, thay đổi yếu đuối thế công, theo bốn phương tám hướng, theo trên trời dưới đất, đồng thời tập sát mà tới. Chẳng lẽ lúc trước là yếu thế, liền bị một màn này. Đạo sĩ mặt lộ vẻ nghi ngờ đồng thời. Hộp kiếm bù bù, ánh sáng màu đỏ phấp phới. Cái này không chỉ là phi kiếm sáng chói kiếm quang, càng là theo xương binh xương tướng nhóm bị cắt nát tứ chi trùng quyển lên huyết vụ. Lý Trường An quanh thân trong vòng một trượng, khoảnh khắc không còn. Xem chừng phi kiếm tầm bắn cũng nên mới tới. Lại đưa tay làm kiếm chỉ một dẫn. Phi kiếm liền ngưng thực trước người, hóa thành thanh đồng lưỡi rộng không ngạt đoạn kiếm bộ dáng, sau đó bao tô không sai một bắn, thẳng đến đăng vân đài bên trên U Mai. Mà ven đường chi vật, quản nó thúc dâm nổi điên, rời núi mở đường, nuốt sống ngát tươi, đều như đón gió sóng lúa, toàn bộ tan tác. Cũng tại lúc này, trên đài U Mai dáng múa cũng là biến đổi, trên tay nhiều hai thanh linh đao, giơ cao lên đỉnh đầu, lưỡi đao giao kích phủ đi. Đốt trung thần giòn vang cùng với tư lạp cào hai tiếng ma sát. Như là ra lệnh một tiếng, pháp đài trước thềm đá hai bên đột ngột toát ra lớn đồng hắc vụ. Nhìn kỹ chi, nguyên là số lượng khổng lồ bầy chim. Những này chim bay phi hành cực nhanh, trên không trung dường như vô số tán loạn lưu quang. Nhưng là những này lưu quang một không có đi hộ vệ Bù Mai, hai không đến công kích đạo sĩ, ba cũng không ngăn cản phi kiếm, chỉ là thành quần kết đội đánh tới bên trên, vòng quanh phi kiếm lặp đi lặp lại xoay quanh. Nhưng chính là cái này nhìn như vô dụng xoay quanh, lại làm cho phi kiếm tan tác chi thế đột ngột trì trệ, thậm chí ánh sáng màu đỏ thu liễm, đánh mất tật tiến chi tư, dần dần hiện ra lúc đầu bộ dáng. Pháp thuật gì? Lý Trường An ngưng lông mày nhìn kỹ. Lúc này mới đang phi kiếm bên mình, phát hiện một tia nhỏ xíu phản quang. Thì ra những cái kia chim bay cũng không phải là phí công xoay quanh, mà là bốn cái một tổ dẫn dắt dùng tơ bạc dệt thành lưới. Những này mạng sợi tơ mặc dù mảnh, nhưng ngoài ý liệu cứng cỏi lại dày đặc, từng tầng mây quanh, đúng là tương lai như điện đi như gió phi kiếm kéo chặt lấy, tựa như trong biển du long chui vào bùn nhão đường, lại có chút vùng vây dây chết bộ dáng. Đối với cái này, đạo sĩ chỉ lấy tay vước lên thổi phồng thanh phong. Phong lai, hiệu lệnh phía dưới, đang đứng cùng phong gào thét. Quét sạch phố dài, ngân đi vong trận lập tức bị gió lớn phá loạn, bùn nhão bên trong khốn long có thể bốc lên. Phi kiếm lại lần nữa cuốn lên ánh sáng màu đỏ, đuổi theo trong cuồng phong hỗn loạn bảy chim chính là dừng lại rào sát, thẳng giết đến chim bay thịt nát tàn vũ như mưa rơi rì rào suối đầy đường mặt. Lúc này mới tại Lý Trường An liên tục hiệu lệnh hạ, không tình nguyện thay đổi kiếm phong, đánh út về phía Đăng Vân Đài. Có thể trên đài Vu Mai cũng đã lại lần nữa giơ lên linh đao. Lần này là xương đội quân trung lập lên ba sào đại kỳ. Thứ nhất cán mặt cờ triển khai, bên trên viết định gió hai chữ. Lý Trường An lập tức giật mình, bản thân đã mất đi đối cuồng phong trường khống. Thứ hai cán mặt cờ triển khai, bên trên viết định gió hai chữ. Cuồng phong lập tức chậm dần, chim bay một lần nữa tua tủa như lông nhím. Thứ ba cán mặt cờ triển khai, bên trên viết chấn gió hai chữ. Lý Trường An liên tục kêu gọi, lại chỉ mấy sợi thanh phong quanh quần cận cổ. Phi kiếm cuốn lên ánh sáng màu đỏ vốn đã chiếu rọi đài cao, lại tại một khắc cuối cùng, bị một lần nữa tổ chức tốt ngân ti vong trận lại lần nữa ngăn lại. Mà Lý Trường An quanh mình, đã có xương binh đạp trên đồng bạn hải cốt lại lần nữa vây công tới. Lên trước nhất tới, là một đội dơ già châu đại thuẫn xương binh. Bọn hắn đem thân thể núp ở đại thuẫn về sau, tạo thành một đạo thuẫn tưởng, thận trọng từng bước, mong muốn một chút xíu để ép đạo sĩ né tránh không gian. Đạo sĩ lại trực tiếp lấn người mà lên, lưỡi kiếm bịt kín thanh huy, chính là một kích mánh bổ. Nhưng mà, đổi lại. Run. Một tiếng vang trầm mà thôi. Lý Trường An trong lòng lập tức siết chặt. Cốt bởi xương binh trên thân tất cả ra hỏa sự tình, mặc kệ nó là kim giáp ngân nón trụ, vẫn là thiết thương cương đao, kỳ thực đều chỉ là xương binh tự thân chỗ nguyên hóa, chẳng yêu phía dưới, đều là gà đất chó sành. Cho nên đạo sĩ trước đó một đường đánh tới, khả năng như thế như vậy như bẻ cánh khô. Theo lý thuyết, không nên bỗng nhiên phong tại đại thuẫn trước đó. Trừ phi, mặt này đại thuẫn không phải cái gì nguyên hóa chi vật, mà là chân chính, gỗ chắc làm đáy, bịt kín da trâu, đinh bên trên đinh sắt đồ thật. Lại nghĩ tới ngân ti vong cùng định phong kỳ. Lý Trường An chợt có dự cảm không tốt. Mà sau đó một màn, vô tình đem dự cảm ngồi vững. Nhưng thấy phía trước xương nhóm bỡ ra một đầu đường hành lang. Tại lộn xộn tiếng bước chân bên trong, một đội trọng giáp võ sĩ nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn giáp trụ khác biệt, không giống bình thường xương binh tiểu dáng tinh xảo, cũng không giống bình thường xương tướng sắc thái diễm lệ, chỉ là rèn luyện được thô giáp miếng sắt một mảnh suýt lấy một mảnh, bao lấy toàn bộ thân hình, chỉ giữ lại mũ sắt hạ một đạo khỏe mắt. Không thể chê. Những này thiết giáp chỉ sợ cùng gia châu đại thuẫn đồng dạng, cũng là đồ thật. Có thể thật là khiến người ta vạn vạn nghĩ không ra. Chỉ sợ là khắp biệt tịch, cũng tìm không thấy có pháp sư khai đàn tác pháp, sử dụng binh mã, sẽ dùng tới phạm nhân vũ khí. Hơn nữa, thiên hạ chiến loạn đã lâu. Quan binh, thổ phỉ, loạn tặc đều là nát, hài hòa, xó nát. Phổ thông châu phủ, quân trấn võ bị kho, đều thu thập không đủ như thế một đội trọng giáp võ sĩ. Tiêu thủy một cái huyện thành nhỏ, mấy cái này quý giá vật nhi đến cùng từ chỗ nào móc ra ngoài. Lý Trường An rửa kiếm nhìn quanh, ánh mắt chiếu tới là lít nha lít nhít xương binh xương tướng. Con đường phía trước là binh tướng trung điệp, đường lui là trung điệp binh tướng. Càng hỏng bét chính là, hắn dò xét tay vươn vào trong bọc, bên trong phụ lục, pháp khí đã là tiêu hao hơn phân nửa. A lúc này cần phải mạng già. Lý Trường An lắc đầu bật cười. Sau đó hít thật sâu một hơi ngai ngái không khí. Móc ra một trương ngu mi dự bị thanh đồng thần mặt che ở trên mặt, chỉ còn lại một đôi tròng mắt đốt hừng hực ánh mắt, vượt qua phía trước tầng tầng căn qua, đốt hướng về phía trên đài cao tắm rửa mặt trời đỏ Vu Mai. Tới đi, trường kiếm nơi tay, thắng bại còn chưa thể biết được. Chương 74, phá huyễn, 1, chương 74, phá huyễn, 1, Lý Trường An toàn thân đẫm máu. Mỗi một chiếc nặng nghề thở dốc đều tràn ngập ngai ngái hương vị. Hắn mình đầy thương tích, hắn tinh bị lử tận, có thể xương binh trùng điệp vây khốn vẫn như cũng nhìn không thấy cuối. Hắn mặt không biểu tình rút ra một cây gai nhập ngực bụng răng nanh. Kia là một vị hóa ra nguyên hình xương tướng sau cùng và tạo. Lý Trường An đưa nó ném tại phía trước một cái trọng giáp xương binh khỏe mắt bên trên, kia xương binh vô ý thức túi đầu tránh né, đạo sĩ đã thừa cơ va vào trong ngực của nó, mũi kiếm tiến vào trái tim, cùng giáp phiến cắn xé đến cách rung động. Máu tươi tùy theo dâng trào, tướng đạo sĩ y phục nhiễm đến càng thêm đỏ tươi. Đồng thời, một cái bắt giác đồng truy trùng điệp lôi tại hậu tâm của hắn, trên người giáp trụ hư ảnh lấp lóe hai lần, cuối cùng một cái pháp khí hộ thân liền im ắng vỡ vụn. Lý Trường An trở tay một kiếm, chém xuống kẻ đánh lên đầu. Có thể đại thuẫn cùng trọng giáp xương binh nhóm đã che chở lấy càng nhiều địch nhân vây giết tới. Bất đắc dĩ, đành phải mượn thần hành lục nhảy lên thật cao, nhảy ra trùng đây. Được người giữa không trùng, liền nghe được dây cung rung động, xương binh bụi bên trong kích xạ ra mười mấy mai tên bắn lén. Muốn tại bình thường, hắn đã gọi quần phòng, mở ra mũi tên. Nhưng hôm nay, định phong kỳ hạ, một tí khó hưng. Hắn đành phải bằng vào tinh xảo kiếm thuật nỗ lực bắt cản, nhưng dù sao đã là khổ chiến thật lâu, động tác khó tránh khỏi biến dạng, mặc dù đem bắn về phía yếu hại mũi tên toàn bộ đẩy ra, lại vẫn nhường một cái ngắn mũi tên thấy được khe hở, chui vào thịt bắp đùi bên trong. Đạo sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, như là gãy cánh chim chóc trực tiếp cắm rơi. Phía dưới, lít nha lít nhít xương binh xương tướng, sớm đã dựng lên đao thương dừng kiếm, chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới. Đạo sĩ thế là cắn mở lưới, hài hòa, nhọn, dùng ra cuối cùng một tấm đũa chú. Đống nhiên có ánh lửa bắn ra bốn phía, nốt giống dưới chân phương trượng chi địa. Có thể chật vật rơi xuống đất có thể cuối cùng quá vội vàng. Hắn đem bản thân mạnh mẽ đập vào cứng rắn nền đá gạch bên trên, trong lồng ngực một mạch đều bị đánh tan hơn phân nửa, nhưng hắn không cố được quá nhiều, vội vàng xoay người mà lên, ngẩng đầu một cái. Tiểu Sơn đồng dạng bóng ma làm thân đè xuống, trên đầu, một cái thân hình khổng lồ xương tướng đối với Lý Trường An cười đến dữ tợn. Ông, đây là xương tướng trong tay Lang Nha Bổng quét ngang, nhấc lên khí lưu nước của cuộn. Bá, kia là Lang Nha Bổng lướt qua mặt đất, cày lên đá vụn văng khắp nơi. Uy danh dọa người, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Lý Trường An phản ứng đầu tiên chính là tránh. Thân thể của hắn cũng bản năng làm ra phản ứng, nhưng vừa vặn giẫm ra tránh né bước chân. không chỉ là chân của hắn tổn thương, thương thế phong phú mang tới suy yếu, khổ chiến mang tới mỏi mệt, đều vào lúc này, đem thân thể của hắn một mực nhấn ngay tại chỗ. Không xong, hắn chỉ có thể nhấc ngang trường kiếm, thậm chí không kịp dùng xảo kình tá lực. Phanh, dường như trọng truy nổi trống, Lang Nha Đồng mang tới thiên quân cự lực liền rắn rắn chắc chắc đập vào trên thân kiếm, tại rợn người sắt thép gào thét bên trong, hiện đại kim loại rèn đúc thân kiếm bỗng nhiên uốn lượn, cũng mạnh mẽ đâm vào đạo sĩ cánh tay trái. Giang giác, thanh thúy đức gây âm thanh bên trong, Lý Trường An nhẹ nhàng bay lên. Trong chớp nhoáng này, đạo sĩ thậm chí chưa kịp cảm nhận được đau đớn, chỉ là hoảng hốt cảm thấy chính mình biến thành một cái lông chim, một tia tơ liễu bị người nhẹ nhàng bung lên, liền bồng bềnh bay lên, bay qua đao thương kiếm kích, bay qua xương binh sừng tướng, bay qua răng nhọn móng sắt, sau đó tại cảm thấy đau đớn một sát na, lại biến thành tảng đá, cái hũ hung hăng quăng tại thần miếu tiền thang đá bên trên. Sau đó bị quán tính lôi cuốn, nó tựa như ngây thơ mà ác độc ngon đồng, chính mình ảnh hình người nó trong tay đáng thương con rối, bị na đánh lấy, bị quần quật lấy, bị tung bay, bị nền hạ, cuối cùng rốt cục chẳng lấy, rách dưới bị ném vứt bỏ tại Đăng Vân Đài bên cạnh. Lý Trường An ra sức chém giết, mong muốn đến Đăng Vân Đài bên cạnh. Nhưng bây giờ, tới là tới, còn có cái gì dùng? Chân của hắn đã thương, tay gãy. Vừa rồi một phen tra tấn, toàn thân xương cốt không biết nát nhiều ít. Trường kiếm cũng bị nảy cong, chính là không có cong, hắn cũng không có huy kiếm khí lực. Phù lục cùng pháp khí từ lâu tiêu hao sạch sẽ, pháp lực cũng gần như khô cạn, lại không có dư lực đi thôi động thần thông biến hóa. Chính là phi kiếm. Nó đánh lấy xoáy nhi bay tới, rơi vào chủ bên người thân, giống như là lên bờ cá, bay nhảy mấy lần, cũng cuối cùng không có động tĩnh. Dạng này một cái Lý Trường An còn có thể có cái uy hiếp gì đâu. Cho nên khi Vu Mai hạ xuống phát đài, nàng đều không có vội vã đi xem dưới chân cái này tràn đầy bùn đất cùng vết máu kẻ đáng thương một cái, thậm chí còn phất tay đổi mấy cái đi lên cắn xé xương mình. Nàng chỉ là nhìn qua phố dài, nhìn qua xương nhóm, nhìn qua Lý Trường An một đường tư giết tới địa phương. Thi gối bờ buộn, máu chảy ồ ạt. Yếu đất thở dài. Lý đạo hưu chắc hẳn cũng đoán được Tiêu Thủy Chân tướng đi. Lý Trường An ánh mắt tán loạn, hoảng hốt trừng mắt bầu trời xanh. Cũng nên đoán được lao thân vì sao muốn ra tay với ngươi. Lý Trường An quay đầu, nhường vỡ vụn mặt nạ theo trên mặt trượt xuống. Tùy theo Vu Mai tự nói nói liên miên lại ngại. Không phải là lao thân mong muốn ra hại đạo hưu, mà là cái này Tiêu Thủy Thành đã là thân này cận tổn chi vật, không thể có nửa chút sai lầm, lao thân cũng là có chút bất đắc dĩ. Đạo hưu an tâm lại đi, vân đạo tự sẽ. Vu Mai ánh mắt rốt cục rủ xuống, có thể lời nói lại đột ngột dừng lại. Bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, lúc này, Lý Trường An xốc lên mặt nạ trên mặt thế mà không có cái mũi. Bộ mặt trung ương chân bóng một mảnh, liền lỗ thủng cũng không. Đồng thời, trong không khí hình như có tư tư dòng điện âm thanh, thậm chí tại Lý Trường An ngực sẽ bạo khởi chút nhỏ bé, khó mà phát giác điện hoa, nếu là lắng nghe, còn có thể nghe thấy mơ hồ, yếu ớt văn nhuế bệnh chú âm thanh. Di thần không nằm, di quỷ dám xông nàng theo tiếng tìm đi. Pháp đài hạ xuống, Định Phong Kỳ cũng theo đó thu hồi. Đang có gió sơ quét, xốc lên đạo sĩ tán loạn vào áo, lộ ra trên lồng ngực che giấu tiểu nhân. Một cái ngũ quan hình dạng cùng Lý Trường An không khác nhau chút nào, chỉ là rút nhỏ mấy chục lần tiểu nhân. Tị thần sung long ngọc. Hắn đang ngồi ngay ngắn Lý Trường An ngực, ngũ tâm triều thiên, trang nghiêm tục định, thần hổ khẽ ngửi, vạn vị diệt tung. Vũ Mai trần trợ như vậy một sát na, tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt nàng làm bộ làm tịch thương xuất liền đột nhiên sẽ đi, gương mặt biến trắng bệnh, biến hoảng sợ, biến dữ tợn. Bởi vì cái này chú âm thanh không phải cái khác, chính là đang triệu hoán kia bên trên đạt cửu thiên, hạ quyết định hoàn tuyển, thanh trừ tất cả tà ma yêu nghiệt cửu tiêu thần lôi. Những ngày qua đến, Vũ Mai vẫn giấu kín tại phía sau màn, lợi dụng lấy Lý Trường An, giám thị lấy Lý Trường An. Chương 74, phá huyễn 2, chương 74, phá huyễn 2, tại Lý Trường An rốt cục tra ra Bách Huyễn Điệp chân thân chỗ, nàng mới từ phía sau màn nhảy đến trước sân khấu, bên trên diễn một màn đơn phương có mới nối cũ. Cho nên, Vũ Mai biết Lý Trường An có ngự phong chi năng, cho nên chuẩn bị Định Phong Kỳ. Biết hắn có phi kiếm, cho nên chuẩn bị Ngân Ti Bóng. Biết hắn kiếm thuật cao tuyệt lại người mang phá tà phương pháp, cho nên chuẩn bị Trọng Giáp Đại Thuẫn. Biết trong tay hắn có phùng sùng, ngu mi pháp khí, phụ lục, cho nên chuẩn bị đại lượng pháo hôi. Mà bây giờ, nàng cũng rốt cuộc biết Lý Trường An trong tay còn có một lá bài tẩy. Một chương cố kỵ tại thương tới vô tội, chưa từng ở trong thành thi phong át chủ bài. Một đạo thần lôi, phong hỏa lôi, giết hắn. Vũ Mai thanh âm sắc nhọn, xung quanh xương binh xương tướng sớm đã chen chúc mà đến, lại không để ý tới cái gì Trọng Giáp Đại Thuẫn, Định Phong Kỳ, Ngân Tí Bóng, nguyên một đám giải khai hình người, đều lộ ra yêu ma bản tướng, dùng nhanh nhất hung ác nhất dáng vẻ chạy đến, muốn đem Lý Trường An chém thành muôn mảnh. Thật là, Lý Trường An nhếch môi, máu đỏ bên trong nổi răng trắng, hắn phí sức đưa tay, duỗi ra một cây run rẩy ngón giữa. Mà Tị Thần Sung Long Ngọc đã tụng ra một câu cuối cùng. Ta nay đột nhiên triệu, nhanh ra giáng cung, cấp cấp như luật lệ. Lý Trường An nằm ngửa tại trên thềm đá, mơ hồ trong tầm nhìn, nhìn thấy dữ tận sư minh, nhìn thấy mặt mày méo mó Vu Mai, cũng nhìn thấy bọn chúng đỉnh đầu thanh thiên bị đông nhiên giật ra lỗ hổng. Bên trong là lăn lộn lôi tương cùng mãnh liệt hỏa diễm. Giờ phút này, đất trời tối tăm, vạn vật khàn giọng. Sau một khắc, oanh, thần lôi trên trời rơi xuống. Nhìn thấy trước mắt, tất cả đều là rực sáng điện quang. Trong hai chỗ nghe, đều là điếc tai tiếng sấm. Không biết bao lâu, làm Lý Trường An tự kịch liệt mê mội sau mở hai mắt ra. Hắn chỗ nhìn thấy là hoàn toàn yên tĩnh nguyên không. Trăng tròn như bảng khảm tại giữa bầu trời, mấy sợi mỏng mây như sa dường như sương mù có chút quanh quẩn. Có thể thoáng bị lệch ánh mắt, lại có thể nhìn thấy, tại phương đông chân trời, chính là mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh nắng chiều đỏ phấp phới. Nhật cùng nguyệt, ban ngày cùng đêm, lại cùng một thời gian, tại cùng một khoảng trời cùng tồn tại, mà nó nhóm duy nhất giới hạn là đám mây phía trên một đầu du di hỏa tuyến. Tình cảnh này, dường như có người đồng thời làm ban ngày cùng đêm tối hai bức tranh, cũng đem hai bức tranh chồng lên nhau, lại vô ý cháy, hỏa diễm đốt thủng trên mặt ban ngày lộ ra dưới đáy đêm tối. Hắn phí sức chống đỡ đứng người dậy, phát hiện toàn bộ phố dài đều đã bị lôi hỏa thiêu hủy. Ở phía xa, như cũ có đan sen trắng lóa điện quang tàn lửa đang thiêu đốt hừng hực, xuyên thấu qua những này bốc lên hỏa diễm, có thể nhìn thấy hỏa diễm phía sau phồn bình an bình tiêu thủy thành, cùng bên lửa yên lặng đứng sừng sững lại không dám vượt qua giới hạn Dương binh Dương tướng. Lý Trường An không có đi phản ứng những cái kia cá lọt lưới, bởi vì hắn phát hiện, lôi hỏa đốt cháy qua đi, lưu lại không phải cho tàn, mà là phế tích. Đây không phải loại kia đen xì, bốc lên hỏa tinh, tràn ngập khét lẹt phế tích, mà là thời gian cọ rửa sau, văn minh lưu lại di hải. Đã từng dùng cho đi thuyền thủy đạo chất đầy tạo hạnh, mơ hồ thấy con cá du động. San sát nối tiếp nhau cửa hàng phòng xá chỉ còn tường đổ, Khiên Nhu cũng không biết tên bông hoa chen trúc tại phong hóa tường thấp bên trên, dầm dạp dây leo thay thế ngói xanh, dệt thành nóc nhà. Dưới chân, các loại cỏ dại theo gạch đá khe hở bên trong mọc ra, một lùm liên tiếp một lùm, hơi chút chuyển chân, liền rước lấy mấy con muỗi, sợ chạy một đôi góc. Giờ này phút này, tình cảnh này, mặc dù toàn thân trong ngoài mọi thứ đau nhức, Lý Trường An lại không nhịn được muốn cất tiếng cười to. Thì ra là thế, quả là thế. Chắc không được bên ngoài rối loạn, tiêu thủy lại phồn hoa hòa bình. Chắc không được bên ngoài là hạ thu chi giao, tiêu thủy lại là mượn xuân thời tiết. Chắc không được nói tiêu thủy rượu ngon bán chạy nam bắc, chính mình lại chưa từng nghe qua tên tuổi của nàng. Chắc không được cựu thần tế sau, chính là ủ lâu năm phiến ra, rượu mới ban đầu nhưỡng, ngoài thành trên mặt sông nhưng không thấy phiến buồm. Thì ra tất cả phồn hoa, tất cả hòa bình đều là giả. Là huyễn cảnh, là hải thị thật lâu, là người nào đó tỉ mỉ bệnh một giấc mơ đẹp. Chính như trong mộng người khó lấy ý thức tới mình đang nằm mơ, mộng tỉnh sau khả năng nhớ lại trong mộng hoang đường. Bây giờ tiêu thủy huyễn cảnh bị phong hỏa lôi đốt xuyên, Lý Trường An tinh thần cái này mới hoàn toàn trong sáng. Hắn hít thở sâu một hơi, lại là đột ngột nhíu mày. Vừa rồi, trong lỗ mũi người được, vẫn là cỏ xanh cùng hạt xương mùi vị, bây giờ lại phần lớn là tiêu thủy huyễn cảnh bên trong đâu đâu cũng có nhàn nhạt mùi rượu. Hắn lại túi người sờ về phía gạch, trong mắt nhìn thấy rõ ràng là một tầng rêu xanh, có thể ra thịt cảm nhận được lại là phiến đá thô lệ. Ngẩng đầu lại nhìn, đại biểu chân thực nguyệt không đã bị đại biểu hư ảo ban ngày xâm chiếm tới chỉ còn nho nhỏ một vòng. Lý Trường An minh bạch, đây là tàn lửa đang từ từ dập tắt, huyễn cảnh cũng đang dần dần khôi phục. Bản thân nếu là không muốn lại lần nữa bị huyễn cảnh quả nhập, bị còn sót lại ngũ xương binh mã bắt lấy, liền phải. Lý Trường An quay người nhìn lại. Thật dài trên thềm đá, lôi hỏa giáng lâm trung tâm nhất, tiêu thủy đã từng hoành vĩ nhất, bắt mắt nhất, nhất tráng lệ công trình kiến trúc, tiểu thần miếu, hôm nay chỉ còn bên ngoài mấy cây sụp đổ lương trụ cùng bản thể một ngụm to lớn giếng. Lý Trường An thất tha thất thểu chuyển những người, ven đường nhặt lên cá chết như thế phi kiếm kiếm vôi, cùng bản thân bị nện con vôi kiếm, từng bước một bước vào thềm đá, đăng lên đài cao, vượt qua tàn biên. Tại to lớn giếng sâu trước, một lần cuối cùng nhìn qua tiêu thủy, tàn lửa đã mây không thể gặp, phồn hoa phố xá hư ảnh cùng thanh lãnh phế tích dần dần trùng hợp, còn sót lại xương binh xương tướng như cũ số lượng không ít. Cả đám đều lộ ra bản tướng, nanh đuốt sắc bén, diện mục dữ tợn, hận không thể đem Lý Trường An ăn sống nuốt tươi, lại bị còn sót lại hỏa tinh nhi ngăn đón chỉ có thể dương mắt nhìn. Lý Trường An xông bọn chúng thật tốt làm vai chào, nhếch miệng cười một tiếng. Thả người nhảy vào giếng, nhảy ra huyễn cảnh. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Thủy nguyệt quan, cô mộ phần chỗ tiểu viện. Từ đằng hoa cây bỗng nhiên sinh trưởng tốt, thân sinh dây leo lẫn nhau dây dưa. Một lát sau, lại một cái vu mai theo dây leo bên trong đi ra. Chỉ là nàng toàn thân run rẩy, diện mục trắng bệch, mặt mày đứng đấy giữ tợn dường như yêu ma, hoàn toàn không có ngày thường có đạo toàn chân bộ dáng. Nàng nghiến răng nghiến lợi, thanh âm vang động. Tặc đạo người, thế muốn ngươi chém thành muôn mảnh, hồn phi phách tán. Lý đạo sĩ không còn sống lâu nữa, chân nhân cần gì phải vọng nổi giận. Vu mai lập tức một cái giật mình, đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng thấy cửa sân chỗ, lang trung rửa cửa mà cười. Ánh mắt lộ ra chờ mong, lộ ra hài lòng, lộ ra thích thú, nhìn xem nàng, tựa như nhìn xem dừng lại chủ tính đã lâu thức ăn ngon. Mà tại sân nhỏ bốn phía, tại không có xương binh bích họa trên đầu tường, đều là thoát khốn yêu ma. Chương 75, ký ức chương 75, ký ức huyễn cảnh bên ngoài. Tiểu thần miếu di tích. Thần hầm lò phía trên, quy cách hùng vĩ vũ điện thức trọng mái hiên nhà đại điện sớm đã đổ sụp, chỉ còn lại mấy cây thẳng tắp hướng lên trời đại trụ, lại không vách tường mái nhà che chắn, thế là gió cũng tiến vào, mưa cũng tiến vào, trùng chim xây tổ, hoa cỏ sinh trưởng. Lúc sâu lâu ngày, tiểu thần diêu liền thành sơn cốc nho nhỏ, cốc bên cạnh vách đá treo đầy cỏ xỉ rêu dây leo hoa cỏ, đáy cốc thì bị thật sâu nước đọng bao phủ, có thể kỳ quái là trong nước lại có một khối hòn đảo diện tích rất nhỏ, bất quá một bức lông, bày khắp mềm mại bụi cỏ, tô điểm chút làm quý mở ra hoa dại. Tiểu thần tượng đá nằm yên nơi này, và áo mọc lên cỏ xỉ rêu, cổ áo dính lấy phân chim, mũi chân thọ vào trong nước, ánh mắt nhìn qua cấp trên nho nhỏ một vòng bầu trời, một bộ tại thời gian bên trong chậm rãi chết đi bộ dáng, yên tĩnh mà thất bại. Đồng nhiên, sóng nước cuộn cuộn, một cái tay đột ngột theo trong tay toát ra, bắt lấy tiểu thần cổ chân, tiếp lấy chỉ trường phát lực, một bóng người liền chật vật vượt lên đảo nhỏ. Người kia đầu tiên là túi người một trận tê tâm liệt phế nôn mửa, hệ ra đại lượng nước bùn cùng huyết thủy chất hỗn hợp, lúc này mới lật người lại, dựa vào tại tượng đá bên trên, lộ ra một trường tuổi trẻ mà trắng bệnh mà đến, chính là thoát ra hảo cảnh Lý Trường An. Nhưng lúc này trên mặt của hắn lại tìm không ra cái gì vui mừng, toàn không giống chạy thoát bộ dáng, bởi vì hắn liền sắp chết. Sự thật lại lần nữa chứng minh, cùng một cái bày xuống pháp đàn lại chuẩn bị đầy đủ hết đạo sĩ chính diện giao phong, đúng là không khôn ngoan. Hắn mặc dù nhường Vu Mai bị thiên lôi giáng mặt, nhưng bản thân thụ thương cũng rất trọng. thương thế không phức tạp, không bên ngoài nhiều chỗ nứt xương, nội tạng bị hao tổn, máu chảy quá nhiều, vết thương lây nhiễm mà thôi. Hoặc có lẽ bây giờ liền kéo đi cứu rút, bằng vào của chính mình tu vi còn có thể gắng gượng qua đến, nhưng đừng nói trong hiện thực Tiêu Thủy Thành là một vùng phế tích, chính là trái gần địa phương chỉ sợ đều bởi vì thiên tai nhân họa thành quỷ vực, đi nơi nào tìm người trị liệu đâu. Lại nói trải qua huyễn cảnh bên trong một phen cổ chiến, lại dưới đáy nước dựa vào lực lượng mỏng manh dày vò hồi lâu, hắn là hoàn toàn tinh bị lực tẫn, hiện tại Lý Trường An chỉ sợ liền tiểu thần diêu cái này miệng giếng sâu đều bỏ không đi ra. Mà thôi, từ nó đi thôi, cũng không biết âm tào địa phủ có thu hay không ta đầu này lén qua hồn phách. Nếu là thu, tuyệt đối không nên vội vã đưa đi luân hồi, thà làm thái bình chó, không làm loạn thế nhân đi. Cũng không đúng, lẽ ra ta chặt nhiều như vậy yêu quái, cũng coi như có chút công đức, cùng trên trời dưới đất cũng đã từng quen biết, coi như không làm được thần tiên, cũng làm được quỷ xoa. Phán quan, vô thường, cái gì cũng tốt, chỉ cần không đi yến đại hồ tử lòng bàn tay người hầu là được, ta lại không muốn đi phần liệu địa ngục xẻ phân. Lý Trường An suy nghĩ lung tung lúc, chợt cảm thấy quanh mình sáng tỏ, ngẩng đầu nhìn, nguyên là Dạ Phong đuổi đi mây đùn, lộ ra trăng tròn ngay tại giữa bầu trời, ánh trăng như nước rót vào tiểu thần diêu, phản chiếu bốn phía hoa cỏ lượn quanh, mặt nước ba quang nguyện chuyển. Lý Trường An nhìn qua ánh trăng, cảm thụ được chính mình dần dần suy vi, nhuận miệng cười. Tốt bao nhiêu ánh trăng, chính là mai cốt chi địa, thi giải thời điểm. Đáng tiếc, nguyệt tràn di lưu tại nguyễn cảnh bên trong du ra khách điếm, như thế ngày tốt cảnh đẹp, thời khắc hấp hối, lại không thể nâng ly ánh trăng. Hắn xê dịch thân thể, nhường bản thân đổi thoải mái tư thế, còn có nhiều nhàn tâm cầm tượng đá mở lên trò đùa. Tiểu thần a tiểu thần, ngươi cái này thần minh nên được thật là không linh nghiệm. Chấn không được yêu ma cũng được, người sắp chết liền chén nước rượu cũng lấy nếu không tới a. Không muốn. Đạo nhân lại chưa từng hướng mô cầu nguyện, nào biết ta cái này tiểu thần linh nghiệm hay không. Ai? Đột nhiên xuất hiện đáp lời giáo Lý Trường An giật nảy mình. Theo tiếng kêu nhìn lại, không thấy một thân, lại trước nghe một cỗ đặc thù mùi vị. Kia là mùi bùn đất hòa với năm xưa hương đến mùi vị hình thành dị hương. Lý Trường An trong trí nhớ đã từng ngửi được qua một lần, vậy vẫn là âm chết bạch liên thiếu chủ khi đó, theo đáy hồ trong quỷ vực bình giã thành hoàng trên thân ngửi được. Nhưng lúc này nghe thấy đến lại so bình giã thành hoàng trên thân mở nhạt rất nhiều. Kỳ, có thể nhìn thanh cái này đột ngột hiện thân người, lại là cái trung niên văn sĩ hình tượng, thân hình như mộng như ảo, y quan tán loạn, lại không hiện lôi thôi, tự có một cỗ sơ cuồng, cùng tiểu thần giống không khác nhau chút nào. Tiểu thần, người bên cạnh cười ha ha một tiếng, chắp tay nói, chỉ là bất tài tức là thổ địa, cũng là tiểu thần. Dứt lời, hắn đem rộng lượng tay áo dài phất qua giữa hai người khe hở, liền thấy tay áo qua đi, một túm bụi cỏ cấp tốc sinh trưởng, cũng lẫn nhau dây dưa, mấy hơi thở, liền dệt thành một chiếc xanh tươi chảy đến rượu. Hắn lại cổ tay khẽ đảo, trên tay đã nhiều hơn sứ men xanh bình rượu. Giang giác, nhỏ xíu tiếng vỡ vụn truyền lọt vào trong hai. Lý Trường An theo tiếng nhìn lại, phát hiện chút tinh tế vết dạn bò lên trên tiểu thần tượng đá tay áo bảy. Đạo sĩ lông mày phong vẩy một cái. Cái này là vật gì? Thân làm một cái đạo sĩ, dùng dạng này ngự khí đối một vị thần linh nói chuyện, thật là chưa nói tới cung kính. Tốt tại vị này cũng lơ đễnh, chỉ nghiêng về miệng bình, đem màu hổ phách chất lỏng chậm rãi châm nhập cỏ xanh cái chén. Ai biết được, có lẽ là xuyên ruột thuốc, có lẽ là cứu mạng vương. Chén rượu đem đầy, hắn xông đạo sĩ danh mánh cười một tiếng. Thế nào? Đạo sĩ phương mới lắm mồm rất nhiều, bây giờ rượu ngon trước mắt, càng không dám uống a. Lý Trường An không có trả lời. Hắn yên lặng nhìn trước mắt vị này tự xưng tiểu thần nam nhân, trên người hắn mang theo thần linh khí tức, thân hình lại hư ảo đến tựa như một vệ cô hồn, nhìn xem hắn rót đầy chén rượu, nhìn xem vết dạn dần dần bò qua tượng đá nửa người, cuối cùng lắc đầu bật cười. Chống lên thân thể tàn phế, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Rượu ngon vào cổ họng. Không nói ra được ôn nhuận hương thuần chìm vào ngực bụng, một cỗ hun hun men say cũng thừa cơ xông lên đầu não, dậy người quáng mắt nóng mặt. Một cái hoảng hốt. Hầm lò đáy nước đọng bên trên vậy mà bốc hơi lên đại lượng sương mù. Không cần một lát, liền đem Lý Trường An vây quanh, dường như đặt mình vào biển mây. Đạo sĩ tâm tư khẽ động, ngẩng đầu nhìn, trên đỉnh đầu kia một vòng nhỏ hẹp nguyệt không đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là rộng lớn vô ngần sáng sủa thanh thiên. Đến, lại là huyễn thuật, lần này lại là vì cái gì? Đạo sĩ quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu thần lại không lên tiếng, chỉ hướng phía dưới chỉ đi. Lý Trường An liền túi người hạ dò xét, đột nhiên thấy tầng mây biến mỏng, dưới chân nguyên là một tòa dựa vào núi, ở cạnh sông thành nhỏ, không thể quen thuộc hơn được. Vẫn là Tiêu Thủy Thành. Chỉ có điều, dưới mắt Tiêu Thủy không có miễn cảnh bên trong như vậy tinh xảo, như vậy sạch sẽ, như vậy phồn vinh, như vậy giàu có, càng không có cuốn quanh toàn thành từ đằng la. Lại là đồng dạng an nhàn cùng bình thản. Nhưng cái này bình tĩnh hiển nhiên là ngắn ngủi, có thì biết, Lý Trường An ánh mắt nhìn về phía địa đồ giới hạn, nơi đó giấy lên đạo đạo bụi mù, một chi quân đội ngay tại vượt qua quần sơn mà đến. Cái này lại là cái gì? Tiểu thân ánh mắt mang theo hoài niệm mang theo thương xót. Mảnh đất này ký ức. Binh hai quét sạch về sau. Những người còn sống sót đi ra ẩn thân sơn lâm, lưu cho bọn hắn là toàn cảnh là vết thương cùng thân hữu thi hải. Điền viên bị dẫm đạp, phủ khố bị chuyển không, công xưởng cùng phòng xá đều bị cho một mùi lửa. Thi hải tương đống, lấp đầy cống danh cùng đường phố. Vừa mới bắt đầu, mọi người sửa sang lại ruộng đồng, tu sửa phong ốc, mai táng thân hữu, ý đồ tại mảnh này tàn phá thổ địa bên trên trọng cuộc sống mới. Có thể thiên hạ đại loạn, thế đạo ngày ngày bại hoại, sinh hoạt cuối cùng khó mà tiếp tục. Mọi người đành phải dưng dưng di chuyển, đem mảnh này cố thổ lưu cho cỏ tranh, cầm thú cùng cô hồn dã quỷ. Thời gian dần trôi qua, ruộng đồng bị cỏ dại xâm chiếm, phong ốc tiến vào con mai, xài lang cùng chim tước, liền ngay cả mọi người còn tại lúc, mỗi năm đều sẽ tu sửa tiểu thần miếu cũng rốt cục sụp đổ. mưa gió chảy ngược. Liên như là tiêu thủy dần dần trầm luân tại cỏ hoang, tiểu thần cũng dần dần đắm chìm tại trong nước. Thẳng đến, không biết nhiều ít mặt trời mọc cùng mặt trăng lặn về sau, một vị cao tuổi nữ quan trở lại cố thổ. Nàng tóc trắng xóa, thân hình cong xuống, trên hai gò má khắc lấy thật sâu mỏi mệt cùng nặng nề tử khí, trong mắt lại đốt một cỗ không hiểu hỏa diễm. Đám mây phía trên, đạo sĩ nhíu mày. Vũ Mai. Không. Tiểu thần lại lắc đầu. Là Du Mai. Hắn dùng vân khí viết ra Du Mai hai chữ. Lư Sơn phái đời trước trưởng giáo chân nhân. Chương 76, từ đầu đến cuối, 1, chương 76, từ đầu đến cuối, 1, Lư Sơn phái làm Mân Việt một vùng huyền môn trụ cột bước vàng. Thân làm đời trước trưởng giáo chân nhân, Du Mai là Lý Trường An cho tới nay thấy tu vi nhất là tinh tâm người. Tại tiểu thần hiện ra ký ức huyễn tượng bên trong, vị này đạo ra chân nhân một đường đi tới, có tường vân cùng theo, có thần đem bảo vệ, có nhóm xương mở đường, tất cả yêu tà lén lút đều trông chừng trốn chạy. Có thể nói đến có chút cuồng vọng, tại Lý Trường An trong mắt, bỏ đi những cái kia quan hoàn, hắn nhìn thấy lại chỉ là một cái tinh bị lực tận lao nhân. Vết thương chồng chất, gần đất xa trời, tựa như là hoang dã bên trong gặp được những cái kia lao làng, rời xa tộc đàn, một mình tìm kiếm lấy chôn thân chỗ. Đám mây phía trên, đạo sĩ ánh mắt theo sát. Hắn trông thấy Du chân nhân bước vào tiêu thủy phế tích, tiến vào một mảnh đổ sụp vết tường, lại thấy nàng phất tay xua tan tường vân, đốt biểu cho lui thần tướng, đem kiệt ngạo bất tuần ngũ xương binh mã chỉ huy đến xoay quanh. Tu sửa phong ốc, thanh lý đình viện, giá cái nồi cơm. Đúng là làm lên công nhân múc bát, nô bộc công việc. Không bao lâu, một nồi rau dại canh đun sôi. Phế tích bên trên cũng thô thô tu sửa lên một gian biệt lạc. Mặc dù đơn sơ, nhưng nhìn về chữ hình cấu tạo, nhìn trong viện vẫn như cũ phồn thịnh từ đằng la cùng cây ngoại lớn, nhìn quen mắt cực kỳ, cái này không phải liền là Du gia khách điểm a? Thì ra ngày xưa để cửa hàng nữ đồng A Mai chính là dưới mắt Lư Sơn trưởng giáo Du Mai. Mặc dù sớm có phỏng đoán, thật là đem tóc bạc ra mỗi lão nhân cùng hoạt bát hiếu động nữ đồng liên hệ với nhau, lại khó tránh khỏi khiến người cảm thán tuế nguyệt thúc bách gì gấp. Đại A Mai là Du Mai, kia Bu Mai cùng U Mi lại là cái gì đâu? Tiểu thần không có trả lời, chỉ hạ xuống đám mây, tới Du Mai bên người, dẫn Lý Trường An lân cận đứng ngoài quan sát. Một người một thần đi theo Du Mai huyến ảnh, tới một chỗ có hoang bao phủ góc đường. Du chân nhân lại chỉ huy năm xương tu sửa lên một gian căn phòng, lại dựng lên tảng đá làm lò, chuyển đến thân cây làm bàn. Lại tự bối nang bên trong lấy ra một bản sách dày, chất liệu cổ quái, dường như giấy không phải lụa, lật ra đến, mỗi một trang bên trên đều vẽ lấy rất sống động yêu quái, ngược cùng Lý Trường An hoàng sát sách giống nhau đến mấy phần. Du Mai lật xem một hồi, lấy ra một tờ kéo xuống, đón gió lắc một cái, trang sách bên trong đúng là chui ra một cái nửa người nửa mèo yêu ma, bị nàng hai tay nắm lấy, cùng bóp cao su dường như, sửng sốt đem miêu yêu bóp thành một cái mặt tròn phụ nhân. Lại từ trang sách bên trong ra một cái con ngẽ lớn chuột yêu, xoa thành nó con. Đưa tay một chỉ, cái này một mèo một chuột, một bà mẹ một tử. Liền sát có việc tại bếp lò bàn băng ghế ở giữa công việc lưu đủ lên, cầm mảnh ngói làm bát, nấu sợi đằng ở trước mặt, cùng tiểu hài tử chơi nhà tròi cũng dường như. Du Mai lại làm không biết mệt, lại rút ra yêu quái, lần lượt bóp ra người bán hàng rong, cửa hàng trưởng quỹ, hòa kế, thực khách, du khách. Thằng đến mặt trời lặn phía tây, nàng mới dừng lại sáng tạo, mà lúc này, đã phục hồi như cũ ra non nửa con phố mặt. Thật không nghĩ, ngày thứ hai tỉnh lại xem xét, những cái kia đơn giản dựng lên phòng xá lại lần nữa đổ sụp, yêu quái hóa thành nhân vật tính cả lưu lại trông coi xương binh nhóm, đều bị dây leo trói thực, ngay tại ngủ say, trên thân còn rất dài ra một ít hoa cỏ nhỏ. Du Mai tức hồn hển tìm kiếm quấy rối người không để cập tới, đứng ngoài quan sát Lý Trường An nhưng làm chuyện thấy rõ rõ ràng ràng, đem vi diệu ánh mắt chuyển hướng tiểu thần. Tiểu thần cười ha ha một tiếng. Ngay lúc đó ta mặc dù bởi vì không người cung phụng, thần lực suy vi, nhưng đối phó với một hai xuẩn yêu vẫn là dễ như trở bàn tay. Đạo sĩ trầm ngâm một hồi, cố ý nói rằng, vị này Du chân nhân tu vi tinh thâm, lại chỉ là xuất ra chút yêu quái tự mình kiếm chuyện vui đùa, tôn thần làm gì cùng nàng khó xử. Tiểu thần thần sắc nghiêm lại. Đạo sĩ lời ấy sai rồi, ta là Tiêu Thủy Kỳ, chịu hưởng cung phụng nhiều năm, bây giờ cho dù tưởng thành hoang phế, nhân dân ly tán, lại há có thể nhường yêu ma dịch hình, xấu ta con dân thanh bạch. Lý Trường An nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Huyễn tượng tiếp tục phát triển. Không ngoài dự liệu, thần lực suy vi tiểu thần rất nhanh liền bị Du Mai bắt quả tang lấy. Đừng nhìn vị này thần linh bên ngoài tùy tính dáng vẻ hào sảng, bên trong lại là tính tình cương liệt, chỉ vào Du Mai chính là một trận mắng cái tát. Du chân nhân cũng nghiêm túc, nhường xương binh theo tiểu thần diêu đáy vớt ra tượng thần, liền đem vị này thần linh phong tiến vào của chính mình trong tượng đá. Bất quá, tiểu thần cái này một gốc dạng, cũng là cho Du Mai một lời nhắc nhở. Lấy yêu ăn ở, vốn là vi thiên lý nhân luân chỗ không cho, bây giờ toát ra tiểu thần làm dối, về sau làm sao biết sẽ không còn có cái gì xen vào việc của người khác ra hỏa, thí dụ như cái nào đó tóc ngắn đạo nhân. Thế là, nàng tại tiêu thủy phế tích bốn phía, chôn xuống phù lục, chất ước, tạo dựng ra một cái đơn giản mê trận. Sau đó, trong thành dòng sông thủy đạo bên trong, chìm vào phù lục, pháp khí, nhiều phiên thi chú tác pháp, cuối cùng đúng là tại tiêu thủy cái bóng bên trong đã sáng tạo ra một cái thế giới mới tinh. Một người một thần lại theo Du Mai tiến vào huyễn cảnh. Điều khiển huyễn cảnh tự nhiên so trong hiện thực sửa tường đóng ngói thuận tiện được nhiều. Du Mai tràn đầy phấn khởi tại huyễn cảnh bên trong huy hào bắt mặc, phục hồi như cũ ra một cái tiêu thủy thành, mấy chục năm trước, còn tại thịnh thế, còn tại nàng hài đồng thời đại tiêu thủy thành. Chỉ là tinh lực có hạn, khó tránh khỏi viết máy. Không có bóng người không nói, chính là mặt đường kiến trúc, chỗ gần còn tốt chút, xa một chút liền cùng ngoan đồng bé xấu, không còn ra hình dạng, xa hơn chút nữa, dứt khoát liền thành giản bút họa, về phần càng xa núi xa cùng trời tế, liền chỉ là đơn thuần nhan sắc bôi lên. Thật là, làm nàng đem đám yêu quái bỏ vào huyễn cảnh, những cái kia viết máy chi tiết thế mà bắt đầu biến chân thực lên. Thì ra, Du Mai cho đám yêu quái rót vào hư giả ký ức, những ký ức kia lại đôn đốc đám yêu quái bản thân bổ khuyết lên ảo cảnh chi tiết. Cứ như vậy, tại Du Mai cố gắng, xương binh vất vả, đám yêu quái không tự chủ trợ giúp hạ, đã từng cái kia phồn binh lại giàu có tiêu thủy từng chút tại huyễn cảnh bên trong phục hồi như cũ. Mà không biết là vì giải quyết tịch liêu, còn là đơn thuần vì khoe khoang. Du chân nhân lại để cho xương binh nhóm đem tiểu thần mò trở về, thả ở bên người, mỗi chữa trị tốt một gian phòng bỏ, mỗi an bài ra một vị diễn viên liền sẽ vì đó giới thiệu, cái này Khâm Nguyên, một loại lớn lên giống long vỏ vẽ chim, là ta xuất sư năm đó, tại lĩnh Nam Trướng trong rừng đoạt được. Nó đuôi kim châm độc hết sức lợi hại, đốt người người chết, đốt cây cây khô. Ta ngay tại chỗ khá dài chỗ mượn tới áo giáp, mới giữa rừng núi đem nó dụ bắt. Phong tiến thư quyển thời điểm, mới phát hiện nó đuôi kim châm đã phá ba tầng sắc hải, hơi kém đâm xuyên qua áo lót. Ngoài cửa thành vương gia lão bà tử, tính tình keo kiệt lại ác độc, nghe nói thường thường cầm kim đâm con dâu, dùng cái này lớn ong độc đóng vai nàng, phù hợp. Cái này ngoa thú là ta tại Hoài Nam hành tẩu lúc thu hoạch. Lúc ấy nó hóa thân hình người, tự xưng Phật đã chuyển thế, đem một cái người của huyện thành đều lừa xoay quanh, còn làm cái gì tịnh thế giáo, lôi kéo quân đội, chiếm cứ một phương. Ta bỏ ra rất nhiều công phu, mới chui vào phủ đệ, đưa nó bắt được, hắc, nó còn muốn dùng ngôn ngữ mê hoặc ta, thật tình không biết ta đã sớm phong bế tinh giác, nửa chữ nhi đều nhập không được hai. Cửa Nam Trương người môi giới quen đến nói láo hết bài này đến bài khác, hãm hại trên dưới hai nhà, cầm hoa thú đóng vai hắn, không gì thích hợp hơn. Đầu này ly hổ là ta tu đạo có thành tựu, rời núi hành tẩu lúc chỗ bắt. Khi đó cái này nghiệt, hài hòa, chúng chiếm cư sơn lâm, khống chế mấy vạn ma của bộ, yêu diễm ngập trời, huyết thực một phương. Ta bên trên tỉnh thần đem, hạ xuống năm xương, công phá nơi ở của nó, lại một đường truy tìm, treo đeo lội suối, theo kiềm nửa đường đổi vào lĩnh năm nói, 10 ngày 10 đêm, mới tại Lang Thủy Chi bờ đem nó trấn áp. Tục ngữ nói, quan như hổ, lại như lang. Huyện thái gia cái ghế há không trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tiểu thần ban đầu chỉ là ngậm miệng không để ý, có thể về sau lại nhịn không được mở miệng nói tranh luận. Bởi vì Du chân nhân phục hồi như cũ tiêu thủy quá trình thực sự quá mức tùy ý, thí dụ như trong thành rõ ràng có một tòa hòa thượng miếu, nàng tiện tay thay đổi, giá lam bảo địa liền thành thanh, hài hòa, lâu ký phường. Thủy nguyệt quan rõ ràng ở trong thành, nàng lại ngại thành nội ấm ý, rời đến ngoài thành tiểu sơn bên trên. Lại thí dụ như để cửa hàng cửa đối diện ly nhi lâu, thực lại chỉ là một gian quán rượu nhỏ. Tam đương tử cũng chỉ là một cái thường thường bị trượng phu hậu đả đáng thương phụ nhân, cũng không biết là hài đồng lúc thường đưa nàng được ăn. Du chân nhân sửa chữa phía dưới, Ly Nhi lâu thỉnh lỉnh thành cửa hàng lớn tên lâu, tam đương tử cũng thành khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, táo bạo trượng phu cũng mất, lại có thêm một cái ái mộ nàng hiệp khách. Tiểu thần đương nhiên nhìn không được, mỗi tới lúc này liền sẽ chửi gầm lên cũng hoặc châm chọc khiêu khích. Du Mai cũng vui thấy kỳ thành, dù sao có thể theo tiểu thần trong lời nói lay ra không ít tiêu thủy ngày cũ nhân vật cùng cố sự, cùng lắm thì mắng hung ác, đem tiểu thần miệng ngăn chặn chính là. Cứ như vậy, thời gian cực nhanh, nhật nguyệt luân chuyển, mấy năm trôi qua. Chương 76, từ đầu đến cuối 2, chương 76, từ đầu đến cuối 2, tại Du Mai khổ tâm tạo hình hạng, cái bóng bên trong tiêu thủy thành dần dần thành hình, đã có 7-8 phần tiêu thủy huyễn cảnh bây giờ bộ dáng. Thế nhưng tại cái này ngắn ngủi mấy năm ở giữa, Du Mai lại cũng là suy vi đến không ra hình dạng gì, thậm chí hai chân không có thể hành động. Lý Trường An hỏi qua tiểu thần, Du Mai số tuổi bất quá 80 trên dưới, theo lý thuyết, lấy tu vi của nàng không nói thanh xuân thường trú, cũng không nên già yếu đến tận đây. Nhưng hồi tưởng lại nàng đối tiểu thần khoe khoang lúc giảng thuật nàng bắt yêu ma đủ loại, nói đến nhẹ nhàng, kỳ thực lại có bao nhiêu hiểm tử hoàn sinh đâu. Du Mai hài đồng thời đại chính là vương triều thịnh thế, từ đó về sau, thế đạo liền chuyển tiếp đột ngột. Tiêu thủy hảo cảnh thời gian là vương triều hưng thịnh nhất thời gian, chỉ sợ cũng là Du Mai cả đời vui sướng nhất thời gian. Cho nên tại bệnh cũ quân thân, ngày giờ không nhiều lúc, nàng mới có thể trở lại cố hương, dùng yêu quái cùng huyễn thuật ôn lại hồi nhỏ cũ ngộng am mà bây giờ. Sân khấu đã đáp thành lập xong được, diễn viên cũng đã vào chỗ. Cảm giác sâu sắc tuế nguyện không nhiều, Du Mai liền không kịp chờ đợi an bài đặc sắc nhất vở kịch, cũng là trong trí nhớ nhất vui thích thời gian, tiểu thần thế. Ban đầu, giống nhau Lý Trường An đã thấy, náo nhiệt phố dài, như dệt du khách, phồn thịnh hoa đèn cùng liền đầy nước nói thuyền hoa. Nhưng tại ngày cuối cùng, cũng chính là tiểu thần tế ngày đó, khi tất cả người hội tụ tại tiểu thần miếu trước trung tương buổi lễ long trọng lúc, tất cả lại đều lộn xộn, rất nhiều người hành vi hỗn loạn, an cấp xung đột, thậm chí tránh thoát huyết thuật, lộ ra yêu ma bản tướng. Trọng mà nói chi, đầy đất lông gà. Du chân nhân bất đắc dĩ vừa tức gấp phía dưới, điều xương binh trấn áp. Trong vòng một ngày, tiêu thủy liền chống gần một nửa. Đây cũng không cho Lý Trường An ngoài ý muốn. Chớ nói, trước mắt tiêu thủy huyễn cảnh hoàn mỹ trình độ chỉ có hiện tại 7-8 phần, chính là hiện tại huyễn cảnh, làm theo có thật nhiều không hợp an khớp lỗ thủng, chỉ là bị huyễn hoặc tâm trí pháp thuật che đậy mà thôi. Bình thường dựa theo kịch bản các gan việc còn tốt, đội vàng tập hợp một chỗ trình diễn vở kịch, tựa như vừa ra mới trò chơi, không có trải qua khảo thí liền lên tuyến, cái này còn không cần UG, ta phụ, bay đời trời. Có thể để Lý Trường An kinh ngạc, cũng làm cho Du chân nhân không thể làm gì chính là, tiểu thần đại gia cự không nhận thế. Tiểu thần cũng không xứng hợp, còn kêu cái gì tiểu thần tế? Thiên hạ thần linh đều lấy hương hỏa làm thức ăn, ta nhìn các hạ lâu không chịu tế, sợ có bản thân nguy hiểm, lúc đương thời có sẵn hương hỏa vì sao không hưởng dụng đâu? Nhìn như lang thang tiểu thần cười khẽ lắc đầu. Quân tử không uống trộm nước suối. Chính thần cũng không nhận yêu ma chi tế. Ký ức hiện lên giống bên trong, đối mặt Du Mai lửa giận ngút trời chất vấn, tiểu thần cũng là như thế thong dong đáp lại, mà Du Mai cũng rốt cục không thể nhịn được nữa, đem hắn liền thần mang tượng đá ném trở về miếu hoang phế quận. Cũng may nguyên cảnh đối với tiêu thủy, chính như người cùng cái bóng của mình, tuy không lực can thiệp, nhưng tiểu thần vẫn có thể nhìn thấy viễn cảnh bên trong phát sinh từng ly từng tí. Du Mai bắt đầu một lần nữa trải bước viễn cảnh. Lần này nàng hấp thụ giáo huấn, đem khổng lồ viễn cảnh tinh giản rất nhiều, cắt giảm phạm vi, chỉ ở thành thị bên mình. Cắt giảm nhân số, không có nhiều như vậy ân oán khúc mắc. Cũng rút ngắn thời gian, chỉ ở tiểu thần tế trước sau 20 ngày qua lại lặp đi lặp lại. Lại tăng cường viễn hoặc phương pháp, làm đám yêu quái xa vào tại hư giả ký ức, khó mà tránh thoát. Cuối cùng, nàng bị mình tiêu thụ thêm vào người cuối cùng vật. Du ra khách điếm tiểu A Mai, làm xong đây hết thảy, nàng suy yếu đến lợi hại hơn, tựa như sắp đốt hết bức đèn, chỉ còn có chút sinh mệnh chi quang. Càng hỏng bét chính là, ngay cả ngày xưa nhu thuận sư minh cũng dần dần khôi phục bản tính, biến kiệt ngạo bất tuần, khó mà khống chế, mơ hồ có vẻ chủ dấu hiệu. Thế là nàng dứt khoát đem xương binh nhóm đoạt đi thần trí, phong tiến thủy nguyệt quan bích họa bên trên. Khổ vì thân thể không tiện, lại điểm hóa hai yêu vật, hai vừa mới khải linh chưa nhiễm huyết thực yêu vật, giúp nàng trưởng không huyễn cảnh. Một là trong viện tử đằng la, khiến cho lan tràn huyễn cảnh bên trong tiêu thủy thành, vì nàng thao túng giám thị huyễn cảnh. Hai người là trong viện cây ngoại lớn, điểm cùng nó thần thông phép thuật, vì nàng xử lý ngẫu nhiên thoát ra huyễn thuật yêu ma. Có thể dù là thời khắc hấp hối, du chân nhân vẫn là ác thú vị nhi không thay đổi. Nàng đem tử đằng la biến thành hình dạng của mình, đặt tên Bu Mai, an thủy nguyện quan quản chủ thân phận, bởi vì muốn mượn trưởng khống huyết cảnh, thật cũng không giống cái khác yêu quái, nhường nàng biết một bộ phận chân tướng. Mà cây ngoại lớn thì là bị hóa thành chính mình thanh niên thời kỳ bộ dáng, đặt tên Mu Mi, viện trấn phủ tư thân phận, đem loại bỏ tránh thoát huyễn thuật yêu ma nhiệm vụ thay hình đổi dạng, biến thành giải quyết trong thành nhận nút yêu quái, còn an bài Bu Mai giả bộ như nàng thượng quan. Cứ như vậy, huyễn cảnh dần dần ổn định. Du Mai sinh mệnh chi quang cũng tại một lần lại một lần tiểu thần tế lập đi lặp lại bên trong thiêu đốt tới cuối cùng. Dựa theo Du Mai bản ý, nàng hiện tại liền nên thả ra sư minh, giết chết tất cả yêu quái, hủy đi trận này không nên tồn tại ảo động. Có thể kết quả là, nàng cuối cùng không có xuống dưới tay. Chỉ đem huyễn cảnh cùng xương binh quyền khống chế phó thác cho Bu Mai, dặn do nó, tại chính mình sau khi chết, liền hủy đi huyễn cảnh, vì chính mình chôn cùng. Sau đó, một đời chân nhân tại hồi nhỏ trong ngộng cũng đột mất. Nhưng mà, Du Mai không bỏ được, Bu Mai lại có thể bỏ được à? Tiêu thủy huyễn cảnh đối Du Mai mà nói, là mấy năm tâm huyết, là lúc nhỏ mộng đẹp. Đối Bu Mai mà nói, lại là thật sự rõ ràng nó thân chỗ. Đương nhiên, Vũ Mai vi phạm với Du Mai nguyện vọng, lưu lại huyễn cảnh tiếp tục vận chuyển. Thật là, Du Mai khai sáng huyễn cảnh tất nhiên tinh xảo lại khổng lồ, nhưng bản chất lại là cây không dễ, nó cũng không phải là dựa vào địa mạch hoặc là động thiên phúc địa, không thể hấp thu thiên địa linh khí lấy cung cấp tự thân vận chuyển. Duy trì vận chuyển, ngoại trừ Du Mai bản nhân pháp lực, còn có chính là huyễn cảnh bên trong yêu ma thậm chí xương binh tinh khí. Mà đám yêu quái đóng vai lại nhiều là người bình thường, cũng không thể chủ động hấp thu nhật tinh nguyện hoa, thậm chí ẩm thực đều là bản thân tinh khí nguyên hóa. Nói cách khác, đám yêu quái tựa như là làm kéo cối xay không ăn cỏ con lửa. Cho nên mấy năm sau, Du Mai không bỏ được rốt cục thành đại họa. Đám yêu quái bị đói tỉnh, cực độ đói khát, để bọn chúng lộ ra yêu ma bản tính. Ảo cảnh trói buộc, lại để bọn chúng vẫn tại chính mình đóng vai nhân vật bên trong giấy rùa. Chính như tiểu A Mai một cảnh, làm tòa thành thị mấy vạn nhân khẩu, ban ngày thì người, ban đêm lại yêu, hơi có kích thích, liền sẽ lộ ra yêu ma bản tướng. Quê nhà tương tàn, mẹ con cùng nhau ăn, tất cả chỉ vì làm dịu lộc của bụng đói. Chớ nói ngu mi vướng trái vướng phải, chính là Du Mai cũng là bó tay vô phương ứng đối. Du Mai dù sao không phải Du Mai, không có cách nào khác bằng vào tự thân uy thế chấn áp quần ma, liền xuất động xương binh, ngũ xương binh mã tinh khí sớm bị nó rút ra, dùng cho bổ khuyết ảo cảnh lỗ thủng, chỗ nào còn có sức lực tiêu sát yêu ma. Thế là ảo cảnh tình trạng một ngày so một ngày hỏng bét, cuối cùng đã tới điểm tới hạn, mắt thấy viễn cảnh liền phải tán loạn, mấy bạn đói khát yêu quái liền muốn tránh thoát lồng giam. Lúc này, có một đội triều đình binh mã chọn tuyến đường đi nơi đây bắc thượng cần vương, vừa lúc ở tiêu thủy di chỉ bên trên đóng quân. Đêm hôm đó, sương mù thôn vệ mấy ngàn quan quân. Huyết nhục của bọn hắn thành cho ăn no nhóm xương lương thực, linh hồn của bọn hắn thành bổ khuyết ảo cảnh nền tảng. Bởi vậy, ảo cảnh hỗn loạn bị Vu Mai đàn áp, nhưng nó lại không có như vậy hủy diệt huyết cảnh, trái lại dùng chết đi yêu quái thi thể xem như chất dinh dưỡng, cũng điều xương binh thay thế chết đi yêu quái nhân vật, tiếp tục duy trì lấy huyết cảnh. Thật là, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Vu Mai vạn vạn không nghĩ tới, nó vẫn là để lọt rất một cái tránh thoát huyễn thuật yêu ma. Một cái không phải cường đại nhất, nhưng nhất định là phiền toái nhất yêu quái, Bạch Nguyên Điệp. Sinh tại huyễn cảnh, lớn ở huyễn hoặc đại yêu quái. Cái này yêu quái thanh tỉnh về sau, cũng không có thoát đi huyễn cảnh, trái lại mượn chính mình trời sinh yêu pháp, tiềm phục tại huyễn cảnh bên trong, một bên trốn tránh Vu Mai lùng bắt, một bên yên lặng chờ đợi thời cơ, mong muốn tu hú chiếm tổ chim khách, trở thành ảo cảnh chủ nhân. Kết quả là, huyễn cảnh bên ngoài, sương mù thôn vệ lấy cái này đến cái khác quá khứ người đi đường. Bên trong ảo cảnh, tại lặp đi lặp lại thời gian tuần hoàn bên trong, lang chung cùng Vu Mai, một lần lại một lần diễn ra mèo vờn chuột tên vợ kịch. Tiểu thần đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, nhưng mình lại bị gắt gao khóa tại trong tượng đá, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nằm ngửa tại vứt bỏ hầm đáy, đếm lấy ngày, một lần lại một lần cự tuyệt huyễn cảnh bên trong cung phụ. Chậm rãi, hắn bắt đầu mắt mở không nhìn thấy huyễn cảnh đủ loại. Chậm rãi hoa mắt ù tai nên ngã nghe không được ngoại giới phong đảo mưa móc. Chậm rãi đầu não hồ đồ tinh thần tan rã không rõ. Dần dần suy sụp, dần dần yên lặng. Thẳng đến trong hỗn độn một đạo nhân bấm tay khẽ chụp. Khu thần. Thế là, sắp chết chi thần theo an nghỉ bên trong thức tỉnh. Chương 77, lại vào tiêu nước chương 77, lại vào tiêu nước trăm năm biến thiên hoàng hốt một giấc chi bao. Làm Lý Trường An tự tiêu thủy trước kia viễn tượng bên trong tỉnh lại, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thì ra là thế. Thì ra Tiêu Thủy Huyễn cảnh bất quá là một tòa tỉ mỉ đúc thành phân mộ. Dây leo yêu cũng chính là Vu Mai, là vi phạm với bản chức người thủ mộ. Lang Trung hoặc nói Bách Huyễn Điệp, là ý đồ đảo khách thành chủ vật bồi táng. Bên trong chúng sinh cũng chỉ là hất lên ra người yêu quái. Mà cái gọi là yêu dịch tự nhiên cũng không phải chân chính dịch bệnh, chỉ là diễn viên tránh thoát mấy chục năm nhân vật sau khi tỉnh lại đói đến phát cuồng mà thôi. Nghĩ như thế, những ngày qua, đã sinh đã tử vì cái nào giống như, ngoại trừ cái gì yêu, lại tế cái gì dân đâu. Đạo sĩ mỉm cười không thôi. Hắn thoáng ngửa đầu, hầm lò miệng rơi xuống ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, ấm áp dễ chịu, có chút chướng mắt, đưa tay che quất. A. Đạo sĩ sững sờ đem tay buông xuống đến, ở trước mắt xoay chuyển nhìn kỹ, cái này bản bị lang nha bổng nện đứt tay trái không ngờ hoàn hảo như lúc ban đầu. Không những như thế, toàn thân hoặc sâu hoặc cạn chảo thương, cán bị thương, đâm bị thương, chặt tổn thương, ngay tiếp theo mất máu quá nhiều suy yếu đều quét sạch sành sanh. Nếu không phải trên thân lam lũ vẫn như cũ, thật đúng là để cho người ta coi là cùng nhóm xương chém giết cũng chỉ là một trận ảo động. Hô. Đạo sĩ mở ngực nạp khí, mở rộng khớp nối, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, tinh lực dồi dào, trạng thái chỗ nào đều tốt, chính là gân cốt bướng víu đến không lanh lẹ, tay chân có chút đâm tê dại, tựa như cưng ngồi quá lâu. Hắn tâm tư khẽ động, nhìn lại một chút ngay tại giữa bầu trời mặt trời, tiến vào huyễn tượng thời điểm còn tại đêm kia. Bao lâu? 3 ngày. Tiểu thân đáp đến hời hợt, Lý Trường An nghe xong, lại là một cái giật mình nhảy lên. Trong hiện thực đã dòng dã đi qua 3 ngày, kia huyễn cảnh bên trong, Tử Phủ Thần Lôi quả nhiên bá đạo. Tiểu thần vê dâu cười to, chỉ một đạo liền đem huyễn cảnh đục xuyên thấu, không biết được đốt giết đánh chết nhiều ít yêu ma, nếu là lại nhiều đến mấy đạo, chẳng phải là có thể làm trận đem huyễn cảnh đánh sơ sát. Còn tốt không có tán. Lý Trường An may mắn không thôi. Huyễn cảnh bên trong đang đóng, thật là mấy vạn con bụng đói kêu vang ăn thịt người yêu ma à, một khi thoát khốn, chỉ là ngấp lại, cũng làm người ta không rét mà run. Có thể một mạch không có tùng xong. Tiểu thân lại bình chân như bại mở miệng, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Lý Trường An nhíu mày, nói thế nào? Huyễn cảnh sớm nên tan thành từng mảnh, vận chuyển tới hôm nay, đơn giản khẽ rửa lấy nuốt quá khứ người đi đường, tinh quái, cầm thú, hai a chính là hủy đi tường đông bộ tây tường. Nhưng bây giờ, thần lôi không chỉ có đục xuyên huyễn cảnh, cũng đánh tan căn cơ của nó. Nếu là tranh thủ thời gian tu bổ, cố gắng còn có thể kéo dài hơi tàn chút thời gian. Có thể kia dây leo yêu mặc dù may mắn trốn được tính mệnh, lại chỉ sợ lại không có cơ hội đi lo liệu huyễn cảnh. Đạo sĩ không hiểu. Tiểu thần cười nhạo nói, đạo sĩ quên Bách Huyễn Điệp. Dây leo chúng yêu lấy có mới nối cũ, Bách Huyễn Điệp thế nhưng trở lấy chim sẻ nút đằng sau đấy. Lý Trường An phản ứng đầu tiên là không thể nào. Lang Trung thật là móc sắt mặc vào xương tỷ bà, bị trùng điệp phong trấn tại Thủy Nguyệt Quan phía sau núi, mà Vu Mai bên người còn có nhóm xương tỷ vệ. Nhưng nghĩ lại, trong ảo cảnh, cái gì móc sắt, phong ấn vốn là huyễn hóa chi vật. Huyễn cảnh bị thần lôi chỗ trấn, Bách Huyễn Điệp lại là ngao du tại vật hư ảo, thừa cơ đào thoát cũng có khả năng. Mà Vu Mai bên người xương binh đều cầm tới đối phó bản thân, tại thần lôi hạ tổn thất nặng nề, nhất thời vô ý, bị Bách Huyễn Điệp đào khách thành chủ cũng không phải là không được. Nhưng Lý Trường An mơ hồ còn có một loại khác suy đoán. Cái kia chính là Bách Huyễn Điệp kỳ thật vẫn luôn có chạy trốn năng lực, hắn là cố ý đưa tới cửa, tốt dẫn tới dây leo yêu cái này bỏ ngựa tự cho là thắng lợi, đối Lý Trường An cái này ve ra tay, để cho hắn làm chim sẻ nút đằng sau. Nghĩ thông suốt không đối. Lý Trường An lo lắng tâm tư ngược lại bình tĩnh lại. Việc đã đến nước này, còn có thể xấu đi đâu vậy chứ? Chuyện kế tiếp thái phát triển đơn giản hai loại, một là huyễn cảnh sụp đổ, mấy bạn đói điên rồi yêu quái xuất lồng, đem ngàn giảm không người ăn thành vạn lý không người. Hai là nhường Bách Huyễn Điệp tâm nguyện đạt được, tức chiếm cưu tổ cũng ổn định huyễn cảnh. Thí dụ như đem một bộ phận yêu quái xem như phụng dưỡng ảo cảnh chất dinh dưỡng, dần dà trở thành một phương lớn nghiệt đại ma. Nói tóm lại, một là loạn rất cháy mạnh, một di họa vô tận. Bất luận loại nào, đều không phải là lo lắng xuống có thể giải quyết. Đạo sĩ dứt khoát ngồi xếp bằng xuống đến, nhìn bên cạnh không biết là thật không quan tâm, vẫn là tâm như cho tàn tiểu thần, buồn bực nói, tôn thần đã là một phương kỳ, bây giờ đến thoát lồng chim, chẳng lẽ không có biện pháp à? Tiểu thần lại là lắc đầu bật cười. Đạo sĩ quá coi trọng ta. Ta đã đoạn tuyệt tế tự gần 100 năm, lại bị phong tiến tượng đá ngơ ngơ ngác ngác mấy chục năm, sớm nên tiêu tán. Đạo sĩ mặc dù dùng thần thông đem ta theo trong hỗn độn tỉnh lại, nhưng một giới cô hồn, đối huyễn cảnh cũng là không nhìn thấy được, đụng không đến. Vẫn là ngươi thần lôi đục xuyên huyễn cảnh, ta mới lấy nhìn thấy huyễn cảnh bên trong sự tình, có thể theo lôi hỏa biến mất, huyễn cảnh khép lại, bên trong đồ vật ta lại là bôi đen không nhìn thấy. Ta duy nhất có thể làm đến, đại khái là mượn thần lôi tạc ra khe hở, đem một hai người đưa vào hoặc lôi ra huyễn cảnh mà thôi. Tốt ta Lý Trường An sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không đến nỗi quá thất vọng. Chỉ là tiểu thần không đáng tin vậy, bản thân một mình cây kiếm lại tuyệt khó giải quyết trước mắt khốn cảnh, nghĩ lại mấy lần trước trừ ma, bất luận là sơn nhện vẫn là thi phận, đều có ngoại viện có thể dẫn. Nhưng lúc này đây, đạo sĩ cùng nhau đi tới, đều là thôn hoang vắng phế cửa hàng, rừng sâu núi thẳm, liền chưa thấy qua người sống, lại có thể tìm ai đâu. Lại nói, mấy bạn con yêu ma cũng không phải tìm một hai giúp đỡ liền có thể giải quyết rơi. Biện pháp duy nhất, chỉ sợ cũng chỉ có tại tình thế phát triển tới xấu nhất tình trạng trước, sớm ngăn cản. Nhưng chiếu tiểu thần nói tới, mặc kệ là bầy yêu xuất lồng, vẫn là bị huyễn điệp đặt được, đều chỉ tại trong một sớm một chiều. Cục diện trước mắt là lửa xém lông mày, là nguy nan trùng điệp, là ép trên đầu quần quật bánh xe. Lý Trường An cái này bỏ ngựa muốn không thịt nát xương tan, chỉ sợ chỉ có thể kẹp đuôi chạy trốn, đem tất cả ân oán ném tại sau lưng, xa xa thờ ơ lạnh nhạt, ngồi nhìn yêu loạn làm hại. Nhưng mà thật sự ném mở, nhìn nổi a? Lý Trường An nhíu mày khổ tư, bên cạnh tiểu thần cũng mặc kệ hắn, chỉ bản thân biến ra dụng cụ pha rượu, tự rót tự uống. Trên trời mây cuốn mây bay, tùy ý ngày di chuyển. thẳng đến mặt trời lặng yên chuẩn ra đỉnh đầu kia một vòng nhỏ hẹp bầu trời. Lý Trường An bỗng nhiên mà lên, cũng không nói chuyện sao, chỉ là một cái lặn xuống nước vào trong nước, không đồng nhất trận. Đem cá chết như thế phi kiếm kiếm phôi, cùng cong thành cày phối kiếm theo đáy nước vớt lên, cắt chút dây leo thanh phi kiếm quấn ở sau thắt lưng, lại đem phối kiếm giẫm thẳng rồi. Một phen hoạt động xuống tới, tự giác gân cốt đã mở, trước nay chưa từng có vui mừng, mới đúng tiểu thần mở miệng, lại nếu lại phiền toái tôn thần một cọc sự tình. Tiểu thần cũng không ngẩng đầu lên. Đạo sĩ nói thẳng không ngại, phiền toái đem ta đưa về nguyên cảnh. Câu nói này cuối cùng đem tiểu thần theo chén nhỏ ở giữa câu đi ra, hắn bình tĩnh nhìn đạo sĩ, trong lúc kinh ngạc mang theo không thể tin. Người có biện pháp, có chút đầu mối, nhưng có thể hay không dùng, dùng có thể thành hay không, cũng nên nhìn qua, thử qua mới biết được. Cái kia chính là không có cách nào khác. Tiểu thần vừa mới thẳng băng cái eo lại tán xuống dưới, ngồi phịch ở bản thân tượng đá bên trên, một chén lại một chén hướng miệng bên trong rót rượu. Ta nhìn đạo sĩ cũng là người biết chuyện, biết được lúc này nguyễn cảnh nguy hiểm gấp trăm lần tại bình thường, ngươi tuổi còn trẻ, bản sự cũng không tệ, làm gì đem thời gian quý báu, thiếu dụng chi thân hư ném nơi này. Lời này quả thực không giả. Hiện tại nguyễn cảnh sát thực càng thêm nguy hiểm. Lúc trước người tại nguyễn cảnh, mặc dù ngây thơ vô trì, làm người quân cờ, nhưng chân chính muốn ứng phó chỉ là Vu Mai cùng Lang Trung hai phe này. Nhưng bây giờ nguyễn cảnh bị thần lôi đục xuyên, gần như sụp đổ, mấy bạn yêu ma tùy thời đều có thể tránh thoát huyết hoặc cùng ăn thịt người. Lúc này lại vào tiêu thủy, nguy hiểm lớn nhất liền biến thành nguyễn cảnh bản thân. Huống chi còn có Vu Mai cùng Lang Trung ở bên nhìn chằm chằm, có thể nói có chút sai lầm, liền phải thịt nát xương tan. Nhưng tôn thần có chỗ không biết, ta Lý Trường An mặc dù cũng bái tam thanh, tu đạo pháp, nhưng lại chưa chuyển độ thụ lục, nói cho cùng là giả đạo sĩ, không có chân đạo sĩ như thế phong thanh xanh nhạt, hòa tan bình thản. Ta người này chính là keo kiệt hẹp hòi, chính là có thủ tất báo. Sư tổ bài vị, còn có tùy thân pháp khí rơi vào huyễn cảnh bên trong, không thể không lấy. Vu Mai còn có kia lớn thiêu thần coi ta là quân cờ tả hữu đánh, thù này không thể không báo. Lại nói Lý Trường An cười chỉ vào tiểu thần sau lưng tượng đá. Uống vào rượu ngon trước, chỉ có sơ qua vết dạng, mà bây giờ theo huyễn tượng bên trong tỉnh lại, bản thân thương thế khỏi hẳn, tượng đá một nửa cũng đã băng tán thành đất cát. Ân cứu mạng cũng không thể không trả. Tiểu thần tự rót tự uống đột ngột dừng lại, thật lâu, cười khổ lắc đầu, lộ ra dấu ở thoải mái bề ngoài dưới mỏi mệt cùng suy yếu. Hắn trịnh trọng đứng dậy, thật sâu vái chào lễ. Chương 78, để cửa hàng, 1, chương 78, để cửa hàng, 1. Đối ở trước mắt nan giải cục diện, Lý Trường An trong ý nghĩ có một cái mơ hồ suy nghĩ, nhưng ý nghĩ này muốn trở thành một cái có thể thực hành kế hoạch, còn cần đến xâm nhập yêu đuổi, tưởng chi sự thái. Cho nên, hắn tiếp xuống bước đầu tiên, chính là lại vào tiêu thủy huyễn cảnh, cái này tùy thời đều có thể phun trào núi lửa. Huyễn cảnh, du ra khách điếm. Mưa gió lúc sơ lúc mật. Trong sân, cây mẹ cành lá đều thưa thớt rất nhiều. Xung quanh đằng la ngược lại mở cực thịnh, màu sắc nồng nặc tựa như quen thuộc quá mức rơi trên mặt đất quả, tử đắc như muốn giọt mù, như muốn tan chảy, như muốn hư thối, bị nước mưa xuống lên, cả viện đều chất đầy dính người mùi hương đậm đặc. Hát hơi. Chủ quán xoa nhẹ đem cái mũi, đem dọn tới tòa băng ghế tại hành lang lần lượt bày thuận, lại giật đầu khăn lau, gần đây mưa nhiều ngày chiều, chỗ ngồi băng ghế lao dài nấm mốc ban, hắn làm được cẩn thận, liền mặt sau một trong khe dơ bẩn đều muốn dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng cũng không làm bao lâu, ô trong thành bốn phía bỗng nhiên vang lên một loại quái dị tiếng kèn. Kia hào âm thanh đã tinh mịn lại cả hai. Đảo qua bước không, đem phiêu nghiêng mưa bụi đều lôi kéo đến nước quãng. Chủ quán tại hào âm thanh bên trong đột ngột cứng đờ. Tốt nửa ngày, mới một cái giật mình tỉnh lại, dường như được cái gì chỉ lệnh, bước nhanh chạy hướng đại môn, nhặt lên bên cạnh cửa trên đỉnh đầu côn. Trời còn chưa có tối, lại liền phải đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Có thể cửa chưa kịp khép lại, một cái né con da dậy liền vượt lên trước bước vào cánh cửa. Ngay sau đó, một cái cao lớn thân ảnh kẹp lấy một thân hơi nước chen vào sân nhỏ. Người đến thả kế tiếp lớn dương trúc, hởi xuống áo tơi cùng mũ rộng đành, đưa lưng về phía chủ quán, lộ ra một đôi sáng loáng thai to vòng, phối hợp vuốt trên người nước bùn. Chủ quán nhìn hắn dáng người lớn lên, không dám cứng rắn cản, vị khách nhân này, thật xin lỗi, tiểu điếm không tiếp tục kinh doanh. Mở tiệm còn có đem chuyện làm ăn đẩy ra phía ngoài. Người tới thanh âm réo rắt, nghĩ đến tuổi tác không lớn, có thể quay mặt lại, lại lộ ra đầy miệng râu quai nón. Lâu nhạt mà quan xoắn, mảnh xem xét, cao mắt xấu mũi. Lúc này tiết, đến tiêu thủy người bên ngoài còn có thể vì sao? Mua rượu thôi. Người này tám thành là thương nhân người hồ. Chủ quán cái eo lập tức thẳng tắp rất nhiều. Không có cách nào khác, đây là nha môn quy định, gần đây cấm đi lại ban đêm đến nghiêm, trong đêm một mực không cho phép gia nhập, các nhà lữ điếm cửa hàng đều phải trước thời gian đóng cửa. Lại nói, tiểu điếm đã đầy ngập khách, khách nhân chính là muốn ở, cũng không gian phòng rồi. Nói xong, chủ quán làm bái chào, đem đại môn đẩy ra. Ta nhìn khách nhân vẫn là thừa dịp sắc trời không tính quá muộn, nhanh đi nhà khác nói còn chưa dứt lời, một cái sáng loáng ngân trần tử liền nhét vào trước mắt. Chủ quán ung dung thản nhiên đem đại môn kéo lên, cái eo đè xuống. Cùng trở mặt nhi cũng dường như, hóa ra là quý khách lâm môn. Mời vào bên trong. Thương nhân người hồ cười mịn, lại có gian phòng rồi. Dường như ngài loại này quý khách, lúc nào thời điểm đều phải có khách ở giữa. Chủ quán cười theo, đưa tay đi giúp thương nhân người hồ xách hành lý, nhưng thương nhân người hồ lại một tay lấy dương trúc xách tại bản thân trong tay. Chủ quán có phần có nhãn lực thấy nhì, một chút không lọt xấu hổ, quay đầu đi cầm lên một bên mũ rộng vành cùng áo tơi, mặt không đổi sắc, dẫn thương nhân người hồ hướng hành lang bên trong đi. Trên hành lang bày đầy bàn thấp hồ băng ghế, không tốt đặt chân, kia thương nhân người hồ không khỏi ngạc nhiên nói, đó là cái gì chiến trận? Chủ quán phía trước dẫn đường, khách nhân đã tới tiêu thủy thành. Chắc hẳn biết mấy ngày nữa chính là tiểu thần tế, ngũ hồ tứ hải tới bằng hữu nhiều, ta cái này trong tiểu điếm cũng được nhờ, chủ đẩy đến mua rượu hào khách. Hết lần này tới lần khác mấy ngày nay quan phủ cấm đi lại ban đêm đến nghiêm, không cho phép trong đêm xuất nhập, ta sợ những khách nhân trong đêm nhàm chán, liền hẹn mấy cái chị em tại dưới hiên hát khúc giải buồn. Hôm nay lên đài Kim Linh Nhi thật là có thành tựu có thể nói biết hát, khách nhân thật sự là vừa vặn, có sướng hay rồi. Thương nhân người Hồ đối chủ quán trong miệng người Mỹ ca ngợi Kim Linh Nhi từ chối cho ý kiến, ngược lại đối cấm đi lại ban đêm càng cảm thấy hứng thú. Cấm đi lại ban đêm, cái này thái bình tịch thế. Vì sao? Hung phạm, loạn vị. Vẫn là nói thương nhân người Hồ dừng một chút, chợt ung dung nuốt ra một cái từ nhi. Yêu quái. Chủ quán lập tức đứng thẳng chân, hai mắt thoáng chốc biến trống rỗng, cái cổ dường như tại vô ý thức đông đưa, không khí dường như biến nặng nề, hai người đều không nói tiếng nào, bốn phía an tĩnh cổ quái, ngoại trừ tích tích mưa gió, nhà này trụ đầy khách nhân để cửa hàng, lại tại không có thanh âm của hắn. Hồi lâu, thằng đến thương nhân người Hồ yên lặng mò về Dương Trúc, chủ quán mới bỗng nhiên sống trở về. Ta liền một làm buôn bán nhỏ người có trách nhiệm, chỗ nào biết nha môn sự tình. Ngài nha vẫn là trước cùng ta đến hậu viện và ở a. Hậu viện? Không muốn, lần này đến phiên thương nhân người Hồ dừng lại không đi. Hắn sát mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lông mày liên tiếp râu ria rún gió áp xuống tới. Ta có thể nghe nói ngươi tiệm này từ trong hậu viện ăn lấy con lửa chuồng ngựa. Thế nào? Quý khách còn phải sát bên xúc sinh ngủ. Xem ở bạc phân thượng, chủ quán tranh thủ thời gian giải thích, khách nhân ngươi nói đùa, cách mấy bức tường, sao có thể gọi sát bên? Lại nói, coi như sát bên, cũng là sát bên ta ngủ a, hôm nay ta ở con lửa chuồng ngựa. Cái gì cái ý tứ? Cái này không đầy ngập khách đi, ngay ở gian kia, là ta bản thân đưa ra tới. Đừng, cái này nhiều ủy khuất ngươi nha. Không bị khuất, đến ta tiêu thủy khách nhân, đi thuyền nhiều, cưới ngựa con lửa thiếu, nhà ta cái này con lửa chuồng ngựa không hơn nửa tháng, sạch sẽ đâu. Chủ quán cực lực quyết giải, có thể thương nhân người Hồ vẫn không thuận. Vẫn làm miễn đi, nào có ở trọ đem chủ nhà đuổi đi ngủ lều cỏ. Thương nhân người Hồ bốn phía dò xét, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào một gian hạp khóa chặt chẽ khách phòng bên trên. Ta liền ở gian này đi. Chủ quán lấy làm kinh hãi, mặt lộ vẻ khó xử. Căn này có người ở. Thương nhân người Hồ lại đưa qua đến ngân trật tự. Ta tin tưởng hắn nhất định rất tình nguyện đem gian phòng nhường cho ta. Chủ quán trần chờ tiếp nhận bạc, lật qua lật lại trong tay nắm mấy cái, cuối cùng đúng là đẩy trở về. Trên mặt gạt ra cười, lại so với khóc còn khó coi hơn. Không dối gạt khách nhân, kia phòng kỳ thật không người ở, liền là có chút hắn ấp đúng nửa ngày, không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Nhìn đối phương không có hiểu được, chủ quán dậm chân một cái, lại gần, thanh âm lại nhỏ vừa vội gấp rút. Có quỷ. Thương nhân người Hồ ngẩn người, qua đi lại là cười ha ha, kia không vừa vặn. Người sống động tĩnh lớn, thanh âm nhao nhao, mùi mồ hôi như trọng, ta nha liền yêu cùng quỷ ngủ một phòng. Kẹp lấy mưa bụi gió lùa đuổi đi trong phòng ngột ngạt. Chủ quán đem gian phòng vẩy nước quét nhà một lần, quay đầu nhìn thấy thương nhân người Hồ vẫn còn đang đánh lượm vết tường. Tường kia bên trên, hoặc to như đồng tiền hoặc nhỏ như hạt gạo màu đen điểm lấm tấm dạng vết bẩn bò đầy mặt tường, lít nha lít nhít vây quanh, liếc nhìn lại, giống nhau vô số con mắt màu đen, giống nhau đục đầy vách tường trùng động, khiến người không rét mà run. Chương 78, để cửa hàng 2, chương 78, để cửa hàng 2, gần đây nước mưa nhiều, thời tiết ẩm ướt, bốn phía nhiều sinh ra nấm mốc ban, căn phòng này hồi lâu không người vào ở, nấm mốc ban khó tránh khỏi nhiều hơn một chút. Khách nhân như thực sự ở không quen, không ngại đổi gian phòng. Chủ quán vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng ý đồ nhường bản thân ở con lửa lều, nhưng thấy thương nhân người Hồ không có phản ứng ý tứ, liền đành phải tức thời cáo lui. Mới đóng lại cửa, kia thương nhân người Hồ đống nhiên đưa tay ở trên tường nuốt một cái. Đương nhiên, trên tay liền dính đầy màu đen nấm mốc ố hắn lại nhẹ nhàng vân về. Những cái kia nấm mốc ố lại đống nhiên phai màu, dâng lên từng tia từng sợi hắc khí phiêu trở về mặt tường, lại rót thành mấy điểm nấm mốc ban. Không muốn oán khí sâu tích như thế. Trong phòng vang lên một tiếng cảm khái. Cổ quái là, thương nhân người Hồ miệng một mực đóng chặt, chưa từng mở miệng, mà trong phòng cũng không thấy có người thứ hai. Nếu là người bên ngoài nghe, sợ rằng sẽ lập tức liên tưởng tới chủ quán miệng bên trong lại nhại lời nói, trong phòng có quỷ. Có thể thương nhân người Hồ lại nửa điểm không thấy kinh hoàng, phản mà đáp lại nói, đoạn đường này nhìn qua, bốn phía đều là cái này bị oán khí ăn mòn hiện tượng, không những vật bên trên có, liền trên thân người cũng sinh không ít, chỉ có điều bị huyễn cảnh mê hoặc, đám yêu quái làm như không thấy mà thôi. Trong hư không thanh âm lại lần nữa cảm khái. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Thương nhân người Hồ gật đầu, đại quy mô như vậy oán khí ăn mòn, nghĩ đến là trong mấy chục năm, đám yêu quái trong tiềm thức oán hận tích lũy tháng ngày để giành được tới, trước kia bị huyễn cảnh che đậy kín mà thôi. Coi như không có ta kia một đạo phong hỏa lôi, cỗ này oán hận cũng sớm muộn sẽ đem huyễn cảnh phá tan, nếu là lại có cái gì nắm đoán khí mà thành yêu quái, kia việc vui coi như lớn phát. Lời này thật là ngạo lớn, nhưng trong hư không thanh âm hiển nhiên cũng không đứng đắn, lại cười ha ha, không sao, không sao, phàm là yêu sầu oán hận đều có thể rượu tiêu chi, bản thân không một tất cả, chỉ có rượu ngon ngàn vạn. Chi bằng nghiêng sông ngược biển, tiêu cái này toàn thành sầu đoán. Đối thoại đến nơi này, đoàn người cũng nên đã hiểu. Trong hư không thanh âm chính là tự thần. Đương nhiên, không phải hắn tự mình tiềm nhập với cảnh, hắn thần lực suy yếu, phạm vi hoạt động gần như chỉ ở tượng thần phương biên mấy bước ở giữa, đây chẳng qua là loại truyền âm thủ đoạn, theo lối nói của hắn, huyễn cảnh là hắn nhìn tận mắt xây thành, nhiều ít có thể cho Lý Trường An một chút tham tưởng. Mà thương nhân người Hồ làm lại chính là Lý Trường An. Lối hỏa về sau, huyễn cảnh bên trong thời gian tuyến đã tuần hoàn thiết lập lại. Bên trong nhân vật, dường như để chủ tiệm, A Mai, Phùng Sung, thậm chí Ngô Mi, hơn phân nửa đã quên đi hắn tồn tại. nhưng Vu Mai cùng Bách Huyễn Điệp khẳng định là đem hắn ghi tạc thực chất bên trong, nếu là không thận bị hai phe phát hiện, cái này hai nhất định sẽ một bên kinh ngạc tại đạo sĩ sinh mệnh lực chi ương ngạnh, một bên điều đến xương binh hoặc yêu quái để hắn chết triệt triệt để. Là mạng nhỏ kế, đạo sĩ lần này chui vào, nhất định phải bí ẩn làm việc, thay hình đổi dạng. Mà xảo chính là, Du chân nhân sáng tạo huyễn cảnh lúc, tùy tính thật sự, nhét rất nhiều cổ quái kỳ lạ nhân vật, thí dụ như am hiểu dịch dung thuật giang dương đại đạo gì đó. Cho nên Lý Trường An khả năng lấy bộ dáng này trong thành bốn ngày lên, nhưng một đường nhìn qua, tình hình lại làm cho người kinh ngạc. Không phải ảo cảnh tình trạng quá xấu, mà là quá tốt. Theo nguyên bản đoán chừng, huyễn cảnh coi như thành bầy yêu cùng nhau phệ địa ngục cũng chẳng có gì lạ, nhưng hiện thực tình trạng là, ngoại trừ một chút nấm mốc ban huyễn cảnh vẫn như cũ có thứ tự vận hành, đám yêu quái vẫn một bên là huyễn cảnh cống hiến tinh khí, một bên vô tư đóng vai lấy riêng phần mình nhân vật. Mặc kệ dưới mắt huyễn cảnh vì ai không chế, nó đối ảo cảnh trưởng không nhất định so chúng ta trong dự đoán mạnh hơn nhiều. Lý Trường An cười cười, dạng này cũng tốt, ít ra không cần phải lo lắng huyễn cảnh đống nhiên giải thể, mấy bạn con yêu quái khắp nơi chạy trốn ăn người. Tiếng chưa dứt, bang, kia là tủ cái trước gốm ấm đột ngột rơi xuống, còn thành mảnh vỡ. Lại có trên bàn nến bị một bàn tay vô hình giơ lên, đập tới. Lý Trường An mới nghiêng người né tránh, lại có gió lạnh trong phòng thấp xoáy, trong tiếng gió kẹp lấy mơ hồ mà đoán độc nói mớ nỉ non. Đạo sĩ không để ý đến những này quái giống, thuận miệng cùng tiểu thần phàn đàm, đi tới bên giường, túi người liền theo gầm giường ném ra một cái dương lớn. Mở ra, tổ sư bảng hiệu, lôi thần giống, nguyện tràn còn có giấy vàng, chu sa chờ vụn vật vật đều ở bên trong. Không sai, căn phòng này chính là Lý Trường An lần trước ở kia một gian, hắn lần này tới, chủ yếu liền là thử một lần có thể hay không thu hồi rơi xuống đồ vật. Kết quả khả quan, đồ vật như thế không ít. Lý Trường An nhẹ nhàng thở ra, chợt cười nói, coi như thông minh. Dù sao cũng là từng khai quang tiên đỉnh chính thần bảng hiệu bất họa, dây leo yêu cùng huyễn điệp nhiều đầu óc, lại có chút kiến thức, cái này liên quan đầu, nào dám tùy ý xử trí. Thả ít cho mèo, làm nhà ma giấu đi, miễn cho bị cái khác yêu quái gặp được, cũng là khẩn cấp biện pháp thông minh. Tiểu thần đáp lời một câu, lời nói xoay chuyển. Cục diện mặc dù xem ra nhẹ nhàng, kỳ thực vẫn như cũ nguy cơ trùng trùng, làm việc vẫn là phải cẩn thận một chút. Lý Trường An biết hắn nói là bản thân vừa rồi mở miệng kích thích chủ quán, nhường hắn suýt nữa yêu biến sự tình. Dù sao một hai yêu quái không có gì uy hiếp, nhưng nếu rước lấy Vu Mai hoặc Huyễn Điệp chú ý, kia hoàn cảnh coi như nguy hiểm. Đạo sĩ gật đầu, ta tự xét lại đến. Hắn đem đồ vật thu thập tiến dương trúc bên trong, để cửa hàng vẫn là chói mắt chút, muốn hay bí ẩn chỗ ngồi, cũng tốt lại mời hạ một đạo phong hỏa lôi. Có thể thu thập xong, đang muốn nhảy cửa sổ đi đường, lại kinh ngạc nhìn thấy, chẳng biết lúc nào, ngoài cửa sổ đã mưa to như chú, dường như một đạo tường nước đem cửa sổ phong kín, nhưng như thế mưa lớn, bên thai nghe được lại vẫn là mưa phùn tiếng tí tách. Trong mắt nhìn thấy bên thai đoán nghe được, có thể nói ngày đêm khác biệt. Đạo sĩ trong lòng hơi hồi hộp một chút, sẽ không như thế xui xẻo. Vừa nói một tiếng xúi quậy, ngoài cửa liền truyền vào chủ quán thanh âm. Tiệc tối mở màn, ghế đã vì ngài chuẩn bị xong. Cẩn thận, tiểu thân nhắc nhở. Hiểu được. Lý Trường An đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, một cỗ nồng đậm yêu khí liền chui vào trong núi. Quả nhiên, trước đối chủ quán thăm dò kết quả nhìn, huyễn cảnh mặc dù bên ngoài vẫn như cũ vận chuyển có thứ tự, kỳ thực đám yêu quái tùy thời đều ở thức tỉnh bên dưới, chỉ cần một cái đầy đủ kích thích, quan tâm đến nó làm gì là đàng hoàng công nhân, tinh minh tiểu thương, tương ngạnh vô lại vẫn là é lệ thiếu nữ, đều sẽ kéo xuống vào ngoài, biến thành kia đói đến phát cuồng yêu quái. Đạo sĩ ánh mắt ném hướng bốn phía, bên ngoài viện, trắng xóa thiên thủy đụng vào nhau, mưa to như tường đem để cửa hàng trùng điệp phong tỏa, có thể trong viện lại vẫn như cũ là nghiêng gió chậm chậm, mưa phùn có chút. Như thế dị thường, chính là yêu ma thức tỉnh quấy phá chi tượng. Tình huống không rõ, đạo sĩ không thể lung tung ra tay, hắn lần theo chủ quán chỉ dẫn, tại của chính mình ghế ngồi xuống. Lặng lẽ nhìn, nguyên bản tĩnh mịch để cửa hàng, không người hành lang, bị sau cơn mưa cây nấm như thế liên tiếp toát ra ở khách đổi vào. Ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Mà đối diện đại môn giới hiên, một cái trang dung một mạc mỹ nhân, hát từ biển chuyển. Hai tình nhiều như mật, nguyện phụng tâm cùng lá gan. Chương 79, không quan hệ chủ tuyến tiểu cố sự chương 79, không quan hệ chủ tuyến tiểu cố sự lẻn về để cửa hàng Lý Trường An bất hạnh bắt gặp cùng một chỗ yêu quái thức tỉnh, ra vì loại nào đó suy tính, hắn lựa chọn mạo hiểm lưu lại, lân cận quan sát. Sắc trời rất đen nhanh. Dưới hiên đã treo đầy đèn lồng. Bất tỉnh đỏ quang, mông mông mưa, nấm mốc dấu vết pha tạp mặt tường cùng lương trụ, cạn ngâm khẽ hát mỹ nhân, ngồi đầy hào khách mở tiệc vui vẻ cùng uống, cùng đầy tràn cả viện nồng đậm lại khó tố nguyên đầu yêu khí. Lý Trường An ngồi tại ở gần đại môn ghế chót, uống vào một chén lạnh rượu, lặng lặng đứng xem. Ai là cái kia sắp thức tỉnh yêu quái đâu? Là qua lại trong bữa tiệc, rất quen dùng nụ cười cùng khen tặng chào hỏi khách nhân chủ quán. Là cái nào đó hoặc say mê tại chén nhỏ hoặc nhỏ giọng cùng đồng bạn giao lưu khách nhân. Vẫn là trên đài vị kia trang dung làm kình mỹ nhân. Lý Trường An chú ý tới, trên đài biểu diễn kỳ thực có hai người, ngoại trừ vị kia Kim Linh Nhi còn có lao tẩu cầm đàn tam huyền nhạc đệm. Mà lúc này, mở màn tiểu lệnh hát xong, đổi lại một cái tạp kịch, bởi vì giới hạn trong sân khấu điều kiện, không có vũ đạo, chỉ có hát bạch. Nội dung là cũ tài tử giai nhân cố sự, tỷ lệ lớn là cái nào đó nghèo kết hủ lậu thất vọng lúc phán đoán, nhưng bởi vì Kim Linh Nhi thanh âm thật là dễ nghe lại cảm xúc sung mãn, cũng chậm chậm nhường trong bữa tiệc an tĩnh lại, liền Lý Trường An cũng dần dần bị nàng hấp dẫn. Từ khúc đại khái hát là, tại Bồ Châu có cái họ Kim thư sinh, thơ văn đều tốt, phẩm tính cao khiết, nhưng lại luôn thi không thứ, mai cho đến tuổi gần 30 như cũng không có công danh trên người, lại bởi vì nhà nghèo không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể sai người tại Ngô Hương tìm một cái họ Lâm thương nhân ra sung làm tây tịch. Gia đình họ Lâm có cái nữ nhi, tuổi vừa mới đôi tám, thiên sinh lệ chất, bởi vì ngưỡng mộ thư sinh tài hoa, thật dài cùng hắn thân cận, một tới hai đi, hai người vậy mà âm thầm tư thông. Lại là một năm thu khuê, Kim thư sinh vốn đã chán nản, nhưng ở Lâm tiểu thư an ủi hạ, vẫn là tham gia lần này thi hương. Không muốn, lại tên bên trong trải qua khôi. Hai người mừng rỡ không thôi, Lâm tiểu thư càng là dốc hết bổn riêng, lặng lẽ bán thành tiền đồ trang sức, giúp đỡ thư sinh lên kinh đi thi. Sắp chia tay lúc, hai người tự nhiên một phen thề non hẹn biển, nếu như cô phụ, liền như thế nào vân vân. Thư sinh giống như là chuyển vận. Một phen khổ đọc về sau, lại tại kỳ thi mùa xuân bên trong, đứng hàng đầu, cũng tại thi đỉnh vì thiên tử chọn làm tân khoa trạng nguyên. Sau đó, lại là trong triều trọng thần thưởng thức, mời làm con rể, từ đây thẳng tới mây xanh, vinh quang cửa nhà. Đáng tiếc mấy năm về sau, đắc tội đương triều quyền quý, bị giáng chức khiển trách hồi hương. Trên đường đi qua ngu hương. Đời người thất ý thời điểm, khó tránh khỏi nhớ tới trưởng thành chuyện xưa, thư sinh khiển người hầu nghe ngóng, mới hiểu được Lâm tiểu thư sớm đã gả làm vợ người. Ảm đạm thời điểm, lại có hào bột mang theo trọng lễ tới cửa, mời hắn dự tiệc, chính là Lâm gia. Hắn theo người hầu lái xe ngoại ô, qua trăm mẫu rừng đảo, lại qua trăm mẫu rừng dâu, cuối cùng đã tới một chỗ hào hoa xa xỉ trang viên, bên trong nhà đẹp mấy chục tòa nhà, nhà cao cửa rộng hơn trăm ở giữa, càng có đình đài lâu tạ vô số. Ngồi vào vị trí, sơn chân hải vị tất nhiên là bình thường, trong lúc đó, Lâm gia chủ nhân ân cần mời rượu, tự thuật ngày cũ tình nghĩa, càng là gọi ra quyến bái kiến, Lâm tiểu thư cũng ở trong đó, dung mạo không thay đổi, phong vận càng hơn, thư sinh kìm lòng không được, lại lấy trước đây ám hiệu, ước Lâm tiểu thư trong đêm gặp gỡ. Là đêm, Lâm tiểu thư quả đến đi gặp tình cũ vấn, hài hòa, miên về sau, vạn vạn không nghĩ tới, Lâm tiểu thư thế mà nói cho hắn biết, trang viên này bên trong người đều là quỷ. Nhường hắn mau trốn. Thì ra, thư sinh đi thi về sau, hắn cùng Lâm tiểu thư sự tình không biết bị cái nào một chuyện tốt người thọc đi ra, Lâm gia danh dự một khi mất sạch, lại tăng thêm hắn một đi không trở lại, Lâm gia đành phải tìm đàng hoàng người bên ngoài làm con rể tới nhà. Nhưng mà, con rể này đúng là yêu ma biến thành. Thành hôn đêm, hắn liền ăn sạch Lâm gia cả nhà, đem bọn hắn hồn phách toàn bộ hóa thành ma quỷ bộ, chỉ để lại Lâm tiểu thư một sợi phương hồn, bởi vì mỹ mạo, giữ ở bên người làm chơi, hài hòa, vật. Mà cái này hào hoa xa xỉ trang viên, bạc triệu gia tài đều là yêu ma dùng yêu thuật cưỡng đoạt mà đến. Thư sinh bị dọa tè ra quần, tại Lâm tiểu thư chỉ điểm, trong đêm độc thân trốn ra Lâm gia. Hắn tại trong đêm hoang dã chạy trốn, trên đường bắt gặp một cái lao đạo sĩ kia thấy hắn, đầu tiên là giật nảy cả mình, tiếp theo vui mừng quá đỗi. Thì ra, đạo sĩ kia vẫn muốn diệt trừ chiếm cứ Lâm gia yêu quái, nhưng yêu quái này tu vi cao thâm, đạo sĩ cũng vô năng bất lực. Nhưng lần này gặp được thư sinh, đạo sĩ một cái liền nhìn ra thư sinh tướng mạo cao quý không tả nổi, trên đầu thanh khí bệnh, có thể phụ chi mệnh, yêu tà không dám xâm hại. Nếu là mượn nhờ thư sinh quý khí, nhất định có thể diệt trừ này yêu. Thế là hai người lẹn về trang viên, đưa tới Lâm tiểu thư một phen bí nghị, rốt cục thiết kế diệt trừ yêu quái. Yêu quái vừa chết, ma quật bổ nhóm cũng tiêu tán theo. Lớn như vậy trang viên, chỉ Lâm tiểu thư một sợi cô hồn không chỗ có thể theo. Đạo sĩ lại nói cho thư sinh, Lâm tiểu thư mặc dù bị quản chế tại yêu ma, nhưng chưa hề hại tính mạng người, ngược lại thường thường trợ giúp rơi vào tay yêu ma người vô tội, công đức vô số, dù chưa tu hành, lại có quỷ tiên chi thực, cùng bình thường người sống không có khác biệt quá lớn. Thư sinh lại nghĩ tới, cùng Lâm tiểu thư vớt ve an ủi lúc, nàng da thịt mặc dù mát, nhưng mềm nhắn cẳng cao hơn nhân gian nữ tử, sở dĩ chủ động chứa chấp Lâm tiểu thư, cũng mang theo mỹ nữ người cùng bạc triệu gia tài cùng một chỗ hồi hương. Hồi hương sau, Lâm tiểu thư hiếu kính cha mẹ chồng, đối thư sinh chính thê cũng là lễ nhượng có thừa, không lâu, liền vì thư sinh sinh ra một đứa con trai. Mấy năm sau, thư sinh vợ cả chết đi, mẫu thân chết bệnh, phụ thân cũng tê liệt tại giường, trong nhà trên dưới toàn do Lâm tiểu thư vất vả thảo nắm, quê nhà đều thuyết thư sinh nhà có hiền thê. Ngày nào, có nhiều năm không thấy bạn cũ tới cửa bái phỏng. Hai người ở trong thành quán rượu yến ẩm, rượu hàm thai nóng lúc, nói đến chuyện xưa, bạn cũ mở lên trò đùa, thuyết thư sinh hiện tại thê tử cùng lúc trước Lâm tiểu thư giống nhau ý hệ, không phải là đối Lâm tiểu thư dư tình chưa hết. Thì ra vị này bạn cũ liền là năm đó đem thư sinh dẫn tiến cho Lâm gia làm tây tử người. Lâm tiểu thư dù sao không phải người sống, không khỏi đưa tới lời đàm tiếu, thư sinh chưa hề đối với người ngoài đề cập. Nhưng bí mật chôn ở trong lòng, tựa như chôn dưới đất hạt giống, sớm muộn đều có chui ra ngoài một khắc. Làm sao, bạn cũ cũng coi như nửa cái cảm kích, hài hòa, người, thư sinh liền thừa dịp này đem năm đó cố sự phun một cái là nhanh. Nhưng không ngờ, bạn cũ lại dọa đổ rượu trong chén, trong tay đũa. Thì ra, liên quan tới Lâm gia cố sự, bạn cũ nơi này còn có một cái khác phiên bản. Thư sinh năm đó lên kinh đi thi về sau, Lâm tiểu thư bụng lại từng ngày lớn lên, cho dù chân không bước ra khỏi nhà, cũng khó thoát tin đồn. Lâm tiểu thư lúc đầu còn cắn răng kiên trì, có thể kỳ thi mùa xuân về sau, thư sinh một đi không trở lại không để cập tới, còn truyền đến hắn sắp cùng trọng thần kết thân tin tức. Lâm tiểu thư thế là lại cũng không chịu nổi, mang tức sắp ra đời hài tử nhảy sông tự vận. Nàng sau khi chết, phụ mẫu cũng buồn bực sầu não mà chết, Lâm gia cũng liền tan thành mây khói. Về phần thư sinh thấy qua rừng đảo, rừng dâu cùng trang viên, bạn cũng nói thẳng, ngu hương vùng ngoại ô chỉ có cỏ tranh, bụi gai cùng bãi tha ma mà thôi. Thư sinh thất hồn lạc phách về đến trong nhà, hỏi thăm người trong nhà, biết được Lâm tiểu thư đẩy ra tôi tớ, mang theo nhi tử tại phụ thân sân nhỏ. Hắn len lén lẻn vào sân nhỏ, nhưng không dám tiến vào phòng bệnh, chỉ ở ngoài cửa sổ nhìn lén. Chỉ một cái, thoáng chốc, huyết dịch ngưng trệ. Trong phòng, Lâm tiểu thư dùng cái kéo cắt bỏ nhi tử làn da, lại đưa tay đào xé, đúng là cởi quần áo như thế, đem nhi tử làn da cho thoát xuống dưới. Da kia hạ, không phải đỏ tươi huyết đủ, mà là màu đen thể dính đùng huyết cùng màu nâu thì thối. Lâm tiểu thư lại đưa tay luồn vào nhi tử phân bụng, lấy ra một đoàn chảy xuống đùng huyết khối thịt, quay đầu tới thư sinh phụ thân bên giường, lại dùng cái kéo đào lên bụng của hắn. Thư sinh phụ thân chỉ là một cái bình thường lão nhân, tại lưỡi đao phía dưới, đau đến ánh mắt bạo lồi, tay chân run run, trong cổ họng hô hô co âm thanh, lại là phát im lặng tê thảm. Thẳng đến Lâm tiểu thư đem thận của hắn sống sờ sờ móc ra, lại đem trong tay thịt nhão điền vào đi, lão nhân chịu tra tấn mới cuối cùng kết thúc, chỉ là trong mắt thần quang đã tan rã, không tiếng thở nữa. Lâm tiểu thư mặt không đổi sắc, chỉ rất quen đem tươi mới thận đổi tiến nhi tử thân thể, lại là nhi tử mặc vào làn da, khâu lại mở miệng. Không bao lâu, nhi tử lại biến trở về cái kia tuấn tú nhỏ lang quân. Hai tử chỉ vào tim, ngẩng đầu hỏi Lâm tiểu thư, mẫu thân, gia gia tâm thật giống cũng nát đấy. Người sống tạm khí tại người chết trong thân thể, chung quy là muốn hư thối. Mẫu thân, bên ngoài có người nhìn lên đấy. Không cần sợ, là cha ngươi cha. Cha sẽ tức giận a. Không cần lo lắng, vừa vặn ngươi a gia tâm can tỳ phổi thận đều sử dụng hết. Không đúng. Lý Trường An không tự giác nhíu mày. Cái này cố sự mười phần không đúng. Không phải quá giả, mà là quá thật. Thế đi chỗ nào có nhiều như vậy tài tử giai nhân, nhân quỷ tình thâm. Còn nhiều thấy sắc khởi ý, đội tình bạc nghĩa, là lệ quỷ bảo đoán, yêu ma ăn thịt người. Nhưng là, phường bên trong hy khúc giảng cứu liền một dễ nghe, bất luận mở đầu như thế nào khúc chết, kết cục nhất định là mỹ hảo, có thể Kim Linh Nhi giảng thuật cố sự, kết cục không khỏi quá tối đen kinh dị chút. Chỉ nghe kia hát từ nhi, kéo ra ruột hệ dây đỏ, quét ngực đảo bụng cuối cùng không thay đổi, móc tim móc phổi tình thâm sâu. Nghe vào lỗ tai, cái mũi đều rất giống có thể ngửi được bọt máu nhi. Đạo sĩ, tỉnh lại. Chương 80, cố nhân, 1, chương 80, cố nhân, 1, gió lạnh mưa lạnh cũng mát không được trên ghế náo nhiệt. Trên đài Kim Linh Nhi hát tới động tình, cao âm réo rắt nhập não, tha nhẹ huyền chuyển bắt tâm, tới tên vợ kịch thỉnh thoảng thời gian, nín thở ngưng thần thật lâu các thính giả mới rốt cục có thể lên tiếng gọi tốt. Kim Linh Nhi gật đầu tạ lễ, bên cạnh lao thương đầu cũng thừa cơ nâng chậu xuống tới lấy thưởng. Hàng thứ nhất nghe khách nhất là mê muội, hắn mặt tờ mất đỏ, hào không keo kiệt, lập tức một thanh mỏ lên vào áo, dùng móng tay gõ mở ra thịt, tay trái tách ra xương sườn, tay phải chỉ hướng tâm đường bên trong chui. Trong chớp mắt, sóng gọn gàng kéo đứt âm thanh sau, một quả đỏ tươi trái tim liền rơi vào chậu, còn có chút nhảy lên. Hắn miệng tuôn ra máu đen, khắp y phục cầm ướt vào áo, hét lớn: "Thượng!" Trong viện yên lặng một lát, sau đó, "Tốt, Trương trưởng quý đại khí, Kim tỷ nhi từ khúc liền đáng giá giá này." Trương trưởng quý đã cương nhào vào bàn, đại khái là nghe không được mấy cái này khen, mà lao thương đầu đã bưng đĩa, đi hướng vị kế tiếp nghe khách. Lâm Tỏa là phúc hậu thương nhân, cũng là người hào sảng, không nói hai lời, rút ra thanh truy thủ, theo bản thân dưới rốn nào, lại xuôi theo vết đao gỡ ra cái bụng. Lập tức, vàng cam cam mỡ hòa với đỏ rừng rực ruột hướng trên mặt đất thẳng trôi, hắn lơ đễnh, muốn đem là gan, gan, tỳ, thận lần lượt lấy xuống, có thể cuối cùng khí lực không tốt, mới hái được một cái thận, liền khí tuyệt mà chết. Đây tớ rất là chi kỷ giúp thương nhân đem trong tay thận bỏ vào đĩa, lúc này mới giẫm lên dấu chân máu, hướng xuống một bàn lấy thưởng. Hợp thời mưa phùn gió nhẹ quét, đèn lồng lay động, ánh nến gần sớm, rượu vẩy tung tóe, chén nhỏ vừa bọn chén yến tiệc, người nghe hào thưởng như mưa, mỹ nhân đỏ môi khẽ cười. Đạo sĩ uống vào một chén lạnh rượu. Nhân vật im mắng, thủ đoạn cao cường, thức tỉnh chính là Kim Linh Nhi cùng lao thương đầu. Tiểu thần chân tướng khoan thai tới chậm, ta nhớ ra rồi, cái này hai yêu quái là Du Mai tại Hoài Âm hàng phục một đôi quỷ mẫu tử, không biết được từ nơi nào làm ra một thiên thái âm luyện hình pháp tàn trường, chuyên môn lấy người ngũ tạng, y đổ lấy tà thuật hoàng dương. Ngay tại chỗ cưỡng chiếm một chỗ vũ thần miếu, dù làm hương dân cung phụng, nhiều năm hương hòa sau, lại cũng được chút hành vân vải mưa thần thông. Cái này hai yêu quái vừa mới tỉnh lại, còn tại suy yếu bên trong, muốn giết bọn nó, liền thừa dịp hiện tại. Thật là, đạo sĩ đã không có động thủ trừ yêu, càng không có chạy trốn ý tứ, chỉ đem ánh mắt nhìn chăm chú tại phía trước ghế một người khách nhân trên thân. Khách nhân kia hai mắt hơi khép, thân thể nhẹ nhàng lay động, tựa như đang chìm say tại Kim Linh Nhi từ khúc bên trong, không thể tự kiềm chế. Nhưng đạo sĩ lại chú ý tới, hắn phần gãy trên da đang toát ra một cái lại một cái nhỏ bé lân phiến, lại cũng có thức tỉnh dấu hiệu, là bị quỷ mẫu tử yêu khí chốc kích, vẫn là bản năng cầu sinh thúc đẩy. Đạo sĩ như có điều suy nghĩ, mặc kệ là loại nào, tựa như đều có nhiều bí ẩn có thể làm. Tiểu thần lại ở bên thai thúc dục, đạo sĩ như không muốn động thủ, liền mau chóng rời đi. Đừng quên, còn có dây leo yêu cùng huyết điệp. Lời này cũng là cho Lý Trường An một lời nhắc nhở, một hai con mới tỉnh lại, đói đến suy yếu lại điên cuồng yêu quái không có cái uy hiếp gì, nhưng nếu đưa tới ngu mi cùng làng trùng, bại lộ bản thân, vậy nhưng thì hư chuyện. Không còn lề mề. Lý Trường An đem trong ấm tàn rượu uống một hơi cạn sạch, tuy nói là tinh khí biến thành vật hư ảo, nhưng mùi vị quả thực không tệ, xách theo dương trúc, liền đứng dậy muốn rời khỏi. Hắn ngược không lo lắng hai yêu quái sẽ cuốn lấy chính mình, dù sao không có đạo lý thả lên trước mắt thịt mỡ không ăn, ngược lại đuổi theo một cái đối thủ khó dây dưa. Có thể mới đứng dậy, giữa sân có biến hóa mới. Cái thứ ba yêu quái tỉnh lại, không phải phần gãy sinh ra lân phiến khách nhân. Phía trước sắp xếp nào đó tịch, chất đầy tạm khí chậu trước mắt, một cái tăng thể diện khách uống rượu sắc mặt dãy rủa, mùi lao nhi tại trên bụng khoa tay thật lâu, rốt cục đủ ẵng. Làm cái đầu biến thành một cái bóng loáng nước sáng, hát tới phát xanh con lửa đầu. Lý Trường An hơi kém không có đem vừa uống vào rượu cho phun ra ngoài, vô ý thức liền nhặt lên dương trúc bên trong trường kiếm. Nhưng mà, cơ hội tại đồng thời ở giữa, ôm một loại quái dị chu dài âm thanh đột ngột xông vào sân nhỏ. Thanh âm này to lớn lại chói tai, giống như là đem cưa bằng kim loại nhét vào người trong đầu qua lại lôi kéo, làm đạo sĩ như muốn nôn mửa, hắn cắn răng đang muốn tụng định tĩnh tâm thần chú. Thái thượng nhưng mà, hào âm thanh bỗng nhiên biến mất, chính như nó đột ngột xuất hiện. Khác biệt chính là hào âm thanh sau. Thế giới là ngày đêm khác biệt giống như tĩnh mịch. Phong thanh ngừng, tiếng mưa rơi cũng ngừng, thậm chí liền tiệc rượu ở giữa ồn ào náo động cũng cùng nhau biến mất. Lý Trường An kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy hạt mưa một hạt nổi giữa không trung. Một màn này sao mà quen thuộc. Quay đầu chung quanh, quả nhiên, tiệc rượu ở giữa giống như là nhấn xuống tạm dừng khóa, đám khách ở lại bao quát con lửa thủ lĩnh đều duy trì chu dài vang lên lúc tư thế, không nhúc nhích. Lớn như vậy sân nhỏ chỉ ba cái có thể nhúc nhích và sống. Kim Linh Nhi, lão thương đầu cùng Lý Trường An bản thân. Kịch biến phía dưới, Lý Trường An động tác không nghi ngờ gì hết sức dễ thấy, hai yêu quái trước tiên liền gắt gao tập trung vào hắn. Đạo sĩ cái mũi đột ngột trong không khí hít hà, sau đó xông bọn chúng mỉm cười, cấp tốc lấy ra trường kiếm phối tại bên hông, an an ổn ổn hướng trên ghế ngồi xuống, đúng là thành thành thật thật đóng vai lên người gỗ. Sau một khắc, tứ phía cao ngất mưa tường đống nhiên sụp đổ, dường như hồng thủy vỡ đê, lại như băng sơn quanh đảo, ầm ầm có âm thanh, hồng thủy chảy ngược đỉnh biển. Hành lang bên trong, tất cả đèn lồng, ánh nến lập tức dập tắt. Trong bóng tối khó mà thấy vật, chỉ nhìn thấy rất nhiều cái bóng mơ hồ nhảy vào sân nhỏ. Chợt, gào thét, tiêu thảm, đập, đao thương đua tiếng, nước xương máu tươi, nhất thời cùng nổi lên. Đạo sĩ chỉ là an tọa bất động, chậm đợi đến tiếp sau. Có thể đương nhiên, một trương mặt quỷ nhi chui ra hắc ám, xâm nhập đạo sĩ từ trước. Mặt xanh nhanh vàng, loạn phát như cỏ khô, nhưng toàn thân vết máu loang lổ, lớn vết thương nhỏ trải rộng, xem ra thê thảm nhiều hơn dữ tợn. Nhìn kỹ, lờ mờ có thể nhận ra là vừa rồi lao thương đầu. Lý Trường An không biết do nó muốn làm gì, cũng không đợi được nó làm gì. Liền nghe lấy ong ong tiếng vang, lít nha lít nhít bảy mũi từ trong bóng tối đuổi theo ra đến, bao phủ thân thể của nó, chui vào nó khổng khiếu. Nhất thời, thân thể của nó cùng gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới. Sau đó, một con chim chảo dò ra đến, giữ lại ông trời của nó linh đóng, đem nó xé trở về trong bóng tối. Lý Trường An tâm bình khí hòa, chỉ cảm thấy ánh mắt một mực mở to có chút chua, sớm biết liền nhắm lại tốt. Cũng may không bao lâu, đầu âm thanh lắng lại, gió bắt đầu dì rào mưa lại tích tích, đánh mất tường cao như thế màn mưa, gió mát ánh trăng liền quăng vào đến, đem dưới hiên đèn lồng đỏ theo thứ tự nhóm lửa. Khả năng nhìn thanh, trong viện đã một mảnh hỗn độn, đám khách ở lại duy trì cương dừng tư thế, bị vén đến ngã trái ngã phải, có chút còn gặp hai bay bả gió. Kim Linh Nhi cùng lão thương đầu, hoặc nói quỷ mẫu tử, đã bị giết chết, rách dưới thi thể bị tùy ý nhét vào dưới võ đài, mà giết chết bọn hắn người cũng đã lộ ra hình dáng tướng mạo, kia là một đội bộ khoái, cầm đầu hai người, Lý Trường An nắm lấy chén rượu tay bỗng nhiên siết chặt, trước mắt hai gương mặt thật sự là quá mức quen thuộc. Kia là hình bộ đầu cùng Bạc Tử Du. Gió mát dưới ánh trăng, bọn nha dịch lại công việc lu bù lên. Tại hình bộ đầu cùng Bạc Tử Du khoa tay múa chân hạ, bọn nha dịch đem lật đến cái bàn phụ chính, đem đánh rất đèn lồng treo lên, lại đem khách uống rượu nhóm đặt lại ghế. Nói tóm lại, đem đánh nhau vết tích tận lực tiêu trừ. Thậm chí, cái nào đó nha dịch còn tiến đến Lý Trường An trước bàn, đem lão thương đầu đánh rất bầu rượu kiếm về, còn thuận tay tại trong đình viện rót nửa ấm nước đọng. Lý Trường An đem bản thân làm cái tảng đá, giống cái khác ở khách như thế, không lúc đích. Chỉ có điều, tại cái này nha dịch tiếp cận, đạo sĩ cái mũi lại nghe tới một cố như có như không mùi quen thuộc nhi, tựa như là tốt, không sai biệt lắm là được rồi, chúng ta cũng không có thời gian tiếp tục trì hoãn. Còn lại, hôm nay chính sự xong xuôi, lại tới thu thập. Chương 80, cố nhân 2, chương 80, cố nhân 2, hình bộ đầu đống nhiên mở miệng, bọn nha dịch được chỉ lệnh, lập tức liền ngừng động tác trong tay, từ đầu đến cuối cùng không rên một tiếng, liên quan biểu lộ đều là toàn bộ lạnh lẽo cứng rắn. Chỉ có Bạc Tử Du dạo bước tới con lửa đầu bên người thân. Đầu này con lửa yêu làm sao xử lý? Lý Trường An ung dung thản nhiên. Hình bộ đầu liếc nhìn, khoát tay áo. Không sao, mới biến ra cái đầu mà thôi. Dứt lời, từ trong ngực lấy ra bố nang, đón gió tung ra, vẩy ra rất nhiều nhỏ xíu bụi. Hình bộ đầu toát lên miệng, đối với bố nang lỗ hổng thổi hơi. Không bao lâu, cả viện đều tràn ngập bụi. Sau đó hắn phủi tay. Chỉ một thoáng, Lý Trường An trước mắt không khí mơ hồ một cái chớp mắt. Chờ lần nữa rõ ràng, hình bộ đầu Bạc Tử Du chờ chúng bộ khoái đều đã mất đi bóng dáng. Ngược lại là, khách uống rượu nhóm lại sống đi qua, giao bôi cả ly, vô cùng náo nhiệt. Tinh tế dò xét, lúc trước đánh rớt đèn lồng, chặt xấu xong cửa sổ, đập nát chén giết đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Lại có khúc âm thanh lọt vào tai. Muốn nên chết đi Kim Linh Nhi không ngờ trên đài cạn ngâm khẽ hát, dưới đài, chết mất người nghe lại êm đẹp ngồi trên bàn tiệc, vì nàng gieo họ gọi tốt. Lý Trường An nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần, lại mở mắt. Tử thi vẫn như cũng là tử thi, sống người vẫn như cũng là sống người, song cửa sổ bên trên chỗ thủng còn tại, từ dưới đất nhặt về thức ăn vẫn như cũng bọc lấy nước bùn. Bọn nha dịch cũng chưa tiêu mất, ngược lại như cũ đứng tại trong đình viện, đang chừng to mắt quan sát đến khách uống rượu nhóm. Duy nhất khác biệt, đại khái là con lửa thủ lĩnh đang từ từ biến trở về đầu người, dưới mắt chỉ còn một đôi con lửa lỗ tai còn chi lăng trong không khí. Lý Trường An không hứng thú đi nếm thử trong bầu rượu rượu mới có gì mùi vị, hắn có chút nhắm mắt, giả bộ như một lòng nghe hát bộ dáng. Tại trong ý nghĩ, hỏi tiểu thần một câu. Huyễn cảnh bên trong yêu quái sẽ phục sinh à? Tiểu thần không cần nghĩ ngợi. Làm sao có thể? Mặc kệ là huyễn cảnh bên trong yêu ma vẫn là ngoại lai người vô tội, tại huyễn cảnh bên trong, chết liền là chết. Theo hồn phách tới nhục thân đều sẽ bị huyễn trận thôn phệ hầu như không còn, nói thế nào phục sinh? Dứt lời, lại trả trách, đạo sĩ vì sao hỏi cái này? Lý Trường An trầm mặc sơ qua, cầm ánh mắt liếc mắt bọn bộ khoái. Nhìn thấy dẫn đầu kia hai bộ khoái a, bọn hắn đã chết qua một lần, ta thu thi. Hắn trong giọng nói phân không ra là tiếc nuối vẫn là may mắn, à, quả nhiên chỉ là tên giả mạo. có lẽ là nghe hiểu đạo sĩ lời nói bên trong tâm tình rất phức tạp. Bọn hắn đã sớm chết. Tiểu thần ngữ khí phá lệ trịnh trọng, xác thực mà nói, toàn thành người đều là tên giả mạo, không tính là gì chuyện hiếm lạ. Hắn cho Lý Trường An giải thích nói, huyễn cảnh bên trong yêu quái đóng vai nhân vật, nhìn mặc dù đều có các cố sự cùng sinh hoạt, nhưng chung quy là du mai một cái lồng lấy một cái biên. Trước biên phụ mẫu, lại biên vợ con, lại biên hàng xóm, lại biên hàng xóm vợ con. Không bên ngoài như thế, tựa như bẫy liên hoàn, chính là bẫy liên hoàn. Bất quá có chút ở giữa, phủ lấy vòng nhiều, có chút tại biên giới, phủ lấy vòng thiếu. Du Mai vừa loay hoay cái này huyễn trận thời điểm, đám yêu quái còn thường thường tránh thoát huyết hoặc, nàng thỉnh thoảng đều phải thanh tẩy một chút. Mà thanh tẩy về sau, mỗi khi khởi động lại huyễn cảnh, không hạ người tới vật nhân vật, biên giới còn dễ nói, ở giữa lại không thể mặc kệ. Nếu không, toàn bộ cố sự vòng đều phải băng rơi, đám yêu quái cũng đều đến tỉnh lại. Mỗi tới lúc này, nàng liền sẽ đem biên giới nhân vật xóa bỏ, lưu lại yêu quái đến thay thế trung ương nhân vật. Những này bộ quái nói chung cũng là như thế. Bất quá, nhìn bọn hắn làm việc của quái, hẳn là thế lực nào nên bớt. Lý Trường An đồng ý ta theo mấy cái nha dịch trên thân, người được có biến chất hương hỏa khí, hẳn là Vu Mai Sư Minh. Tiểu thần ha ha cười lạnh, uống rượu độc giải khát. Nhưng đạo sĩ còn nói thêm, có thể chế phục lao thương đầu chim yêu, là một cái muối mẫu, cũng là bách viễn điệp ấu trùng. Câu nói này giáo tiểu thần yên lặng không nói gì. Hồi lâu, mới thổn thức tới, thì ra là thế, dây leo yêu thua nhà. Bộ khoái hoặc nói viễn điệp nhanh nuốt nhóm giám thị cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Xác nhận khách uống rượu không có gì thường sau, liền nhanh chóng nhanh rời đi. Nhưng bộ này đi sắc thông thông diễn xuất, cũng là khơi gợi lên đạo sĩ cái này khách không mời mà đến hứng thú. Tại theo sau trước đó, đạo sĩ cuối cùng ngắm nhìn sân nhỏ. Kim Linh Nhi rách dưới thi thể dựa trên đài, trống rông trong con người, chiếu đến khách uống rượu nhóm vì nàng khúc gầm thanh reo hò. Dưới đài, chủ quán túi đầu tại một bộ mở ngực mổ bụng thi thể bên cạnh, mang theo nhiệt tình nụ cười tới tự thoại. Nga Nhĩ quay đầu cao tiếng chào hỏi trong phòng bếp thế tử. Tiên trưởng quý, thêm một bàn thịt dê hai lượng hâm rượu. Chuyển hướng tiếp theo bàn trước đó, không quên kêu gọi. A Mai, đi ra đám khách nhân nhóm thu thập một chút. Được rồi. Non nớt nhưng tinh thần đầu 10 phần đáp lại lập tức vang lên. A Mai cơ nàng bím tóc sừng dê, xét theo ki hốt rắc cùng cái chổi, cộc cộc chạy vào sân nhỏ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn rực rỡ khắp nụ cười giáo Lý Trường An lánh túc ánh mắt đều không tự giác mềm mại sơ qua. Từ lúc tiến vào tiêu thủy đến nay, mỗi lần nhìn thấy A Mai, nàng giống như đều là cười a có lẽ. Đây cũng là Du Mai chế tạo ảo cảnh dự tính ban đầu. Đạo sĩ bỗng nhiên hỏi tiểu thần, A Mai chân thân là cái gì? Tiểu thần có lẽ cũng tại hoảng hốt, chờ trong chốc lát mới nghe được câu trả lời của hắn. Hẳn là chỉ Hoạt Thi a. Hoạt Thi? Cái này đáp án cũng có chút ra ngoài ý định. Hoạt Thi kỳ thật chính là cương thi một loại, chỉ có điều khớp nối chưa cứng ngắc mà thôi. Đây là loại rất thường gặp yêu vật. Trong loạn thế, vùng hoang vu, giá đạo, phế thôn thậm chí bị đồ diệt thành thị bên trong đều phổ biến ẩn hiện. Chưa nói tới bao nhiêu lợi hại, bình thường hán tử gặp, chỉ cần có thể nổi lên lá gan, cũng có thể đem xua đuổi. Đương nhiên, nếu là bị chảo thương, cắn bị thương nhiễm lên hủ độc, có thể không thể kịp thời tìm tới cứu chữa, vậy thì khác nói. Thậm chí, Lý Trường An có lần xuyên qua một mảnh khu không người, nhìn thấy có đói gấp mắt đàn chó hoang tại săn bắt cái đồ chơi này. Huyễn cảnh bên trong yêu quái chủng loại phong phú, có thể nói có thể biên soạn ra một bản phương nam yêu quái bách khoa toàn thư, hơn nữa còn có mấy cái lợi hại đại yêu quái, thí dụ như Bách Huyễn Điệp. Có thể hết lần này tới lần khác tại chính mình hồi nhỏ nhân vật bên trên, cũng chỉ dùng một cái bình thường mà nhỏ yếu Hoạt Thi. Thực sự khiến người khó hiểu. Cái này Hoạt Thi trên người có cái gì chỗ thần kỳ sao? Lạ thường. Ta ngẫm lại, Du Mai chỉ nói cho ta, việc này thi là nàng tại Ngô Việt nơi nào đó bị chiến hỏa thiêu hủy thôn phát hiện. Lúc ấy, nàng dọc đường thôn, muốn tại trong giếng đánh nước bọn, lại nhìn thấy trong giếng đã bị thôn dân thi thể nhồi vào, việc này thi ngay tại trong giếng gặm ăn thì thối. Muốn nói ra kỳ, đại khái là việc này thi dung mạo cùng Du Mai hồi nhỏ giống nhau đến mấy phần a. Lý do này, a, tới cũng phụ họa vị kia chân nhân tác phong làm việc. Lý Trường An cuối cùng mắt nhìn ngây thơ rực rỡ khắp A Mai, cũng là người đáng thương. Tiểu thân lại trịnh trọng bác bỏ nói, đáng thương là mất mạng tại loạn binh hải đồng, không phải nàng thi thể hóa thành yêu ma. Ta biết. Lý Trường An cười cười, hắn biết tiểu thần ngụ ý, cũng không nhiều lời, cứ thế mà đi. Lý Trường An rời tiệc, cũng không ảnh hưởng đến tiệc rượu nhiệt liệt. Tiểu A Mai xách theo ki hốt rác, cái chổi ghé qua ở giữa, giống con ân cần hài ong mật. Không bao lâu, đại bá, nàng lớn tiếng kêu, rác rưởi quá nhiều, mang không nổi đấy. Chủ quán nghe tiếng quay đầu nhìn lên, lần đầu tiên liền nhìn thấy tiểu A Mai ki hốt rác bên trong, kia đoạn đỏ rừng rực ruột. Người đứa nhỏ này, sao có thể đem khách nhân ngai lưng làm rác rưởi? Hắn tranh thủ thời gian tới, đem ngai lưng còn đưa cái kia thân hình to mọng phú thường, nói vài tiếng xin lỗi, quay đầu vô vô A Mai bím tóc sừng dê, chỉ vào trang non nửa ki hốt rác. Như thế đủ, làm sao lại mang không nổi? Nhanh đi cửa sau thủy đạo bên trong đổ, chớ có biếng nhác. Nói xong, liên tục không ngừng đi chào hỏi khách cửa, giữ lại đến tiểu A Mai nhìn hàng trước những khách nhân buồn rầu cắn ngón cái. Chợt, nàng ánh mắt sáng lên, phủi tay. Thư giả mở tiệc vui vẻ chân thực bên trong, hàng phía trước những khách nhân thi thể một cái sát bên một cái, lắc lắc ung dung đứng lên, theo A Mai nhẹ nhàng bước chân, cùng một chỗ lanh lợi đi cửa sau mà đi. Chương 81, cạm bẫy, 1, chương 81, cạm bẫy, 1, các ngươi đến muộn. Gặp phải phiền toái nhỏ. Phiền toái? Đã xử lý sạch sẽ. Làm hình bộ đầu một nhóm bước lên mưa gió tới mục đích, một đầu dốc đứng hướng phía dưới, hai bên tường viện cao ngất đường phố lúc. Một cái khác đội nha dịch đã chờ đợi ở đây đã lâu. Dẫn đầu nhìn trang phục chỉ là tạo lại, nhưng cùng hình bộ đầu đối thoại lúc, ngựa khí lại có phần không khách khí. Đường Hình bộ đầu khẳng định trả lời chắc chắn sau, chỉ là ha ha cười quái dị vài tiếng. Sạch sẽ, ta nhìn chưa hẳn. Trận Dương một tay lên, số đạo hàn quang bắn nhanh ra như điện, không có vào nơi đầu hẻm một lùm tử đằng ở trong. Lúc này đánh cho nhánh hoa lộn xộn, trong lúc nhất thời vỡ vụn cành lá, sợi đằng gì rào rơi xuống, lộ ra bỏ đầy rêu xanh mặt tường. Mới nhìn thanh, kia mấy đạo hàn quang đúng là mấy cái lông vũ, đã thật sâu khảm vào trên tường gạch đá. Hình bộ đầu sắc mặt không ngờ, còn không có làm dáng, bên cạnh bạn Tử Du trước giật lửa. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Không phải liền là hoài nghi bọn hắn không những không có đem phiền toái xử lý sạch sẽ, còn đem phiền toái gài cửa lại á tạo lại nghi ngờ nhìn nhìn lông vũ rơi xuống chỗ ngồi, đáng tiếc ngoại trừ tàn phá đằng la cành lá, cũng không có vật gì khác nữa. Xem ra là đa tâm. Thế là ngoài cười nhưng trong không cười trở về câu. Không có ý gì, cầu cẩn thận, phòng bạn nhất mà thôi. Liền không để ý chuyển đổi chủ đề. Đồ vật cầm đã đến rồi sao? Bạc Tử Du thốt nhiên sắc giận, hình bộ đầu tốt xấu ổn trọng chút, đem hắn ngăn lại, nhưng cũng không đáp tạo lại lời nói, chỉ phất phất tay, bọn nha dịch liền ôm ra một cái dương, từ giữa đầu lấy ra mấy chục mai lớn chừng bàn tay đĩa sát, mỗi một mai bên trên đều âm khắc lấy một chút quái dị phù văn. Sau đó, hai đội nhân mã cùng nhau bận rộn. Bọn hắn đem trong ngõ nhỏ một chút gạch cậy mở, đem đĩa sắt vùi vào đi, lại đem gạch một lần nữa đắp lên đi. Làm xong, hình bộ đầu Bạc Tử Du cùng kia tạo lại cắt cổ tay, đem dòng máu màu trắng vẩy trên mặt đất, trong miệng tụng định một đoạn mơ hồ chú ngữ. Cuối cùng, lên. Nhưng thấy có chôn đĩa sắt chỗ, đều dâng lên điểm điểm hào quang. Nếu là có người biết nhìn hẳn thấy, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Những này bộ khoái tận trong khoảng thời gian ngắn, dùng một chủng loại dường như tà đạo thủ đoạn, dựng lên một đạo tập ẩn nấp, trói buộc, trấn áp làm một thể tinh diệu cấm chế. Hàng, tạo lại bấm một cái quyết. Hào quang liền chậm rãi tiêu tán. Ta liền đi đằng trước tấm lưới đi, chỗ này lỗ hổng, các ngươi nhưng phải giám sát chặt chẽ rồi. Mỏng Chi Du hình bộ đầu trầm mặt, ai cũng không có phản ứng hắn cũng không tức giận, cười hì hì, dẫn người đi xa. Lưu lại hai người chỉ huy bọn nha dịch lại bận việc một hồi, liền riêng phần mình tản ra, ẩn nấp lên. Trong ngõ nhỏ, chỉ còn lại nặng nề bóng đêm cùng tích tích mưa gió. Hồi lâu, đầu ngõ, kia mặt đằng la thưa thất trên mặt tường. Nào đó khối bị lông vũ đánh cho vỡ ra gạch đá chợt đung đưa, cũng chậm rãi theo trên tường bong ra từng mảng. Chống đi nho nhỏ trong khe gạch, toát ra đầu ngón tay dài ngắn tiểu nhân đến. Đạo sĩ thủ đoạn này thật là có mấy phần độc đáo. Sát bên đường phố không xa, gian nào đó lầu các bên trên, Sung Long Ngọc tiểu nhân dắt lấy hai tấm lá cây, thuận gió bay vào cửa sổ. Lý Trường An đưa tay tiếp được, đem nó an về trên mặt, chỉ ngay ngắn vị trí, đối tiểu thần tán dương, cười trò qua chuyện. Khu thần hoàn toàn chính xác thần diệu, nhưng đạo sĩ biện pháp này chỉ làm mưu lợi, có thể xưng giao mổ châu giết gà đại tài tiểu dụng, tựa như tiểu thần nói tới, vẹn vẹn rơi độc đáo mà thôi. Không rất tốt nói. Tới tương phản chính là, những này nguyễn điệp nhanh nuốt cử động, lại rất đáng được nói rằng. Hắn nhìn chằm chằm chỗ kia đường phố, ngón tay gõ vỏ kiếm, lâm vào trầm tư. Giống, thật sự là giống. Như thế lao cá trầm ổn, như thế lô mãng xúc động, không tự giác. Đạo sĩ nhẹ nhàng gõ vỏ kiếm tay, đã cầm thật chặt chuôi kiếm. Một lát, hắn thở ra một hơi, dọc theo ngõ nhỏ phương hướng, đưa ánh mắt về phía càng xa xôi. Kia là trong thành một chỗ trúng khu vực. Tiêu thủy nơi này nhiều mưa, lại thủy vong dày đặc, dường như cái này chỗ thường thường tràn lan. Nơi này tụ cư đương nhiên không phải là cái gì nhà giàu có, cho nên công trình kiến trúc phần lớn là chút thấp bé cỏ tranh phòng, keo kiệt tiểu biệt tử, thượng vàng hạ cám tích lũy cùng một chỗ. Nhưng hết lần này tới lần khác đất chung quanh mình, lại nhiều là cao lầu đại biện, tăng thêm địa thế chênh lệch, trong lúc này thấp bốn phía cao khác biệt liền càng là dễ thấy. Nhìn tại Lý Trường An trong mắt, chỗ này đất chúng thuận tiện như một cái túi, chỗ kia đường phố chính là miệng túi một tròng, mà đất chúng bản thân thì thành một cái tuyệt hảo cạm bẫy bố trí mai phục chỗ. Càng xảo chính là, đất chúng Lý Chính chôn giấu rất nhiều nhân thủ. Đạo sĩ theo dõi lấy hình bộ đầu một đám bộ khoái ở đây, thình lình phát hiện điểm này lúc, rất là giật nảy mình, chỉ cho là gặp yêu quái ác làm, cùng không khi đấu chi đấu dũng một phen sau, mới lung túng phát hiện, mai phục cũng không phải là hướng về phía bản thân tới. Tiểu thân gọi thẳng may mắn, thúc giục Lý Trường An đừng có lại tìm đường chết. Đạo sĩ lại vẫn quyết định lưu lại. Hắn rất hiếu kỳ. Theo đủ loại dấu hiệu suy đoán, huyên cảnh đã rơi vào huyễn điệp trong tay. Như vậy bày ra lớn như thế chiến trận, lại là vì đối phó ai đây? Lý Trường An ánh mắt vượt qua trùng điệp màn mưa, rơi vào đất chúng ra nào đó đèn đuốc hơi sáng trên khu nhà nhỏ. Nếu như đất chúng là cả bẫy, như vậy dựa theo bố trí suy đoán, gian kia người trong viện hoặc nói yêu rất có thể chính là mồi nhử. Đêm dần khuya, cái nào đó bần hàn trong nhà người ta vẫn còn điểm yếu ớt đèn đuốc, ánh lửa mờ nhạt, chiếu đến một đôi tuổi trẻ vợ chồng đang ôm hài tử đối lập rơi lệ. Chúng ta vì sao luôn luôn như vậy số khổ? Thê tử nhẹ nhàng lung lay trong khuỷu tay anh hải, hai mắt đẫm lệ, thần thái đau khổ. Trượng phu đỏ bừng mắt, lại chỉ có thể yếu ớt thở dài. Gần đây trong thành không yên ổn, huyện nha còn vì này ban bố cấm đi lại ban đêm, nghiêm lệnh trong đêm đóng chặt cửa sổ, không cho phép gia nhập Lý Phượng. Quê nhà truyền ôn là có cái gì yêu nhân tại trong đêm bốn phía hành hung. Trượng phu vốn là không quá để ý, nghĩ thầm quan tâm đến nó làm gì là yêu người hay là đạo phỉ, tổng không đến mức tìm tới hắn cái loại này nhà cùng khổ. Hắn thậm chí còn có chút oán trách, cho rằng cấm đi lại ban đêm nhường công việc của hắn kế biến thiếu đi, tiền công cũng thiếu, cho dù chỉ là mỗi ngày thiếu một hai văn tiền, tích lũy lên cũng có thể đổi chút trứng gà cho thê tử bồi bổ thân thể. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, bộ đầu thế mà tìm tới nhà hắn, cho cái gia đình này một cái sấm sét giữa trời quang, yêu nhân để mắt tới nhà hắn, ít ngày nữa liền muốn tới lấy cả nhà của hắn tâm can. Hắn mặc dù đã lấy vợ sinh con, nhưng đến đấy cũng chỉ có mười mấy tuổi, cái loại này hai bay vạ gió húc đầu áp xuống tới, sao dạy hắn không đồng nhất đoàn gây rối? Nhưng hắn trung quy là nhất gia chi chủ, đành phải cố giả bộ lên dũng khí, an ủi thế tử. Không cần lo lắng. Bộ đầu nói, hắn đã bố trí xong nhân mã, lại mời Phùng đạo trưởng cao nhân như vậy trợ trận, nhất định có thể bảo hộ chúng ta chu toàn. Đêm đã khuya, thân thể ngươi không tốt, lại nằm ngủ a. Tắt rơi ngọn đèn. Hai vợ chồng giấu trong lòng một bụng tâm tư chìm vào giấc ngủ, cũng không có một hồi. Các đại nhân là tính hạng, tiểu hài nhi lại hoa hoa nháo đẳng. Đái dầm đâu? Không có. Có lẽ là đói tỉnh. Ân, cái này cho hắn cho bú. Bù hồ đồ rồi. Trợ phu cười mắng một tiếng. Gia cảnh bần hàn, ngày thường đều là cơ dừng lại no bụng dừng lại, tăng thêm thê tử thể cốt vốn là đơn bạc, từ lâu tới sữa, hài hòa, nước. Nhớ kỹ bếp lò còn lưu lại non nửa chén cháo. Hắn xoay người rời giường, trường lên ngọn đèn, đem nửa bát cháo lật ra đến, thoáng nóng lên nóng, cẩn thận bưng về trước giường. Hạt đậu lớn đèn đuốc cung cấp không có bao nhiêu sáng ngời. Trợ phu nhìn thấy thê tử thân hình mơ hồ ngồi dậy, đem hài tử ôm ở trước ngực, tựa tại đầu giường. Mờ tối bên trong, có rõ ràng lọt vào tai toát toát mút vào âm thanh. Lại gần chút, tại mờ nhạt trong ngọn đèn, thê tử quần áo nửa hở, vàng như nến trên gương mặt, giờ phút này đúng là choáng lấy một vệt, hài hòa, đỏ. Nàng nhìn chăm chú lên trong ngực Hải Nhi, mang trên mặt rất nhỏ cười. Ngươi nhìn, chúng ta Hải Nhi ăn được nhiều hơn đấy. Trợ phu không khỏi là nụ cười này lây nhiễm, hắn nhẹ giọng kể đến. Ngươi nghỉ ngơi trước, đổi ta tới đút lời nói đột ngột kẹt tại yết hầu, đột nhiên phóng đại con ngươi, gắt gao tập trung vào trong tã lót hài tử. Ngắn ngủi tay chân, rúng gió khuôn mặt, thưa thớt mà mềm mại tóc, là hắn hài tử bộ dáng. Thật là tấm kia chỉ có thể hô mụ mụ sẽ không gọi ba ba miệng nhỏ, lúc này lại trở thành một cái quái dị rất hút, tựa như con địa phóng đại rất hút. Chương 81, cả bẫy 2, chương 81, cả bẫy 2, đang một mực dán tại thê tử gầy còn ngực, nương theo lấy từng đợt mút vào âm thanh, anh hài trên mặt hiện lên một cỗ lại một cỗ máu lạc. Két. Chén sành đang sợ hãi bên trong, tuột tay rớt xuống, ngã nắp ấy. Động tinh kinh động đến mút máu anh hài tiếc lúc ngây thơ vô tri con người, đột nhiên co lại thành tây kim, lộ ra tinh hồng quang, đột nhiên quay lại. Trợ phu chỉ cảm thấy của chính mình trái tim bị hung hăng đánh một quyền, kẹt tại yết hầu lời nói rốt cục hóa thành rít lên một tiếng, dưới chân mất tự do một cái, càng là ngửa mặt ngã sắp xuống. Nhưng liền bởi vì ngã sắp xuống, hắn mới phát hiện, nhà mình phòng lương thượng, chẳng biết lúc nào núp lấy một cái áo tơ trắng váy đỏ nữ nhân, mang theo một trường cổ quái mặt nạ quỷ, nhảy xuống, váy đỏ đồng bền, đoạn kiếm trong tay mướt, hài hòa, nôn hàn quang, giống một đoàn quỷ ảnh trôi hướng trên giường thế nữ. Nam nhân lâm vào liền mà đến sợ hãi, không mở miệng được, người không nhúc nhích được, trơ mắt nhìn xem người kia đập xuống đến. Có thể thế tử, đừng có giết ta nữ nhi. Thê tử rõ ràng một mực cúi đầu, lại không biết được theo con mắt nào phát hiện phía trên người mặt quỷ, chu lên hơi cúi thân, đem chính mình đá lởm chẩm mà đơn bạc lưng đối đầu kiếm phong, lại đem anh hài bảo hộ ở thân, hài hòa, hạ. Đáng tiếc, người mặt quỷ kiếm lại không bởi vậy có nửa điểm chần chờ, chỉ là thoáng điều chỉnh kiếm phong, muốn đem nữ tử tính cả nàng trong ngực đã hóa thành yêu ma hài tử cùng nhau xuyên qua. Nương tử, không cần. Trợ phu lúc này mới theo trong khủng hoảng tỉnh lại, vội vàng muốn nhào tới ngăn trở một kiếm này. Nhưng mặt quỷ nữ thân pháp như chậm thực nhanh, dù hắn dùng cả tay chân, lại chỗ nào theo kịp đâu. Có thể có cái gì theo kịp. Kia là một cái hỏa diễm làm lông vũ chim chóc, mang theo sắc nhọn hót vang, điện xạ mà đến. Mặt quỷ nữ bay nào chi thế bất đắc dĩ hơi ngưng lại, huy kiếm chém chết hỏa điểu, váy tung bay, lại trôi hướng kia anh hải không hề cố kỵ nhắm mắt lại ngăn khuất thê tử trước người trợ phu, vẫn như cũng một kiếm đâm tới. Yêu phụ ngươi dám. Cửa phòng ầm vang mở rộng, một cái mặt tròn đạo nhân lập tại cửa ra vào, tay áo vung lên, vô số hỏa điểu đùn kéo đến. Mặt quỷ nữ bất đắc dĩ quay người tránh né. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, ván cửa sổ đột nhiên bị đụng nát, một cái lạnh lông mày lặng lẽ đao khách ôm theo một đoàn tuyết quang cuốn tới. Mặt quỷ nữ thân pháp quả thực quỷ mị, giống đoàn sương mù, dường như trận gió, mỗi lần có thể ở không chỗ mượn lúc lăng hư bên trong tránh chuyển xê dịch. Nhưng phòng này là tại là quá nhỏ, tại đao quang cùng hỏa điệu liên hợp túc bách hạ, rất nhanh liền không có trôn tránh không gian, dứt khoát bước ra phủ diêu mà lên, xô ra nóc nhà. Cũng tại lúc này, quanh mình tiếng giết nổi lên bốn phía, toàn bộ đất trũng giống như là nấu nước sôi bùn, vô số mang theo đao thương câu mạng binh sĩ theo các nhà các hộ chen trúc mà ra. Nhất là nơi nào đó cao điểm, hơn trăm trương cường nu đã vận sức chờ phát động. Bên cạnh quân lại ăn mặc hán tử đột nhiên phát tay, thả thoáng chốc tiễn như mưa xuống. Yêu nữ ở chỗ này, dối bởi tiếng kêu to nương theo lấy một hồi phân tạp bước chân, nhanh tấm lưới đất trung cái nào đó trong hẻm nhỏ, mấy trương la mạng lung tung liền theo tường đầu kia ném bỏ vào đến. Ngay lập tức liền thấy một bộ hồng ảnh kề sát đất nhảy lên ra, tiến đụng vào đến đây vòng vây trong đám người, thoáng đột mở một đầu lỗ hồng, cũng không dám dừng lại, tại càng nhiều phục binh vây quanh trước đó chật vật thoát đi. Mặt quỷ, đoàn kiếm, áo tơ trắng, váy đỏ, toàn bộ tiêu thủy ngoại trừ ngu mi còn có thể là ai đâu? Chỉ là nàng hiện tại trạng thái thực sự chật vật, toàn thân đẫm máu không nói, vai bên trên còn cắm mai ngắn mũi tên, kia là nàng mong muốn vượt tường thoát đi lúc bị đu trận gây thương tích. Cũng may mảnh này đất chúng mặc dù thành dụ bắt bẫy dập của nàng, nhưng lộn xộn dân cư mang tới địa hình phức tạp, lại cho nàng chu toàn không gian. Ngu mi gỡ xuống đã vỡ vụ mặt quỷ, cắn răng rút ra ngắn mũi tên, kia trên đầu tên ngoại trừ mùi máu tươi, còn có một loại đặc thù thảo dược vị. Không sai, mũi tên tôi độc. Cảm thụ được thân thể suy yếu cùng nặng nề, nghe càng ngày càng gần tiếng ồn ào, Gumi biết của chính mình thời gian đã không nhiều. Nói thực ra, muốn tại bình thường, nàng chi bằng bằng vào thân thủ của mình, pháp thuật đem như vậy đám ô hợp trêu đùa tại cỗ trong bàn tay. Nhưng tối nay, trong đám người này lại xen lẫn rất nhiều kỳ nhân dị sĩ mỗi lần có thể khám phá hành tích của nàng cùng chướng nhãn pháp, mang theo đám người tới vây bắt nàng. Nàng thương thế trên người 89/10 chính là bãi những người này ban tặng, nhưng cũng may, những người này dường như cố ý bắt sống nàng, cho nên mỗi khi tuyệt cảnh lúc, nàng còn có thể liều chết đào thoát. Nhưng cơ hội như vậy đã không nhiều lắm. Lúc này, nàng không những cảm nhận được thân thể suy yếu, đầu não cũng dần dần có chút u ám. Nàng yên lặng đem ngón tay chuyển qua nơi nào đó trên vết thương, mạnh mẽ nhấn một cái. Tê kịch liệt đau nhức nhường đầu não thoáng một thành. Nàng nhớ tới trước đó mạo hiểm nhảy lên nóc nhà, tại bị Nhu Tiễn đuổi chạy xuống trước đó, nhìn thấy tại mặt phía nam có một đầu ngõ nhỏ, một đầu dốc đứng hướng phía dưới, hai bên tường cao khép lại đường phố. Bố trí ở bên kia, phụ trách chặn đường nhân thủ dường như nóng lòng lập công, cũng vô cùng náo nhiệt tham dự vây bắt. Như thế, ngõ hẻm kia liền có thời cơ lợi dụng. Tiếng giết tại ở xa huyên náo. Đường phố lân cận lại an tĩnh chỉ có mưa phùn quét. Bên cạnh tường cao sau trong sân, hình bộ đầu phủ phục tại nơi hẻo lánh, thân hình cơ hồ cùng bóng ma hòa làm một thể, tựa như một con nhện, kiên nhẫn chờ đợi con mồi mắc câu. Rốt cuộc, trong ngực trung đồng đột ngột đinh linh rung động. Mắc câu rồi. Hắn không cần nghĩ ngợi xông ra ở thân, mang theo giống nhau hiện ra thân hình bạc tử du cùng một đám nha dịch, vượt qua tường cao, nhảy vào ngõ hẻm trong. Lần đầu tiên, chỉ thấy lấy ngõ nhỏ bàn đá xanh bên trên nổi lên mấy tổ yêu dị ánh sáng màu đỏ. Kia là pháp trận bị phát động cảnh tượng. Hắn mặt mày bên trong khẩn trương thoáng buông lỏng. Nhìn lần thứ hai, pháp trận vị trí trung ương phục bên trên rất nhiều tầng thật dày ngân sắc dạng đông vật. Đó là ngay cả tiếp pháp trận cơ quan phun ra ngân tí võng, những này lưới tơ cực kỳ cứng cỏi, chính là dùng tới tốt đao kiếm đều khó mà cắt. Khoe miệng của hắn không khỏi toét ra mỉm cười. Đắc thủ. Nhưng khi hắn đẩy ra ngân tí võng, trên mặt có thể lại lập tức cứng đờ. Trong lưới lại không phải ngu mi, thậm chí đều không phải là người, mà là một cái vương vức, dùng nhánh trúc bệnh thành dương lớn. Dương trúc. Như thế nào là dương trúc? Đang lúc kinh ngạc ở giữa, sau lưng lại đột ngột yếu ớt truyền đến một tiếng. Phong lai. Hô bên kia là gió lớn bình đi lên. Hưu tốc đây là loạn mưa như tiễn rồi đánh. Chỉ một mấy mắt, tựa như đầy trời gió táp mưa rào đều cứng rắn chen vào đầu này ngõ sâu, ép tới người gặp cả người, cao đến người nghe không được âm thanh, đánh cho người mở mắt không ra. Vừa rồi còn vang trời kêu giết đều bị phong thanh che đậy. Miễn vừa mở mắt, thấy cũng chỉ có loạn mưa tung bay. Dường như trong ngõ nhỏ bên ngoài đã bị ngăn cách thành hai thế giới. Những cái này thần sắc chất phát nha dịch sớm bị vén đến ngã trái ngã phải, chỉ có bạc tử du cùng hình bộ đầu vẫn rất thẳng đứng đấy, đã treo lên 12 phần đề phòng, ánh mắt dữ tợn, nhìn phía cửa ngõ thanh âm đến chỗ. Người đến không có gì che giấu ý tứ, nhưng thấy trong mưa gió, một cái cao lớn thân hình lớn cất bước mà đến. Hắn hất lên chiều cao áo tơi, trên đầu mũ rộng đánh ép tới rất thấp, nhìn không rõ diện mạo, chỉ nhìn thấy hàm dưới nâu nhạt râu quai nón, cùng mơ hồ một đôi lạnh sâm sâm ánh mắt. Người đến người nào? Ý muốn như thế nào? Hình bộ đầu ngăn lại ngao ngoe muốn động bạc tử du lớn tiếng trách móc. Áo tơi khách không có trả lời, chỉ tiếp tục nhanh chân tới gần. Trong tay bang không sai thoát vỏ trường kiếm, lại rõ ràng bạch bạch nói cho đối phương biết hắn ý đồ đến, một trận ngõ hẹp gặp nhau chém giết mà thôi. Cùng hắn nói nhảm làm gì? Cầm xuống hỏi lại. Bạc tử du lại không kiên nhẫn, hắn chợt tứ chi chỗ mai phục, công phục bị bỗng nhiên bành trướng thân thể chỗ căng nước, giống con da thú, hướng phía áo tơi khách bổ nhào mà đi. Hình bộ đầu cũng hóa ra lệ giống, đầu lâu biến thành giữ tợn đầu chim, sắc bén mỏ dài toát ra cổ cổ mũi khói, nhưng theo vào bước chân lại có chút chần chờ. Hắn hơi nghi hoặc một chút, thậm chí có chút không hiểu bất an. Theo lý thuyết, làm cái ảo cảnh đã bị bọn hắn nắm trong tay. Duy nhất không thể không nhân tố, Bumi đã rơi vào tỉ mỉ chuẩn bị cả bẫy. Nhưng trước mắt cái này khách không mời mà đến là ai đâu? Rất nhanh, hắn nghi hoặc liền giải quyết dễ dàng. Kia là một vệ từ đối phương trên thân kiếm dâng lên thanh quang, mông mông như ảo mộng, lại lạnh đến hắn cốt tủy phát lạnh. Hắn nhận ra cái này xóa kiếm quang, càng nhận ra kiếm quang chủ nhân. Lý Huyền Kinh hô chưa rơi, kiếm quang tật tiến. Chương 82, Ngu lông mày chương 82, Ngu lông mày là đêm. Thủy Nguyệt Quan thần đường bên trong là mù, trống rỗng, vô thần cũng không Phật, chỉ có thần đàn bên trên chiếm cứ một đoàn khổng lồ bóng ma. Tia sáng bất tình thảm, nhìn không rõ hình dạng. Huệ yêu ở đâu? Một cái thuộc về tuổi già nữ tính thanh âm khàn khàn theo trong bóng tối vang lên. Tạo lại phủ phục tại đường hạ, toàn không có đối mặt hình bộ đầu lúc cứng ngạnh, như cái vừa lột xác gà con non, đem mặt vùi vào gạch, động cũng không dám động. Hải Nhi làm việc bất lợi, nhường U Mi chạy thoát, nhưng thanh âm kia không hứng thú nghe hắn giải thích. Bạc tử du hai cái đầu, tạo lại toàn thân du lên, đem mặt chôn đến càng sâu. Chết. Trong bóng tối yên lặng một cái chớp mắt, thanh âm kia bỗng nhiên nở nụ cười. Tạo lại như cũng không dám ngẩng đầu, chỉ là nghe thấy tiếng cười càng ngày càng gần, cơ hồ liền dán tại hắn phần gáy văng lên. Hắn đã sủi lơ thành bãi bùn nhão, toàn thân không dám núp ních, chỉ có hai hàng răng không tự giác run rẩy chạm vào nhau. Cuối cùng, mà thôi. Tiếng cười lại đột ngột dừng lại, thanh âm lui tỉnh táo lại đàn phía trên. Tốt xấu là du chân nhân tự tay điểm hóa, khó tránh khỏi có mấy phần thần thông. Lần này liền tạm thời đi lại, về sau hảo hảo làm việc. Tạo lại như được đại xá, nhưng lại cả gan. Tiên Bumi, không sao, một quả nhàn tử mà thôi, qua tiểu thần tế, mọi thứ đều sắp hết trong tay. Lui ra đi. Tạo lại không dám dừng lại, không lưng rút lui mà ra. Cửa phòng đóng mở lúc, đúng lúc gặp mưa tiêu mây tạnh, ánh trăng lạnh lùng chiếu vào thần đường, phát họa ra đoàn bóng ma kia bộ dáng, nguyên là một cái to lớn hồ điệp. Bị ánh trăng nhoáng một cái, hồ điệp hai cánh chiếu lên ra điểm điểm phái quang, giống nhau ngân hà treo ngược, giống nhau trời cao cánh trương. Chính là Bách Huyễn Điệp. Nhưng khác với lúc đầu chính là, lúc này Bách Huyễn Điệp đầu đúng là khảm một khuôn mặt người, một trương giản mua nữ tính mặt, một trương cùng Vu Mai không khác nhau chút nào mặt. thân tinh trên mặt cổ quái. Bên trên nửa gương mặt trống rỗng lại ngốc trệ, hạ nửa gương mặt lại treo một tia như chợt có nếu không có ý cười, càng làm mở miệng nói, thân nhập cả bẫy, xông ra vòng vây không nói, còn có thể thiêu phiên ta bố trí tỉ mỉ chuẩn bị ở sau. Tại chân nhân a, tại chân nhân, xem ra hai ta ở giữa còn chưa đủ tạ trần. Ta cần ngươi huyễn cảnh náo thân, ngươi cũng cần ta duy trì huyễn cảnh, hai ta thật là hợp tác cùng có lợi, ngươi cần gì phải dễ dụ vô nghĩa đâu. Tiếng cười tại Hắc Ám Thần Đường bên trong quanh quẩn. Vũ Mai cặp kia trống rỗng hai mắt, dường như cũng tuôn ra một tia thần thái, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một nhóm huyết lệ theo nếp nhăn chảy xuôi. Là ngu mi tự trong mê ngủ khi tỉnh lại, phát hiện mình chính bản thân chỗ một tòa tròn giếng trạng lớn kiến trúc lớn dưới đáy, bốn phía vách đá đục có xoắn ốc hướng lên thông đạo. Ngu mi nhận ra nơi này, hoặc nói, mỗi một cái tới qua Tiêu Thủy người đều nên nhận ra nơi này. Đây là Tiểu Thần Diêu. Chỉ là, ta tại sao lại ở chỗ này? Hoàng hốt một cái chớp mắt, nàng chợt muốn từ bản thân phụ mệnh tại Tiêu Thủy điều tra một cọc yêu ma làm loạn sự kiện, nhưng cấp trên của mình đồng thời cũng là người liên hệ lại một mực không thấy tin tức. Thẳng đến đêm nay, lại đột nhiên truyền tin, mệnh nàng tại đêm nay giờ hợi trước đó, đi nơi nào đó ám sát một cái sắp yêu hóa hải tử. Thời gian cấp bách, không có chút thời gian chuẩn bị. Làm nàng đội vàng đuổi tới, lại không nghĩ, thứ này lại có thể là một cái bẫy. Người liên hệ làm phản rồi, vẫn là bị yêu ma khống chế. Vu Mi sắc mặt ngưng nặng. Hai cái này khả năng kỳ thật đều chỉ mang ý nghĩa một sự kiện, đó chính là nàng người đang ở hiểm cảnh lại tứ cố vô thân. Thật là, chính mình lại tại sao lại tại Tiểu Thần Diêu? Chúng độc di chứng nhường đại não hơi chút chậm chạp, cố gắng suy tư, ký ức mảnh vỡ mới ghép lại với nhau. Nàng nhớ ra rồi. Mưa đêm phiêu diêu, tiếng giết cao dệt. Chính mình bước lên bị vạn tiễn xuyên tầm phong hiểm lên cao trung quanh, rốt cục tại trùng vây ở giữa thấy được một tia khe hở, tìm được một chút hy vọng sống. Có thể coi là mình thật xông ra vòng đây, chạy đến một con đường ngõ hẻm lúc, lại phát hiện con đường phía trước bên trên thây nằm khắp nơi trên đất, có người cũng có yêu quái, mà tàn thi phía trên, đứng đấy một cái áo tơi kiếm khách. Người đã tỉnh. Bù Mi sợ hãi nhìn lại, mới phát hiện trong trí nhớ kia áo tơi người lại liền ngồi xổm ở bên cạnh nàng. Thủ hạ của nàng ý thức liền sờ về phía bên hông, lại bắt một cái không. Người đang tìm cái này. Đối phương đưa tới một thanh liền vỏ đoản kiếm. Bù Mi không cần nghĩ ngợi, dò xét tay nắm lấy chuôi kiếm, chợt, một vệt sáng như tuyết kiếm quang bạo khởi, gạt về áo tơi khách. Có thể áo tơi khách đã sớm bước ra trở ra. Bù Mi không cần nghĩ ngợi rất kiếm truy kích. Mặc kệ đối phương là ý tốt vẫn là ác ý, thân làm một cái trấn phủ tư mật thám, trước đem khống chế nơi tay hiển nhiên là thứ nhất lựa chọn. Nhưng mà có lẽ là thương thế liên lụy, có lẽ là đối phương một mặt trốn tránh, Ngu Mi liên tiếp đoạt công hơn 10 kiếm, lại liền đối phương một chéo áo đều không có làm bị thương, ngược lại là chính mình tác động thương thế, mắt nổi đong đóm. Mạnh mẽ nhìn, tựa như dùng kiếm tân thủ bị tay chuyên nghiệp trêu đùa dường như. Biết chuyện không thể làm, Ngu Mi lập tức cầm kiếm tự thủ, đối phương không có truy kích, chỉ là cười nói, đường đường tiếp thiên lâu chủ, trấn phủ tư tuần trang Ngu Mi, chính là như vậy cảm tạ ân nhân cứu mạng. Tiếp thiên lâu chủ? Thứ gì? Ngu Mi mặc dù không biết rõ đối phương đang nói cái gì, nhưng sửng sốt có một cỗ không hiểu xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Cảm giác này rất nhanh bị nàng đè xuống, nàng kỳ quái hơn, hoặc nói càng thêm cảnh giác, đối phương tại sao biết thân phận của nàng, lại vì cái gì muốn cứu nàng đâu? Người là ai? Như thế một vấn đề đơn giản, lại đưa tới lâu dài trầm mặc. Áo tơi khách suy tư hồi lâu, mở miệng lại ngược lại ném đi ra một cái cùng tiếp thiên lâu chủ đều ngơ ngác khó hiểu lại phong mãng như không liên quan vấn đề. Người nghe qua hết kêu a? Áo tơi khách làm lại chính là Lý Trường An. Khi hắn giải quyết kia một bọn bị dọa đến run chân tên giả mạo sau, Ngu Mi lại đột nhiên nhảy lên đi ra, một đầu ngã quỵ ở trước mặt mình. Đạo sĩ đem Ngu Mi cứu lên, đưa đến Tiểu Thần Diêu, thô thô chữa trị cho nàng một phen. Về phần vì sao không rời đi, nguyên nhân rất đơn giản. Lý Trường An cảm thấy mình cần một người trợ giúp, mà Ngu Mi chính là lựa chọn duy nhất. Ngu Mi cùng hoàn cảnh bên trong cái khác yêu quái là khác biệt. Những cái kia bị du chân nhân trộm tới yêu quái, mỗi một cái đều là ăn thịt người không đếm được, thân phụ lấy từng đống nợ máu. Nhưng Ngu Mi không giống, nàng chỉ là một gốc bởi vì thâm niên lâu ngày mở một chút linh trí cây ngoại mà thôi, bị du chân nhân điểm hóa, thành huyễn cảnh bên trong trấn phủ tư mật thám Ngu Mi. Trên tay nàng chưa hề dính qua con người thực sự máu tươi, mà giống nhau xem như người thủ mộ, ảo cảnh khán thủ giả, nàng cùng dây leo yêu Vu Mai cũng là không giống. Vu Mai được tạo nên thành du chân nhân lúc tuổi già bộ dáng, là hoàng hôn Tây Sơn lão nhân, nhớ nhung cố thổ lại bảo thủ. Ngu Mi thì là du chân nhân thanh niên thời điểm, làm việc lệ hẹp nhưng sắc bén, có can đảm quyết đoán. Cả hai tính cách quyết định bọn hắn đối ảo cảnh thái độ khẳng định là không giống. Đương nhiên, càng cái này là Tiêu Thủy huyễn cảnh đã bị Bách Huyễn Điệp Tu Vu chiếm tổ chim khách, nàng kỳ thật không được chọn. Cho nên vấn đề duy nhất, Lý Trường An muốn làm sao thuyết phục, đóng vai lấy Ngu Mi nhân vật Ngu Mi, nàng thân ở thế giới, nàng quá khứ, thân phận của nàng thậm chí cả nàng yêu hận tình yêu đều là người khác bệnh ảo mộng đâu. Nữ nhân yêu ghét là không có đạo lý có thể nói, nhất là bốc đồng nữ nhân. Thí dụ như du chân nhân vị này kỳ nữ, nàng một không sợ chết người, hai không sợ yêu quái, càng không quan tâm cái gì rắn, côn trùng, chuột, kiến, nhưng lại duy chỉ có buồn nôn một vật, hết xanh. Sớm nói trước qua, vị này đạo gia chân nhân sáng tạo Tiêu Thủy huyễn cảnh lúc, hoàn toàn là tùy theo bản thân tính tình tới. Cho nên nàng đối hết xanh trắng ghét, liền đưa đến một vấn đề. Cái kia chính là chỗ phương Nam Tiêu Thủy, cây rong ung tùm Tiêu Thủy, tại muộn xuân thời tiết, thế mà không có hết xanh cùng góc. Cái này thực sự nhường Lý Trường An có hiểu, nướng hết xanh làm gì cũng so hầm chuột dễ dàng ngoạm ăn à. Hết đều. Ngu Mi không hiểu đấu. Ai sẽ chưa từng nghe qua. Nàng lỗ thai khẽ động, trong đêm yên tĩnh, bởi vì yên tĩnh, cho nên bình thường bị sơ sót thanh âm mới phá lệ rõ ràng, phong thanh nghẹn ngào, tiếng nước giặt rào, ngẫu nhiên tiếng người cùng chó sủa, cùng kia duy trì liên tục không dứt trùng âm thanh, thật là đơn độc không có con nít âm thanh. Bu Mi trầm mặc một hồi, có ý tứ gì? Nàng biết đối phương hỏi là con nít âm thanh nhưng quyết định không phải con nít âm thanh đơn giản như vậy. Nếu như ngươi thật muốn biết, Lý Trường An nhẹ nhàng thở ra, biết mình lời nói ít ra lên tốt đầu, buông lỏng, không nên chống cự. Dứt lời, vỗ tay vỗ. Ba. Bu Mi giật mình, chính mình quanh mình thấy, lập tức liền biến bắt đầu mơ hồ. Trong hư không còn chỗ sâu một cỗ lực lượng, lôi kéo nàng muốn hướng nơi nào đó chảnh. Cỗ lực lượng này cũng không cường đại, cho dù bị thương nặng suy yếu, nàng cũng có thể vận chuyển pháp lực nhẹ nhõm tránh thoát. Xem như chấn phủ tư mật thám, đặc biệt là vừa mới gặp phản bội, nàng lòng cảnh giác sẽ không để cho chính mình tùy ý một người xa lạ bài bố. Thật là, cái kia có thể xưng buồn cười vấn đề. Ngươi nghe qua hết kêu a, lại gắt gao đặt ở trong lòng. Nàng gắt gao nhếch lên miệng, cuối cùng từ bỏ chống cự. Một giây sau, quanh mình thấy lại lần nữa rõ ràng. Nàng phát hiện mình như cũ tại tiểu thần diêu bên trong, chỉ có điều vừa rồi còn đột ngột thẳng bóng loáng với đá, bây giờ lại bò đầy dây leo cùng hoa cỏ, có tước điểu nhảy lên ở giữa, tìm kiếm la đáy côn trùng. Nàng ngửa mặt lên, dương quang theo lại không che đậy hầm lò miệng bỏ ra đến, sáng đến trước mắt, ngắn ngủi một cái trước mắt, đã đổi nhân gian. Chương 83, lập kế hoạch. Chương 83, lập kế hoạch. Ngu Mi nắm chặt một cái con cóc lớn. Người xui xẻo này là nàng tại tiểu thần giống bò đầy rêu xanh trên trán bắt được, một thân vô lại, xám xanh pha tạp. Giờ phút này bị Ngu Mi nắm ở trong tay, giống là hướng về phía một cái kỳ chân, lặp đi lặp lại qua lại dò xét. Hồi lâu, huyễn thuật. Huyễn thuật đương nhiên là có, thật là cái nào là thật, cái nào là huyễn, ngu cư sĩ thật phân rõ ràng sao? Lý Trường An ra hiệu Ngu Mi ngồi xuống và nói, có thể Ngu Mi chỉ đem nhành túa ra nước tiểu cấp phù phù ném vào trong nước, cái eo thẳng tắp, một đôi anh tuấn lông mày bật lên, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm đạo sĩ. Lý Trường An liền bản thân ngồi xếp bằng xuống, đem râu sồn, phát bộ, vòng thai trở vật ngụy trang kiện hái xuống, lộ ra lúc đầu bộ dáng, Ngu Mi lại chỉ đem lông mày càng nhíu chặt mày, xem ra xác thực như tiểu thần lời nói, huyễn cảnh đã lại qua một lần luân hồi, nàng đã không nhớ rõ chính mình. Lý Trường An suy tư một lát, hỏi, ngu cư sĩ cũng không phải là tiêu thủy người địa phương, ta là phụ mệnh mà đến. Bao lâu? Đã có 17 ngày. Lý Trường An gật gật đầu, những này đều cùng tiểu thần lời nói tương xứng. Ngu Mi được thiết lập thành ngoại lai chấp hành nhiệm vụ chấn phủ tư mật thám, nàng tới tiêu thủy ngày đầu tiên, chính là huyễn cảnh bên trong một lần luân hồi mở ra bắt đầu. Lý Trường An lại mở miệng, lần này lại là đem lời chuẩn bị xong toàn bộ đều cho đổ ra. Tiêu thủy tọa lạc ở quần sân trong, nhiều người mà hẹp, địa sản có hạn, lại lo liệu lấy cất rượu cái này hao phí lương thực sản nghiệp, có thể nói khẩu phần lương thực toàn do đường sông cung cấp. Một ngày không có lương thực thuyền, cư dân liền có một ngày chi cơ. Một tháng không có lương thực thuyền, nghèo hèn người ta liền có chết đói mà lo lắng. Cư sĩ tới tiêu thủy đã có 17 ngày, ngoại ô bến tàu nhưng có nửa chiếc lương thực thuyền cập bờ. Mấy ngày nữa, lại là tiểu thần tế, thành nội khách thường, đào kép, du khách hội tụ. Lẽ ra, đây là trong vòng một năm náo nhiệt nhất thời điểm, có thể ngoài thành trên mặt sông, vì sao không có phiến buồn qua lại đâu? Nói thực ra, toàn bộ tiêu thủy ảo cảnh một điểm một điểm, một ngọn cây cọn cỏ đều là người bị lập, khó tránh khỏi có sơ sẩy chỗ. Huống chi, người sáng tạo lại là tùy hứng mà làm người, tại vô số lần trong luân hồi, sở dĩ không bị đám yêu quái phát giác kỳ quặc, bất quá cùng loại với người trong mộng không biết làm mộng, bị huyễn thuật trố lấn mà thôi. Bây giờ, Lý Trường An đem huyễn cảnh bên trong đủ loại lỗ thủng từng chút đẩy ra, Ngu Mi sắc mặt cũng theo đó từng chút âm trầm. Thậm chí, dùng nôn nóng ngữ khí cắt ngang đạo sĩ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lý Trường An ngửa mặt lên, ánh mắt bình tĩnh đối với Ngu Mi hai mắt, hỏi ngược lại. Ngu cư sĩ thật chẳng lẽ không có một chút điểm phát giác, ngươi thấy tiêu thủy là giả? Theo quyết định kéo Ngu Mi nhập bọn lên, Lý Trường An không có ý định có lừa gạt cùng dấu diếm. Thế là, hắn đem ảo cảnh tồn tại, sa đoạn, sụp đổ thản nhiên nói cho đối phương biết. Ngươi nói đều là suy đoán, không có thiết thực chứng cứ. Ngu Mi thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, có thể trong ánh mắt lại có không thể che hết bối rối. Bộ dáng này rõ ràng là dưới đáy lòng đã tin tưởng 7-8 phần, chỉ là trong lúc vội vã, khó mà tiếp nhận mà thôi. Lý Trường An ngược lại có chút kinh ngạc. Dù sao tin tưởng tiêu thủy là giả dễ dàng, tin tưởng chính mình không phải mình, thậm chí không phải người lại rất khó. Nghĩ đến, một mặt là thoát ly huyễn cảnh, một phương diện lại bị đạo sĩ một trận lắc lư, nàng tiềm thức hoặc là yêu quái bản có thể bắt đầu ảnh hưởng nàng tin tưởng ai, cho nên hiện tại Ngu Mi theo hoài nghi tới bước tin, chỉ cần có người lại đẩy nàng một thanh, cần một cái so ngôn ngữ càng thêm trực tiếp chứng cứ. Thế là tiểu thần theo trong tượng đá hiện thân. Lý Trường An trong chuyện xưa nhiều lần đề cập hắn tồn tại, Ngu Mi lúc này lại tâm loạn như ma, cũng không có bao lớn phản ứng. Ngươi vốn là trong thành lão huệ, là cắm rễ ở thổ địa sinh linh, sinh mệnh của ngươi gánh chịu tại thổ địa, ký ức cũng giống như thế. Tiểu thần cúi đầu nhặt lên một tôn cây cỏ bệnh ly rượu nhỏ. Uống vào rượu này, ngươi đem thu hồi huyễn cảnh mỗi lần luân hồi ký ức. Bu Mi lấy ra chén rượu, nhìn chăm chú bên trong nguyện chuyển làm màu hổ phách rượu dịch. Không cần hỏi nhiều, cũng biết nàng đã lâm vào thiên nhân giao chiến. Hồi lâu, nàng đống nhiên đặt chén rượu xuống, rút kiếm chỉ hướng Lý Trường An. Giữa lông mày lo nghĩ quét sạch sành sanh, hiển nhiên đã quyết định. Nàng nói, đánh thắng ta. Một lát sau, đỉnh lấy chỉ ô thanh vành mắt Ngu Mi uống xong rượu. Nàng hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt khi thì thư giãn, khi thì khẩn trương, khi thì phẫn nộ, cũng khi thì vui vẻ, nhưng cuối cùng đều hóa thành mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, mở mắt ra, sững sờ nhìn đạo sĩ nửa ngày. Ngươi làm gì trở về đâu? Không đợi Lý Trường An đáp lời, Ngu Mi trên mặt hoảng hốt chi sắc liền thu hồi không thấy, lại khôi phục quen tới lạnh lẽo sắc bén, chỉ là rốt cục bỏ được ngồi xuống, đối đạo sĩ hỏi, ngươi đã phí tâm phí lực đem ta kéo tới, chắc hẳn trong lòng cũng có kế hoạch à? Lý Trường An nhìn giống nhau mặt lộ vẻ hỏi thăm tự thần, nhẹ gật đầu. Kế hoạch chưa nói tới, nhưng hoàn toàn chính xác có cái có thể lấy ra mạo hiểm thử một lần ý nghĩ. Hắn hỏi trước Ngu Mi, ngu cư sĩ như thế nào đối đãi tiêu thủy huyễn cảnh? Ngu Mi lạnh lùng nói, một chiếc chở đầy sinh tế hủ thuyền mà thôi, chân nhân khi chết liền nên cùng nhau chìm xuống. Rất tốt, ít ra mục tiêu đạt thành nhất trí. Lý Trường An gật đầu tiếp tục nói, tiêu thủy huyễn cảnh bây giờ đã bị huyễn điệp tu hú chiếm tổ chim khách, nó nhanh nuốt đông đảo, tại huyễn cảnh bên trong đã từ tối thành sáng, đã có thành tựu. Chúng ta như muốn hủy đi huyễn cảnh, bọn chúng chính là trở ngại lớn nhất. Nhưng ta mang coi là uy hiếp lớn nhất lại không phải bọn chúng, mà là những cái kia bị huyễn cảnh mê hoặc, ngơ ngơ ngác ngác đóng vai lấy các thức nhân vật đám yêu quái. Nếu là huyễn cảnh tiếp tục duy trì, bọn chúng liền sẽ trở thành huyễn điệp thành tựu một phương ma quốc chất dinh dưỡng. Nếu là huyễn cảnh phá hủy, bọn chúng liền sẽ chạy ra lồng giam, hai họa thương sinh. Bất luận loại nào kết quả, hai vị chắc hẳn đều là không nguyện ý nhìn thấy a. Tiểu thân nuốt dâu gật đầu, Ngu Mi chậm đợi ở dưới. Lý Trường An lại hỏi Ngu Mi, ngu cư sĩ thường tại huyễn cảnh, hẳn là có thể nhìn ra hảo cảnh tình trạng không thể lạc quan a. Ngu Mi trả lời, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, mặc dù có huyễn điệp duy trì, cũng bất quá 10 ngày qua. Cho nên lưu cho chúng ta thời gian cũng cực kỳ có hạn, có thể huyễn cảnh bên trong yêu quái số lượng chừng hơn vạn chi chúng, bằng chúng ta mấy cái, có thể giết đến xong a. Đương nhiên không được. Đừng nói mấy bạn con yêu quái, chính là mấy bạn con heo, trong thời gian ngắn cũng giết không hết ai, cho nên biện pháp duy nhất. Lý Trường An trên mặt đất vẽ một vòng tròn, chính là thừa dịp bọn chúng tụ tập cùng một chỗ lúc, để bọn chúng tự giết lẫn nhau. Lời nói này đi ra, Ngu Mi cùng Tiểu Thần liền nghi ngờ hơn. Tụ tập cùng một chỗ dễ nói, huyễn cảnh bên trong qua mấy ngày chính là Tiểu Thần tế, dưới lúc cơ hồ toàn thành người. Không, yêu quái đều sẽ tụ tập tại Tiểu Thần miếu, nhưng tự giết lẫn nhau nên làm như thế nào tới đâu? Lý Trường An không có thừa nước đục thả câu ý tứ, hắn phun ra ba chữ: Thái Tuế yêu. Ngu Mi lộ ra vẻ chợt hiểu, Tiểu Thần đã vô đuổi đứng lên. Là cực, là cực. Cái này mấy chục năm chỉ lo ngơ ngơ ngắc ngác, biện pháp đang ở trước mắt, làm sao lại nghĩ không ra đâu. Hắn hưng phấn đến khoa tay múa chân. Thái Thuế yêu huyết nhục chuyên có thể bước lên người trong bụng đói khát, mà huyễn cảnh bên trong yêu ma cái nào không phải đói bụng mấy chục, trên trăm năm. Huyễn cảnh bên trong, qua vài ngày chính là tiểu thần tế, cơ hồ tất cả yêu quái đều sẽ tụ tập lại, dưới lúc muốn theo thường lệ tuyển ra rượu khôi, điểm cùng tất cả tham dự người dính dính phúc khí. Chỉ cần đem Thái Thuế huyết nhục sớm trộn lẫn tiến bên trong khôi trong rượu, nhất định có thể dẫn ra toàn thành yêu quái đói khát, khiến cho chúng nó lẫn nhau nuốt. Như thế, không cần tốn nhiều sức, liền có thể hủy đi huyễn cảnh, giết sạch cái này mấy vạn yêu ma. Tiểu thần không kìm được vui mừng. Ngu Mi lại đột ngột dội lên nước lạnh. Chỉ là để bọn chúng tự giết lẫn nhau, chỉ sợ cũng phải có cá lọt lưới a. Lý Trường An cũng từng nghĩ đến điểm này. Cho nên, tại huyễn cảnh hoàn toàn sụp đổ trước đó, chúng ta phải lại tiến vào huyễn cảnh, tận lực giết chết còn sót lại yêu quái. Ngu Mi vẫn như cũ lắc đầu. Bình thường yêu quái đương nhiên tốt nói, cũng đừng quên, huyễn cảnh bên trong có thể rất có mấy cái đại yêu quái, nếu mặc cho bọn chúng nuốt cái khác yêu ma, khôi phục thực lực, kia bị thu thập liền nên là chúng ta. Đại yêu quái? Lý Trường An hơi kinh ngạc, huyễn điệp không có đối bọn chúng ra tay. A Ngu Mi khinh thường nói, kia hồ điệp yêu trùng có thể không khống chế được đại yêu. Ngu cư sĩ định làm như thế nào? Đơn giản. Ngu Mi bình bình đạm đạm trong lời nói lộ ra máu me đồng địa. Sớm giết chính là. Chương 84, Lý Trường An dạ thứ phùng sung. Chương 84, Lý Trường An dạ thứ phùng sung. Đây là chút lốm đốm lấm tấm, nhan sắc sâu cạn không đồng nhất nấm mốc dấu vết. Theo giữa kẽ tay sinh ra, tại trên da lan tràn, dọc theo khuỷu tay hướng thân thể quyết tán. Bỏ vào nước chảy bên trong cọ rửa, không thấy thay đổi chút nào. Dùng bàn chải dùng lực xoa, thẳng đến trên mu bàn tay làn da đỏ lên, những cái kia nấm mốc ban, cạn vẫn chói mắt, sâu vẫn như cũ kinh tâm. Hoặc dùng dao mạnh mẽ quét qua, da chóc thịt bong, máu tươi trà trộn vào nước chảy tách ra, có thể những cái kia nấm mốc ban vẫn tại, tiềm phục tại vết thương máu chảy rầm rề bên trong. Nha. Bên cạnh một tiếng kinh hô. Phùng Sung đống nhiên theo trong hoảng hốt bừng tỉnh. Hắn đem mu bàn tay giấu vào tay áo, dương mắt nhìn lại, là trên cầu một thiếu nữ bối rối né ra bóng lưng. Dáng người của nàng nhẹ mảnh giống gió xuân bên trong dương liễu, màu xanh nhạt váy ngắn bên trên thêu lên đóa đóa hoa sen, đáng tiếc dính vào nước bùn những cái kia nấm mốc ban theo dưới mặt cánh hoa sinh ra, tràn lan lên cổ áo, bò vào nàng ngó sen non như thế phần gáy. Phùng Sung ánh mắt hơi giật mình đi theo nàng. Đi theo nàng vượt qua đá xanh cầu nhỏ, không vào nước nói bờ bên kia náo nhiệt phố xá bên trong. Thế là, một khối lại một khối nấm mốc ban lít nha lít nhít xâm nhập trong mắt. Tại ngói xanh, tại gạch đá, tại cây cối, hoa đằng, giấy dán cửa sổ, mặt tường, trụ cầu, xà nhà, tại chắp tay thăm hỏi ống tay áo bên trên, tại bên đường giao hàng khuôn mặt tươi cười bên trong. Thậm chí, tại thiên không mây đùn, tại dưới cầu sóng nước. Dường như những này nấm mốc ban ở khắp mọi nơi, lại hình như toàn bộ thế giới đều phát nấm mốc. Thật là, nhất làm cho Phùng Sung mờ mịt, kinh ngạc thậm chí không rét mà run chính là, những này nấm mốc ban trên thực tế một mực tồn tại, nhưng trước đó chính mình lại quỷ dị cùng cái này toàn thành mấy vạn nhân khẩu như thế, không để ý đến nó tồn tại. Mà chính mình lại từ lúc nào phát ra đâu? Đại khái là bố trí mai phục bắt giữ yêu nữ đêm hôm đó. Chính mình cùng kia hiệp khách liên thủ, thật vất vả bức lui yêu nữ, cứu đáng thương kia một nhà ba người. Thật không nghĩ đến, phụ nhân kia đã thành một cô thây khô, mà đứa bé kia càng là biến thành một cái khát máu yêu quái. Lại phế đi chút công phu, chế chủ khát máu yêu đồng, không có chờ tinh tế thẩm tra, một đám nha dịch liền xuất hiện, nhường hắn nhanh đi đuổi bắt yêu nữ quan trọng. Không có cách nào khác, hắn đành phải trước đuổi theo giết yêu nữ, nhưng rối loạn bên trong vẫn là để yêu nữ cho chạy trốn. Nhưng mà khi hắn trở về mong muốn xem xét kia yêu đồng lúc, cái này một nhà ba người lại không thấy bóng dáng, hỏi thăm nha dịch có được cũng chỉ là tiếng phổ thông qua loa. Hắn bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái, lại nghĩ tới đuổi bắt kia yêu nữ lúc, yêu nữ thi triển thân pháp cùng huyễn thuật quả nhiên là quỷ thần khó lường, tinh diệu tuyệt luân, dù hắn cũng cảm thấy nan giải vô cùng, có thể tham dự mai phục người trong tay lại có người có thể xem thấu yêu nữ bộ dạng, còn không phải một cái hai cái. Nho nhỏ Tiêu Thủy Thành, chỗ nào đến nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ? Hắn lưu tâm lên những cái này kỳ nhân dị sĩ. Phục sát thất bại về sau, bọn hắn cũng không rời đi, trái lại chủ động đảm đương lên thu liễm thi thể khó nhọc việc phải làm. Phùng Sung xa xa nhìn trộm lúc phát hiện, một ít kỳ nhân dị sĩ thậm chí đang len lén gặm ăn thi thể. Đối phương người đông thế mạnh, hắn không có vội vã ngoi đầu lên. Chờ lấy bọn chúng đem thi thể thu liễm tới một chỗ, sau đó thống nhất vận chuyển về, không phải nha môn hoặc là nghĩa trang, mà là ngoài thành Thủy Nguyệt Quan. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Ngày thứ hai, mượn ngủ tạm danh nghĩa bái phòng Thủy Nguyệt Quan. Một phen tra cho rõ ngầm hỏi, lại đạt được một cái tương đối giải thích hợp lý. Thì ra những cái kia kỳ nhân dị sĩ sở dĩ có thể khám phá yêu nữ bộ dạng, là bởi vì sự tình lấy được trước qua Thanh Bình chân nhân pháp lục. Thì ra đêm qua trông thấy ăn thì là sát trời mở tối, thêm nữa lại đêm mọi mệt, chính mình hoa mắt. Thì ra thi thể vận đến Thủy Nguyệt Quan là bởi vì được quan phủ thỉnh cầu, muốn thống nhất là chết vì tai nạn người tố pháp sự. Hợp lý, cái này giải thích quả thực quá hợp lý. Nếu không phải Phùng Sung bản thân chóng mặt sau khi xuống núi, dần dần có thể phát giác những cái này nấm mốc ban, chính hắn đều tin tưởng là chính mình đang nghi. Chi tiết, những cái kia đâu đâu cũng có nấm mốc ban, cùng đương theo nấm mốc ban xuất hiện một ít trước kia xem nhẹ, bây giờ lại hết sức chướng mắt chỗ cổ quái, lại nói cho Phùng Sung, nhất định có vấn đề. Thủy Nguyệt Quan nhất định có vấn đề, thành phố này cũng nhất định có vấn đề. Nhưng mà nhìn trên người mình những cái kia rửa không sạch, phá không nát nấm mốc ban, nhìn những cái kia mở mịt dân chúng rốt nát, Phùng Sung liền cảm thấy một hồi thật sâu cảm giác bất lực. Cho sư môn truyền tin cũng chậm chạp không có trả lời, cho dù trẻ tuổi nóng tính, mới ra đời, hắn cũng khó tránh khỏi cảm thấy một bàn tay không vô nên tiếng. Hắn biết chính mình cần một đồng bạn, một cái biệt thủ. Người đòi tiền. Phùng Sung trợn tròn trong mắt bên trong, tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Đối diện, hắn duy nhất có thể nghĩ đến, tìm tới cầu viện đối tượng. Hiệp khách Trương Dịch nhẹ gật đầu, mà không biểu tình phun ra một cái tinh chuẩn số lượng, 732 lại 132 văn. Phùng Sung hô hấp dần dần thô trọng. Hắn là bạn phần khó có thể lý giải được, loại chuyện này làm sao có thể đàm luận tiền. Đàm luận tiền thì cũng thôi đi, con mẹ nó có lẽ có làm. Có lẽ là xem ở chào giá không thấp, hoặc là có kể vai chiến đấu giao tình tại. Trương Dịch chủ động giải thích, trong thành tốt nhất cửa hàng trang sức phúc tường ký, bên trong tốt nhất cây châm định giá 100 lượng, trong tay ta có 26 lượng bạc 868 văn đồng tiền. Kết quả là còn kém cái này 732 lại 132 văn lại nại. Phùng Sung phổi đều nhanh xé thành rõ dương. Ngươi một đao đầu liếm máu giang hồ khách mua một cây châm làm gì? Qua ít ngày chính là tiểu thần tế. Trương Dịch không có nhiều lời, hắn lạnh leo cứng rắn trên mặt trồi lên một tia khó mà phát giác sắc màu ấm, nhưng lại rất nhanh thu liễm không thấy. Chỉ là đánh giá Phùng Sung. Sạch sẽ lại khe hở lấy siêu siêu mẹo mẹo miếng vá đã bảo, sạch sẽ lại gầy gò hầu bao cùng lộ ra ngón chân dày cỏ. Trương Dịch lục lọi chính mình sau thắt lưng binh khí thay thế, trầm ngâm một lát. 72. Ý tứ rất rõ ràng. Xem ở Phùng đạo sĩ trên mặt mũi, hắn bằng lòng chống đỡ bán binh khí lại góp chút tiền bạc, cho Phùng Sung báo giá xóa cái số lẻ. Cái này nếu là buôn bán, có thể nói tương đối hiền hậu. Đáng tiếc, Phùng Sung theo không cho rằng đây là mua bán. Càng đáng tiếc, đạo nhân liền số lẻ cũng móc không ra. Cho nên, một phen vất vả thương lượng chung quy là không công mà lui. Phùng Sung tâm tình buồn bực trở lại ngủ cư chỗ, trong đêm lật qua lật lại ngủ không yên, nhắm mắt lại, liền mơ tới chút cổ quái cảnh tượng, thí dụ như chính mình thành lưu ly làm sư tử đốt cháy miếu thờ, nuốt tăng nhân. Trong ngọc lại một lần cắn phát nổ đầu trọng, trắng bóng óc tại giữa răng môi tràn ra. Phùng Sung mở mắt ra, liếm liếm đầu lưỡi, khỏe miệng càng canh. Hắn lập tức ý thức được không ổn, dùng mình một cái, nổ nước miếng, dứt khoát mặc chỉnh tề, ra cửa đi. Cố gắng có thể đụng vào yêu nữ hoặc là cái gì ban đêm quấy phá quỷ quái giải buồn nhi. Gần đây cấm đi lại ban đêm đến nghiêm. Trong đêm mặt đường bên trên trống rỗng không thấy bóng dáng, chỉ có trên trời tàn nguyệt bỏ ra ngân quang, bàng như tiết sương dáng. Phùng Sung đột ngột đứng vững. Ra đi a. Phố dài trống vắng, gió đêm dần lạnh. Từ đằng hoa mở rực rỡ khắp góc đường, chậm rãi chuyển ra một thân ảnh, đứng đợi vào kiếm. Người tới hất lên kiện rộng dài áo choàng, dùng dây lưng lưu loát bó chặt bên hông, lộ ra rắn chắc lồng ngực cùng thon dài hữu lực cánh tay, xem ra nhanh nhẹn dũng mãnh mà nhanh nhẹn. Càng thêm một đầu hỏa hồng loạn phát rối tung như đồng thảo, trên mặt một trường giữ tận mặt quỷ khỏe mắt mắt làm nổi giận. Mạnh mẽ nhìn, dường như Phật kinh bên trong nhảy ra dạ xoa. Mặt quỷ, yêu nữ đồng bọn. Phùng Sung đánh ra đối phương, đồng nhiên lắc đầu cười nhạo. Ta xem là Thủy Nguyệt Quan hung đồ mới đúng. Xem ra bần đạo đoán được không sai, các ngươi quả nhiên trong bóng tối có mưu tính, nếu không cũng sẽ không vội vã tìm bần đạo diệt khẩu. Đối diện dạ xoa trầm mặc hồi lâu, rốt cục chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Phùng đạo nhân có biết, biết càng nhiều, chết được càng nhanh. Đêm nặng như sắt, lo cho gia đình thịt kho cửa hàng bên trong, tiếng ngáy chấn thiên. Một người nam tử ngã chồng vó nằm ở trên giường, gái hộ tâm cọp lông, mơ mơ màng màng muốn rời giường đi tiểu, có thể vừa mở mắt, thiếu chút nữa nhường hắn hồn phi phách tán. Ngay tại bên giường, vậy mà im hơi lặng tiếng nổi một trương mặt quỷ, mặt xanh nhanh vàng, hai mắt nhìn chằm chằm, một trương đại khóe miệng lại cao cao bề lên, hài hòa, lên, dường như thích thú tại lại có huyết thực có thể hưởng. Là nàng. Trước mấy trong đêm động tĩnh, gần đây láng giềng bên trên lời đồn đại, phàm là có cái lô thai đều có thể nghe thấy. Trong lúc nhất thời, giết người khoét tâm lột ra mút máu đủ loại kinh khủng nghe đồn một đều xông lên đầu, dạy hắn nhịn không được muốn thả âm thanh thét lên. Nhưng mà, một chút lạnh sâm sâm mũi kiếm dẫn đầu chống đỡ lên hết hầu, đem hắn tất cả sợ hãi đều theo cổ họng đè xuống bàng quang, cuối cùng chậm chậm tản vào cái rắm, hài hòa, cô dưới trong đệm chăn. Người mặt quỷ thanh âm lạnh đến giống khối băng. Người là Cố Lao Tam. Nam tử thoáng sững sờ, chợt điên cuồng đánh lên bệnh sốt rét. Đại khái là kiếm sử tại trên cổ, không dám có đại động tác, tạm thời coi là lắc đầu. Nữ Bồ Tát tha mạng, nữ Bồ Tát minh giám, tiểu nhân gọi thường đại chu, lại không phải kia Cố Lao Tam, lão nhân gia ngài đoàn có đầu nợ có chủ, muốn giết cứ giết hắn, Cố Lao Tam, ngàn vạn giữ lại tiểu nhân một mạng, tiểu nhân trên có già dưới có trẻ, quay đầu liền cho lão nhân gia ngài cung cấp khối trường sinh bài. Nam tử sợ mồm mép không đổi kịp người mặt quỷ sát tâm. Lời nói trong lúc cấp thiết mơ hồ một mảnh, giáo sau mặt nạ, người mặt quỷ cũng chính là ngu mi lông mày thằng nhỏ. Ngậm miệng, nàng bấm niệm pháp quyết hướng đối phương mi tâm một chỉ. Nam tử đánh phân chấn, nói nhảm im bặt mà dừng, thần sắc đống nhiên ngốc trệ. Người là ai? Thường đại chu. Tại sao ở đây? Trộm tiên mệt mỏi, mượn hắn nhà ngủ một đêm. Gia chủ này người đâu? Cố Lao Tam đi xa nhà. Cố Điển thị đâu? Bị trên núi Thủy Nguyệt Quan đạo cô tiếp đi xuất ra. Cái gì? Ngu mi thình lình trong lòng vừa loạn. Nàng cùng Lý Trường An chia binh hai đường, một phụ trách giám sát trong thành đại yêu, một phụ trách bắt cóc thái tuế yêu, cũng chính là Cố Điển thị. Thật không nghĩ tha phương thừa dịp lúc ban đêm chui vào lo cho gia đình, trong phòng cũng chỉ có một cái mặt mũi tràn đầy du côn giống nam nhân. Càng không có nghĩ tới, lại đạt được một cái thái tuế yêu bị Bách Huyễn Điệp mang đi tin tức. Kế hoạch chưa khởi động, dường như liền phải chết yểu. Chẳng lẽ lại? Nàng một trái tim chậm rãi chìm xuống dưới, trong tay mỏng như cánh ve kiếm tựa hồ cũng biến trở nên nặng nề. Không, kiếm hoàn toàn chính xác biến chầm xuống. Nàng ngưng mắt nhìn lại, nam tử kia thoát khỏi nàng pháp thuật, lại cũng không biết phát cái gì điên, đang ngậm lấy ngực, túi đầu, thanh kiếm thân kẹp ở hầm dưới, lan lộn không để ý cái cổ bị lưỡi dao cào đến máu tươi chảy ngang. Hắn tuét miệng phảng phất là cười, tại yên tĩnh trong phòng nhẹ giọng nỉ non. Ha ha, kỳ hỉ, nàng xuất ra, đáng tiếc lãng phí một thân tuyết trắng trưởng, hài hòa, dính tốt da thịt, thịt ngon hắn vỡ ra khỏe miệng, nước bọt dọc theo sợi râu thẳng trôi. Bumi biết đây là chuyện như vậy, yêu biến mà thôi. Nàng mũi kiếm đưa tới, lưu lại đã nửa thuế hình thi thể quay người mà đi. Chuyện tiên thoái hơn. Chương 85, vô đề, 1, chương 85, vô đề, 1, rối tung sợi tóc bị mồ hôi và máu dính dính che đậy ánh mắt. Phùng Sung cũng không dám thoáng rút tay ra hất ra. Hai tay của hắn kết ấn, kiệt lực thôi động pháp lực, ý đồ lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành pháp thuật. Thái Dương chân hỏa, đúc người chân hình. Dồn dập vịnh chú bên trong, trước người hắn một đoàn ngọn lửa rừng rực bên trong, một cái kim sắt chim phượng lông vũ dần dần phong. Nhưng mà, trợ ta tầm hóa, uy nhất và binh, gấp trận. Một thanh hàn quang lăng liệt lưỡi kiếm như quỷ mị đưa ra, thẳng đến cái cổ mà đến. Đang kẹt tại hỏa pháp sắp thành chưa thành, chính mình lại vô lực thi triển thủ đoạn khác thời cơ. Bất đắc dĩ, giải khai pháp ấn, song trưởng hợp lại. Mắt thấy liền có thể vỗ cánh mà ra hỏa phượng gáy ra một tiếng gào thét. Ầm vang nổ tung. Mãnh liệt sóng lửa bức lui muốn mạng lưỡi kiếm, cũng sẽ phùng sung bản thân mạnh mẽ ném bay ra ngoài, nện vào cuối phố hẻm nhỏ cửa ngõ. Không lo được phản phệ nhường ngực kịch liệt đau nhức, tiết hầu phát ngọn. Hắn dùng cả tay chân đứng lên, một đầu liền đâm vào đen nhánh hẹp ngõ hẻm. Lại là như thế này, lại là như thế này. Theo song phương giao thủ một sát na, hắn liền cơ hồ bị bức đến tuyệt cảnh. Bởi vì cái này người mặt quỷ phảng phất có một loại biết trước bản lĩnh, có thể một cái xem thấu hắn tất cả mánh khóe, thấy rõ hắn tất cả động tác, cũng mỗi lần có thể ở pháp thuật hoàn thành trước đó đưa tới chí mạng một kiếm. Nhưng hắn một thân đạo pháp tu vi đều cơ hồ thành bật vô dụng, ngược lại bởi vì pháp thuật bị cưỡng ép cắt ngang nhận lấy không nhỏ phản vệ. Nếu không phải còn có chút thủ đoạn bảo mệnh, bản thân sớm liền thành vong hồn dưới kiếm. Nghiến răng nghiến lợi lúc, khoe mắt quét nhìn bên trong kinh hoàng thoáng nhìn, một đạo hàn quang của tới. Phùng Sung ra sức quay thân tránh né, có thể hắn lơ lỏng bản lĩnh chỗ nào né tránh được đạo này mau lẹ kiếm quang, kiếm phong không hề nghi ngờ rơi vào trên người, chém vỡ đầy người thanh quang. Cuối cùng một đạo hộ thân phủ. Phùng Sung trong đầu mới dâng lên ý nghĩ này, eo bên trên liền trùng điệp chịu một kích, cả người đánh lây xoáy nhi ném bay ra ngoài, bay một chút nện ở chân tường phía dưới, không lo được kêu lên đau đớn, đưa tay liền bung ra số cái phủ lục. Nhưng mà hoàng phủ rơi chỗ, lại giống tuyết, không thấy nửa cái bóng người. Đối, chính là như thế. Đối phương dường như bụng mình bên trong run rũ, bản thân mỗi một bước động tác đều tại người mặt quỷ trong dự liệu. Phản kích, có chỗ nào làm được đâu? Phùng Sung đống nhiên có loại dự cảm, có lẽ tối nay khó mà may mắn. Chỉ có điều, hắn cắn răng, bấm niệm pháp quyết một dẫn. Tật, phù lục toàn bộ dẫn đốt, rót thành to lớn hòa đoàn, nhồi vào toàn bộ trách hạng. Hắn xoay người ra sức chạy trốn. Tiêu thủy nhiều người hẹp, phong xá chen trúc, các lộ rộng trách hạng tử liền cùng một chỗ, dường như mê cung. Vùng này địa hình, Phùng Sung cũng coi là quen biết, miễn cưỡng có thể dựa vào quanh co đường tắt cùng một chút thủ đoạn nhỏ né tránh người mặt quỷ càng ngày càng sắc bén kiếm phong. Nhưng mà, một mặt chạy trốn cuối cùng cũng có tận lúc. Hắn lại một lần né tránh chí mạng một kiếm, trên cánh tay lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, cũng tiến vào một đầu ngõ nhỏ lúc. Phía trước chờ đợi hắn là một đạo cao ngất vách tường. Ngõ cụt. Kết thúc. Hắn đau thương cười một tiếng, hoảng hốt quay đầu. Ánh trăng sáng trong, đường tắt tĩnh mịch. Người mặt quỷ theo đầu tường nhảy xuống, dường như thương ứng phát kích. Kiếm quang liên tiếp ánh trăng, chiếu sáng rạng rỡ, rực rỡ đến trước mắt, lạnh đến toàn tâm. nhanh đến mức chỉ một cái chớp mắt. Phốc thử, lồng ngực mát lạnh, nhiệt huyết theo băng lãnh sắt thép chảy xuôi. Phùng Sung thân thể bỗng nhiên trì trệ, đầu lâu bất lực rủ xuống, trái tay vô lực trên không trung lay mấy lần. Mặt của hắn chôn ở trong bóng tối, bờ môi nhu chưa lấy. Thanh âm rất nhỏ, nhưng đầy đủ rõ ràng. Hắn nói là, bắt được ngươi. Theo tiếng, kiếm ngưng tại mũi kiếm máu tươi tùy theo nhỏ xuống, lại dường như một quả hỏa tinh đầu nhập ủi. Bỗng nhiên thấy trên mặt đất hiện lên rực rỡ khắp ánh sáng nhạt. Người mặt quỷ túi đầu nhìn lại, tại hai người dưới chân có bảy hiện lên bắt đầu sắp xếp dấu chân máu bên trên kim diễm quấn quanh. Người mặt quỷ lập tức liền muốn bước ra trốn xa, có thể Phùng Sung vừa rồi nhìn như bất lực khẽ vồ tay trái, lúc này lại gắt gao kéo lại hắn. Đạo nhân ngửa mặt lên, chật vật trên mặt lộ ra quyết tuyệt ý cười, còn tại tuôn máu trong miệng, rốt cục có thể hoàn chỉnh nói ra, cấp cấp như luật lệ. Đây là hắn sau cùng đạo pháp. Khôi đầu dấu chân bên trên quang diễm đống nhiên quyết tán, nối liền thành một vệt kim quang sáng chói phủ lục. Lập tức, thường ngực kim sắc hỏa diễm phóng lên tận trời. Phùng Sung không tiếp tục đi xem cái kia tại quang diễm bên trong rãy rủa gào thảm địch nhân. Hắn lảo đảo mấy bước, mong muốn đứng vững thân thể. Có thể giờ phút này, tất cả ý chí cùng khí lực đều theo ngực thương tích phi tốc trôi qua. Hắn cuối cùng rơi xuống dưới, nằm ngửa tại cứng rắn mà băng lãnh bản đá xanh bên trên. Dần dần tan ra ánh mắt đối với bị kẹp ở ngõ nhỏ tường cao ở giữa mặt trăng. Không biết thế nào, trong đầu lóe lên, là trong mộng hắn xem như lưu ly sư tử, tại trong hỏa hoạn lớn đạm người sống đoạn ngắn. Hắn tận cố gắng cuối cùng đem điểm này tạm nghĩ khu trục ra não hải. Hồi tưởng lại trong núi Thanh Tú lúc, những cái kia đã quên lãng chi tiết từng ly từng tí, nhớ lại diện mục mơ hồ sư tôn lập đi lặp lại dặn dò. Chứ ma vệ đạo hắn mỉ non. Sáng sủa ánh trăng ở trước mắt một chút xíu ảm đạm xuống dưới. Trung thiên quang diễm đương nhiên đưa tới một chút bạo động. Nhưng tiêu thủy đám người thật sự là rất nghe lời. Cấm đi lại ban đêm phía dưới. Chẳng những không có người đi ra xem xét, ngược lại liền một chút kia bạo động cũng rất nhanh chìm xuống. Không bao lâu, một đội tuần tra nha dịch đi hiện trường. Có thể lưu cho bọn hắn hoặc chúng nói chúng nó, chỉ có đầy đất bừa bộn, cùng một bộ đốt cháy khét thi thể. Bị muộn gió thổi qua, liên hóa thành lửa xám tứ tán. Bọn nha dịch nấn ná một hồi, xì xào bàn tán vài câu, cuối cùng tối lui. Lại qua một hồi, cách đó không xa cửa ngõ nào đó cái chỗ ngặt, không trung quang ảnh bóp méo một hồi, cuối cùng trống rỗng hiện ra hai cái thân ảnh. Hai người đều mang thanh đồng chế thành mặt quỷ, một cung thiếu, một nổi giận, cũng là tôn nhau lên thành thú. Không cần nói nhiều, tự nhiên là Ngu Mi cùng Lý Trường An. Lưu Ly Sư sau cùng kia đạo pháp thuật Ngu Mi trịnh trọng nhìn qua Lý Trường An. Đạo sĩ hiện tại tình trạng mặc dù không có tại Phùng Sung trước khi chết biểu hiện ra thê thảm như vậy, nhưng một đầu tóc giả cũng bị ngọn lửa cháy sạch sành sanh, quần áo chỉ còn một chút cháy đen bại, trên thân càng trải rộng đốt bị thương. Người vốn có thể né tránh. Lý Trường An lấy mặt nạ xuống nói rằng, Phùng đạo hữu cho ta nói qua, kia đạo pháp thuật gọi là Kim Diễm Chú là theo kim quang chú diện hóa mà đến, uy lực mặc dù to lớn, nhưng chỉ tổn thương yêu tà, là hắn sau cùng đối địch thủ đoạn. Đạo sĩ ánh mắt một mực nhìn qua Phùng Sung chết đi địa phương, bờ môi trương hạp hồi lâu, cuối cùng không có nhiều lời, chỉ là quay đầu sông Ngu Mi nói một tiếng, tạ ơn. Tức là tạ nàng giúp mình che giấu hành tích, cũng là tạ nàng không có nhúng tay. Ngu Mi đổi qua mặt đi. Không có có lần nữa. Ta tránh khỏi. Lý Trường An miễn cưỡng cười cười, nhưng lại nghi hoặc hỏi, Thái Tuế yêu đâu? Thủy Nguyệt Quan. Hôm sau, Kim Ô Sơ khai không rõ. Ngoại ô trên ngọn núi thấp, Thủy Nguyệt Quan đũ lâm thấp thoáng, tắm rửa hào quang. Trước sân môn, sớm có tín đồ tấp nập tới chơi, vào cửa cũng không có gấp gáp lấy tới tiền điện thắp hương, mà là tại đạo đồng chỉ dẫn đi xuống hậu viện. Bởi vì lấy gần đây tiêu thủy không yên ổn, đã có yêu nữ ban đêm quát tháo, lại có loại quỷ dị quấy phá, huyện lao ra liền mời Thanh Bình chân nhân tại tiểu thần tế trước đó xử lý bên trên một trận thịnh đại pháp sự, đã là trước mấy trong đêm chết vì tai nạn người oan hồn nổ độ, cũng vì tiêu thủy thành thái cầu phúc, đi chút suối quẩy, tốt nên ngày hội không phải. Có thể Thủy Nguyệt Quan xưa nay thanh kiệm, không xúc tài sản, trong quán tu hành đạo sĩ liền đồng tử cộng lại cũng bất quá 10 ngón số lượng. Ít như vậy nhân thủ, chỗ nào có thể lo liệu lên một trận thịnh đại pháp sự đâu. Cũng may trong quán không đủ sức, tự có tín đồ hỗ trợ. Mấy cái này sớm lên núi nam nữ thiệt tin, chính là được tin tức gặp phải núi đến, có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực cùng cử hành hội lớn. Bất quá a, nhân thủ này càng nhiều, khó tránh khỏi liền ngư long hỗn tạp, trộn lẫn tiến chút đừng người như vậy vẩn. Đánh đạp vào sơn môn một khắc kia trở đi, Lý Trường An liền ý thức được, hành động lần này chỉ sợ lại phải vô công mà trở về. Nguyên nhân rất đơn giản, Thủy Nguyệt Quan bên trong không có đoán khí ngưng kết nấm mốc ban, nhưng có phát hiện. Lý Trường An ghé mắt nhìn lên, lại gần chính là một cái tay chân bụng bề nấm phụ, trang phục chính thức làm hứng hở hái tẩy một nhị dáng vẻ. Hắn lại điềm nhiên như không có việc gì nhìn quanh mình. Giờ phút này hai người ngay tại Thủy Nguyệt Quan trong phòng bếp, bởi vì muốn chuẩn bị cống phẩm cùng cơm chay, phòng bếp chật ních bận rộn nhân thủ, hun khói lửa cháy, rất là náo nhiệt. Thấy không có người chú ý, Lý Trường An mới nhỏ giọng đáp lại nấm phụ, kỳ thật cũng chính là Ngu Mi. Không thu hoạch được gì, ngươi đây. Ngu Mi giống nhau lắc đầu. Đây cũng không ngoài dự liệu. Không có nấm mốc ban, mang ý nghĩa tại Thủy Nguyệt Quan bên trong, chính mình hai người giống như những người khác nhận lấy viễn cảnh che đậy, đã nhìn không thấu viễn cảnh, lại nói thế nào tìm tới manh mối. Cũng may, đánh chuẩn bị mạo hiểm tiến đến điều tra trước, hai người liền đối loại tình huống này làm dự án. Lý Trường An lần nữa kêu gọi, tiểu thần nhưng tại. Lần này rốt cục có đáp lại. Thật xin lỗi. Tiểu thần tràn ngập giọng ấy náy tại vang lên bên hai, Thủy Nguyệt Quan bên này thần niệm của ta khó mà rót vào, chậm trễ rất nhiều thời gian. Chương 85, vô đề 2, chương 85, vô đề 2, không sao. Lý Trường An truy vấn, chuẩn bị xong chưa? Tất cả sẵn sàng, hai vị nhắm lại mắt trái. Lý Trường An nghe theo chỉ thị. trong mắt tất cả như cũ, không có biến hóa. Lại nhắm lại mắt phải, mở ra mắt trái. Lý Trường An theo lời mà đi. Lần này, trong mắt thế giới bỗng nhiên bị biến. Trong phòng lại lần nữa bỏ đầy nấm mốc bàn, cái thất gỗ cùng trên xà nhà treo heo dê bỏ thịt, lúc này đều thành phiến phiến bị lột tẩy người sạch sẽ thi thể. Góc tường nguyên bản chứa đựng nước phế liệu thùng gỗ lớn, hiện tại nổi vào đều là dính đầy vết máu lông tóc cùng rách dưới công phục. Nghĩ đến, những này chính là hôm nay muốn siêu độ đối tượng. Lại nhìn bếp lò bên cạnh, kia hỏa công đạo nhân đã biến thành một cái bốn tay khỉ lớn, cầm các loại đồ làm bếp, đem Umi vừa rồi tự tay hái tẩy mộc nhĩ, một chậu cua đến trắng bệnh lốt hai, thêm dầu muối, tại liệt hỏa nồi lớn bên trong lật xào. Trong lúc đó còn nhặt lên một mảnh nếm nếm hương vị, ngay ở trong miệng, thanh thúy có âm thanh. Tình cảnh này, dù là Lý Trường An thường tại hoang trạch trong cổ mộ hành động, thường thấy nhân gian quái dị thảm thiết, cũng khó tránh khỏi vì đó sẽ thán, càng không nói đến ngu mi cái này tại tiêu thủy trong một tấc vương trạch mấy trăm năm thụ yêu, trong lúc nhất thời, đúng là hoảng hốt thất thần. Đồng nhiên, sau lưng, các ngươi đang nhìn cái gì? Ngu mi đột nhiên một cái giật mình, tự động liền muốn phát tác. Lý Trường An đệ lại nàng, điềm nhiên như không có việc gì quay người, ngoài miệng còn phàn nàn nói, ngươi cái này thỉnh lỉnh phía sau nói chuyện, dọa ta nhảy một cái, chuyện gì đấy? Nói chuyện cũng là giúp việc bếp lúc đại đường, nàng cười mắng vài câu, nói chính sự. Ngưng tay, trước hỗ trợ đem công phẩm đưa đi sân nhỏ. Ngu mi vừa rồi chỉ là chưa thấy qua cái loại này cảnh tượng, nhất thời nhận xung kích, dưới mắt cũng kịp phản ứng, cùng Lý Trường An một đạo tiếp nhận đại nương ôm tới công phẩm. Bên phải trong mắt, kia là hai cái đầu heo. Tại trong mắt trái, lại là hai viên bỏng đi lông tóc đầu người, hai viên mọc ra như thế gương mặt đầu người. Gương mặt này Lý Trường An rất có ấn tượng. Đây là Cố Điển Thị hoặc nói Thái Tuế yêu mặt. Theo cái này hai cái đầu xem ra, Thái Tuế yêu đoán chừng là bị Huyễn Điệp xem như nơi cung cấp thức ăn. Thái Tuế yêu huyết nhục có thể ăn. Bản thể huyết nhục sẽ cho người đói đến nội điên. Hóa thân chỉ có thể khiến người khẩu vị mở rộng, cho trùng con non lấp nhét vào cái bụng vẫn là có thể. Cho nên Thái Tuế yêu nhất định còn sống được thật tốt, còn tám thành dấu ở Thủy Nguyệt Quan nơi nào đó. Hai người nhỏ giọng trao đổi vài câu, đi vào một gian rộng rãi viện lạc. Bên phải mắt thế giới bên trong, nơi này dương quang ấm áp, khí thế ngất trời, vui vẻ hòa thuận, đông đảo nam nữ già trẻ tại mấy cái đạo nhân chỉ huy hạ, tay chân lanh lẹ đem cầu phúc hội trường một chút xíu dựng hoàn thành. Nhưng tại mắt trái thế giới bên trong, trong viện trải rộng nấm mốc ban, lộ ra dơ bẩn mà cũ nát, tín đồ thần sắc chết lặng dường như khối lỗi. Đạo nhân trở thành nguyên một đám dữ tợn yêu quái, nhìn chằm chằm trận bên trong tín đồ nước bọt chảy ngang. Xem ra Thái Tuế yêu hóa thân cũng không thế nào đỉnh đói. Lý Trường An còn có nhàn tâm nói lời nói dí dỏm, ngu mi hay hắn một cái. Tiên viện không có đầu mối gì, chúng ta phải về phía sau viện tìm xem. Lý Trường An nhàn sắc nghiêm, nhỏ giọng đáp lại, tốt. Nhưng vào lúc này, đông trong viện đống nhiên truyền đến một hồi mịt mở trung thanh. Trong sân tín đồ nhóm ngẩng đầu nghe xong tiếng vang, liền điềm nhiên như không có việc gì riêng phần mình bận rộn, nhưng trong sân đám yêu quái lại đồng loạt ngẩng đầu, các thức khuôn mặt dữ tợn bên trên lộ ra là cùng một loại cùng nhiệt. Đạo sĩ trong lòng hơi động, đưa mắt ngắm đi, nhưng thấy trung thanh đến chỗ, thủy nguyệt quan phía sau núi phương hướng, tầng mây, thiên cung, dãy núi ở giữa lan tràn đoàn khí nấm mốc dấu vết, tại trung thanh bên trong, đúng là như một ngày như băng tuyết cấp tốc tăng dã, không hề đứt đoạn quyết tán, rất nhanh liền lan tràn tới căn này bị lạc. Cơ hội trong chớp mắt, đạo sĩ nhìn thấy chân thực liền biến mất không còn tăm hơi, trong mắt trái dơ bẩn cũ nát sân nhỏ cũng biến thành phải trong mắt thanh tịnh đạo quán. Trong lòng một lộ bộ, có chút dự cảm không tốt. Hắn xưa nay đã lớn, dứt khoát một thanh níu lại bên cạnh đi ngang qua yêu quái, giả bộ như cuốn quýt bộ dáng. Cái này đều qua hướng đã ăn, còn gõ cái gì chung sớm? Hẳn là đã xảy ra chuyện gì sao? Bị bắt được yêu quái, trước một giây vẫn là hình dáng tướng mạo dữ tợn, một giây sau liền biến thành khiêm khiêm hữu lễ tuổi trẻ đạo nhân. Đại nương chớ hoảng sợ, đây không phải là chung sớm. Chân nhân vì lần này cầu phúc, đã trai giới đã vài ngày, cũng nên thời gian này đây xuất quan, trung thanh là nhắc nhở chúng ta chuẩn bị lập đàn làm phép. Trai giới xuất quan? Gián quỷ đâu? Lý Trường An còn có hỏi lại, lại nghe được phù phù một thanh âm vang lên, bên cạnh ngu mi không biết thế nào lại một đầu mới ngã xuống đất, trong tay Thái Tuế yêu phân thân đầu rơi xuống. Lan đến đạo sĩ dưới chân, biến thành một cái bạch sâm sâm đầu heo. Sao mới há miệng, mắt tôi sầm lại, thần niệm thoát ra. Cùng một thời gian. Thế nào? Thủy Nguyệt Quan bên ngoài nơi nào đó rừng hoang. Lý Trường An nhảy lên một cái, kéo trên trán hoàng phủ, theo kiếm cảnh giác quanh mình. Đáng tiếc. Hắn hỏi thăm đối tượng, ngu mi như cũ xếp bằng ở trong rừng, đỉnh lấy trên trán hoàng phủ, một bộ hoảng hốt thất thần bộ dáng. Giống như thấy, vừa rồi lẫn vào Thủy Nguyệt Quan cũng không phải là hai người chân thân, mà là dùng một môn gọi là ký hồn thuật có thể đem thần niệm phụ thân người khác, từ đó đem người khác biến thành khôi lỗi pháp thuật. Cái này có thể xưng tà đạo quỷ dị pháp thuật, theo Ngu Mi chấn phủ tư mật thám thiết lập, vốn là không nên biết. Nhưng nàng thoát khỏi huyễn cảnh ảnh hưởng, đến ngộ trước kia, lại là ảo cảnh đầu mối then chốt một trong, cũng coi là du chân nhân một cái hóa thân, liền được chút di trạch, nhiều chút mới bản lĩnh. Chỉ là không muốn, pháp thuật mới vừa xuất ra, liền bất hạnh gãy kích trầm xa. Nàng có chút chịu đả kích bộ dáng, tốt đường này, mới đáp lại nói, ta pháp thuật bị xóa bỏ. Chúng ta bị phát hiện. Đạo sĩ hơi suy nghĩ một chút, tự giác không có lộ ra chân tướng gì. Bất quá bây giờ cũng không phải xoắn xuýt thời điểm, nơi này cách Thủy Nguyệt Quan quá gần, không khỏi bị bao hết sủi cảo, đến tranh thủ thời gian đi đường mới là. Nào có thể đoán được. Ngu Mi lại lắc đầu. Không, là bị xóa bỏ. Ngu Mi lời nói bên trong có thâm ý khác, nhưng Lý Trường An thực sự không rõ ràng cho lắm. Cũng may, tiểu thần vào lúc này truyền âm, Ngu Mi có ý tứ là cái này Huyễn Điệp có thành tựu. Hắn thành đạo sĩ tinh tế giải thích. Huyễn cảnh bên trong tất cả, bất luận là mây trên trời ế, trong núi cây rừng, trong thành phòng xá, vẫn là mọi người hình dáng tướng mạo ký ức tính cách, thậm chí Phùng Sùng, Bumi bọn người sử dụng pháp thuật, kỳ thật đều là huyễn thuật biến hình, tồn tại hay không đều chỉ tại huyễn cảnh chủ nhân một ý niệm. Vừa rồi Ngu Mi nói mình pháp thuật không phải bị phá trừ, mà là bị xóa bỏ, ý tứ chính là ở đằng kia âm thanh trung thanh sau, ký hồn thuật bị coi là không nên tồn tại sai lầm, bị huyễn cảnh trực tiếp sửa đổi rơi mất. Lúc trước, Lý Trường An cùng Vu Mai đấu pháp lúc, nhiều lần sử dụng theo Phùng Sùng chỗ có được phụ lục, Vu Mai lại không cách nào xóa đi, mà dưới mắt, Bách Huyễn Điệp lại tại trong lúc lơ đãng làm được điểm này. Điều này nói rõ, Huyễn Điệp đã siêu việt Vu Mai cái này người quản lý, chân chính nắm trong tay huyễn cảnh. Ít ra, tại Thủy Nguyệt Quan phạm vi bên trong như thế, tin tức này thật sự là quá tệ. Đạo sĩ kế hoạch vốn là xây dựng ở Huyễn Điệp không có hoàn toàn trưởng không ảo cảnh trên cơ sở, nhưng hôm nay kế hoạch thi triển không gian biến càng thêm nhỏ hẹp, mấu chốt Thái Tuế yêu cũng rơi vào Huyễn Điệp trong tay. Tình hình một cái so một cái khó giải quyết, thật muốn bỏ gánh cũng làm. Bắc Thượng Trung Nguyên, hướng Chấn Phủ Tư hoặc chính nhất giáo, Lư Sơn phái loại hình tu hành đại phái cầu viện được. Đương nhiên, cái này kêu loạn thế đạo, người ta có hay không dư lực tới này Hoàng Sơn giã linh trảm yêu trừ ma, liền phải khác nói. Lý Trường An đang túm cao răng, bên hai tiểu thần, đạo sĩ, nhanh khuyên nhủ đứa nhỏ này. Ngạc nhiên ngẩng đầu, Vu Mi mặt như nạ băng, khỏe mắt mang sát, muốn hướng sơn đi lên. Đạo sĩ hỏi nàng, ngươi làm cái gì? Ngu Mi, cơ người. Ai? Thái Tuế yêu. Có huyễn điệp tại, Thủy Nguyệt Quan bên trong người yêu khó phân biệt, chính là Thái Tuế yêu tại trước mắt ngươi, ngươi lại như thế nào phân rõ? Kia liền giết bách huyễn điệp. Huyễn điệp khí hậu đã thành, càng thêm nhanh nuốt rất nhiều, chỉ bằng ngươi ta, chỉ sợ có đi không về. Tiểu thần cũng hợp thời phụ họa, các ngươi chính là có thể giết huyễn điệp. Nó đã thay thế Vu Mai thành gắn bó ảo cảnh đầu mối then chốt, dưới lúc huyễn cảnh phá hủy, cái này mấy vạn miệng yêu ma lại nên như thế nào thu thập? Đương nhiên, cũng có hoàn mỹ phương pháp giải quyết, đã là khống chế lại huyễn điệp, để nó hỗ trợ duy trì huyễn cảnh, đồng thời lợi dụng Thái Tuế yêu giết chết toàn thành yêu quái. Chỉ có điều, nếu là mấy người có bản lĩnh này, cần gì phải ở chỗ này sóng tốn nước vào đâu. Nói tóm lại, đạo sĩ cùng tiểu thần ngươi một lời ta một câu, cuối cùng là đem quan tâm sẽ bị loạn Ngu Mi trấn an xuống tới. Lại nên làm cái gì? Ngu Mi chán nản nhìn qua trên núi, nơi xa thanh lũ trong bắt thủy nguyệt quan cùng trước mắt nấm mốc dấu vết pha tạp ảm đạm sơn lâm hình thành trên lệch rõ ràng. Trơ mắt nhìn xem huyễn điệp chiếm cứ huyễn cảnh, điếm mối thật tâm huyết của người ta. Lý Trường An cũng là bất đắc dĩ, suy tư hồi lâu, thực sự cũng tìm không thấy cái gì biện pháp tốt hơn. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể thử một chút có thể hay không đem huyễn điệp dẫn xuất thủy nguyệt quan, lại thừa cơ trộm ra Thái Tuế yêu. Như thế nào dẫn? Chiếu nguyên kế hoạch làm việc. Do núi lạnh rung, Lý Trường An trông về phía xa nửa đậy vu thần trong xương mù tiêu thủy thành. Giết người. Chương 86, mùi nhử, 1, chương 86, mùi nhử, 1, bách huyễn điệp là một loại vô cùng kỳ lạ yêu vật. Nó nhiều sinh trưởng tại hải thị thận lâu bên trong, lớn ở huyễn hoặc, biến hóa ngàn vạn, nhưng bản thân lại như trong nước chi cá, là không thể nó thân tại huyễn cảnh bên ngoài. Cho nên số lượng thưa thớt, ghi chép cũng là lẻ tẻ. Chợt có đôi câu vài lời, nói là theo hải thị mà ra, huyễn hóa ra hải đảo tiên sơn, đình đài lầu cát, dù làm thuyền con qua lại đố, lão xương tiên cảnh để cho người ta ngưng lại, lại trong bóng tối dùng trứng trùng ký sinh người ruột bụng, lúc đầu đồng hóa người tạp khí, tiếp theo dần dần tức chiếm cưu tổ, thay vào đó, cuối cùng thuế kén thành bướm. Theo nói, bách huyễn điệp quyết tán tộc quần phương thức cũng rất đặc biệt. Bọn chúng sẽ ở một nhóm con ngồi bên trong, tuyển chọn ra một hai kẻ may mắn giống nhau gửi nhập trứng trùng, lại cũng không ấp, ngược lại đem kẻ may mắn nhóm thả lại nhân thế, dạng này bọn chúng trứng trùng liền phải lấy tại huyễn cảnh bên ngoài sống sót. Mà những cái kia thả về người, mặc dù nhất thời có thể chạy trốn, nhưng lại chưa nhìn ra trận tướng, chỉ cho là mình thật gặp được tiên cảnh, lại thêm chi trứng trùng âm thầm ảnh hưởng, liền sẽ đối tiên cảnh nhớ mãi không quên, sớm muộn sẽ lần nữa chèo thuyền du ngoạn hải ngoại, tìm kiếm hỏi thăm tiên cảnh. Nhưng tiên cảnh vi miểu khó tìm, vận khí tốt, gặp được hải thị thật lâu, nếu là thích hợp bách huyễn điệp nghỉ lại, trong bụng yêu trùng liền sẽ thừa cơ ấp, vận khí không tốt, tìm lâu không đến nỗi, yêu trùng liền sẽ quấy phá, nhường kẻ may mắn cho là mình trong cõi u minh tụ tiên nhân tác động, sau đó hô bằng gọi hữu linh một thuyền người trung nhập tiên cảnh. Trên biển có nhiều tiên nhân nghe đồn, cũng nhiều có tìm tiên hỏi chi sĩ, có thể thật tình không biết những cái này nhiệt tình chưa la, mọi người đồng hành tìm tiên nhân bên trong, lại có bao nhiêu là bị yêu trùng chốt gửi, đạo người hướng chết đâu. Nói nhảm dừng lại. Nói tóm lại, đối với bách huyễn điệp mà nói, có gì chỗ là so tiêu thủy cái này vô chủ huyễn cảnh càng thích hợp nơi ở. Lại nơi đó có so cái này mấy bạn ngơ ngơ ngác ngác yêu quái càng có ưu thế chất ấp giường ấm cùng dự trữ lương thực đâu. Mà cái này mấy bạn yêu ma bên trong có giá trị nhất, không hề nghi ngờ là những cái này đại yêu quái. Tại huyễn điệp cùng Vu Mai trong tranh đấu, song phương có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào, lại đều hết sức an ý lách qua đại yêu. Bởi vì Vu Mai sợ hãi đại yêu thức tỉnh, nhường vốn là yếu ớt huyễn cảnh đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Huyễn điệp thì là đơn thuần thèm người thân thể, lại chỉ dựa vào yêu trùng, bất lực khống chế mà thôi. Cho dù là hiện tại, cũng chỉ là đem những cái này đại yêu hảo hảo trông chừng, chờ lấy hoàn toàn trưởng khống huyễn cảnh sau, lại đi xử trí. Lý Trường An kế hoạch nắm lấy chính là điểm này. Hắn cùng U Mi phân công hợp tác, một người tiềm phục tại Thủy Nguyệt Quan lân cận tùy thời mà động, một người tại Tiêu Thủy Thành bên trong ám sát đại yêu bức huyễn điệp hiện thân, không khỏi bị huyễn điệp nhìn ra kỳ quặc, cũng tiện thể đồ tạp vụ yêu quái nghe nhìn lẫn lộn. Thật là, kế hoạch tiến hành đến cũng không thuận lợi. Đến mai liền nên là tiểu thần tế. Liên tiếp hai đêm chúc mừng tức sắp đến, cỗ này náo nhiệt sức lực dường như đánh sáng sớm hôm nay liền lên manh mối. Mặt đường bên trên, chọn mua, gào to, đi dạo, nam nữ già trẻ, chen vai thích cánh. Khắp nơi đều tràn đầy chúc mừng không khí, tựa như mấy ngày liền vẻ lo lắng đều chỉ là đêm qua ảo mộng. Nhưng mà, đánh cuối phố tới một đội nhân mã, lại là cùng quanh mình vui vẻ không hợp nhau. kia là một đội sai dịch, mang theo đao mang thương, sát khí lấm lấm, đại đa số mặt không biểu tình, ánh mắt cũng trực câu câu đối với phía trước, từng gương mặt một đều rất giống đúc bằng sắt, cũng không có chút nào ồn ào, trầm mặc nện bước chỉnh tề bước chân xuyên qua đám người. Chỉ có dẫn đầu hai cái tươi sống một chút, có chút người mùi vị, lại là hung thần ác sát, ánh mắt không được liếc nhìn một phía, cảnh giác bên trong còn mang theo tham lam. Trung quanh vui vẻ một chút cũng không thể lây nhiễm tới bọn hắn, mà bọn hắn túc sát giống nhau không thể ảnh hưởng đến quanh mình. Người trên đường phố nhóm chỉ là tại bọn hắn đi vào thời gian mở, lúc rời đi khép lại, tựa như một thùng thuốc màu đổ vào mương nước, kinh vị rõ ràng. 3. Cách đó không xa một gian diện than bên trên, một thân vải thô đoạn đã làm người chèo thuyền ăn mặc Lý Trường An yên lặng ghi lại một con số. Đây là hắn ngồi xuống tiến tiệm này, trong thời gian thật ngắn, đi qua thứ 3 bát đội ngũ tuần tra. Đạo sĩ kế hoạch mặc dù không thuận lợi, nhưng vẫn là lên chút hiệu quả. Luân phiên giết chóc, nhường Nguyễn Điệp không có cách nào khác an tọa thủy nguyệt quan. Nó phái ra đại lượng bị khống chế xương binh cùng chủng con non rời đi hang ổ, tới tiêu thủy ngày đêm tuần tra. Đáng tiếc là, Nguyễn Điệp bản thân nhưng thủy chung co đầu rút cổ tại thủy nguyệt quan, như cũng một chút xíu từng bước xâm chiếm với cảnh. Cho đến ngày nay, Nguyễn Điệp có thể khống chế khu vực đã theo thủy nguyệt quan lan tràn tới tiêu thủy thành dưới tường. Tình hình này thực sự khiến người vào đầu. Chẳng lẽ lại muốn câu ra Nguyễn Điệp con cá lớn này, chỉ dùng đại yêu làm mồi, vẫn là quá nhẹ. Hổ, châu, chim. Lý Trường An dùng nước trà trên bàn viết xuống ba chữ này nhi. Bọn chúng phân biệt đại biểu cho hiện nay huyễn cảnh bên trong còn sót lại ba cái đại yêu. Hổ, là ly hổ, là tiêu thủy huệ lệnh. Châu, là ngao thiết, là bản địa tuần kiểm ti tuần kiểm. Chim, là quỷ sa, là rượu làm được hành thủ. Ba cái này nhân vật đều là quyền cao chức trọng, bản thân thâm cư không ra ngoài, bình thường cũng hộ vệ sông nghiêm, lại thêm huyễn điệp ngoài sáng trong tối bảo hộ, có thể nói rất khó tìm tới ám sát cơ hội. Đương nhiên, khó về khó, bước lên chút phong hiểm, phí chút công phu, chưa hẳn không làm được. Nhưng là, sở dĩ ám sát đại yêu, vốn là làm dẫn huyễn điệp hiện thân, nếu như huyễn điệp tiếp tục quyết tâm không ra thủy nguyệt quan, ám sát còn có ý nghĩa gì đâu. Thuống chi. Khách nhân, ngài mặt tốt. Lý Trường An ung dung thản nhiên phủi nhẹ chữ viết, dương mắt, là lão bản nương bưng mặt chậm rãi mà đến. Nàng đại khái ngoài 30, từ nương bán lão, phong vận càng tồn, tuy là châm mận máy vải, nhưng vòng eo dùng dây thắt lưng thu được cực nhỏ, càng thêm nổi bật lên dưới đáy tròn trịa to lớn, đi trên đường dáng dấp yểu điệu, đưa tới không ít chú mục, cũng chiêu mộ rất nhiều chuyện làm ăn. Đạo sĩ ánh mắt cũng khó tránh khỏi dính đi lên, lại không phải bởi vì nàng chút mưu kế mà là nhìn thấy nàng đi lại ở giữa, dưới váy dường như có đồ vật gì thoáng một cái đã qua. Làm nàng tới bên cạnh bàn, buông xuống mặt chén, túi người chi lúc, đạo sĩ càng là nhìn thấy, dưới váy có vật nô lên tại qua lại hoạt động. Tựa như cất giấu một đầu cái đuôi. Mà kỳ quái hơn chính là, quanh mình quăng tới hoặc trắng trợn hoặc lén lút ánh mắt, lại đối điểm này không chút gì hiếm lạ, làm như không thấy. Có lẽ là Lý Trường An ánh mắt quá mức ngay thẳng. Khách nhân, ngươi hướng chỗ nào nhìn chằm chằm đâu? Lão bản nương thanh âm lộ ra cô tao nhu. Cùng nó nói là trách móc, trái lại treo chọc càng nhiều hơn một chút. Có thể làm đạo sĩ thật cùng nàng vừa ý, lại nhìn thấy con mắt của nàng thình lình biến thành màu hổ phách dựng thẳng đồng, mỹ mắt bên trên sinh ra tinh tế lân phiến đang hướng về quanh mình lan tràn. Đã có yêu hóa dấu hiệu. Lý Trường An ở trong lòng yên lặng nói âm thanh không may. Đây chính là cái kia mông chi. Ảo cảnh tình trạng ngày càng chuyển biến xấu, dần dần xuất hiện một loại hiện tượng kỳ quái, một ít yêu quái lâm vào một loại đem tỉnh chưa tỉnh trạng thái. Thân thể nào đó bộ phận lộ ra nguyên hình, tỉ như cái đuôi, lân phiến loại hình, nhưng bị huyễn cảnh ảnh hưởng. Người chung quanh tính cả chính nó đều sẽ làm như không thấy, chỉ khi nào lọt vào ngoại bộ kích thích, tỉ như không nên nhìn thấy ánh mắt, bọn chúng liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tránh thoát huyết hoặc, biến trở về yêu ma. Cái này mang ý nghĩa, đạo sĩ cùng ngu mi hành động chỉ cần cực kỳ thận trọng, nếu không, khó tránh khỏi tự nhiên đâm ngang. Cái này cũng là bọn hắn lựa chọn tại ban đêm hành động, ban ngày tu chỉnh nguyên nhân, đơn giản tránh đi một cái nhiều người phức tạp mà thôi. Hắc hắc, ngươi nói nhìn cái gì? Lý Trường An không chút hoang mang, đại mã kim đao xét chân, lấy tay tại lồng ngực miệng gãi gãi, một bộ hôn bất lận bộ dáng. Ngươi còn có thể đôi dài không thành. Đương nhiên là nhìn xem nương tử cái này mông đít có được hay không sinh dưỡng. Nói xong, đột nhiên liền một bàn tay đánh ra. Lão bản nương né tránh không kịp, bị chính chúng hồng tâm. Nha một tiếng, nhảy ra đi. Quay đầu lại. Đỏ rừng rực khuôn mặt, ngập nước con mắt, đã không có dựng thẳng đồng cùng lân miệng. Nàng hứ một ngụm. Tử tướng. Đang ngồi các nam nhân lập tức nhấc lên một hồi reo hò, Lý Trường An thuận thế đứng lên, hướng chung quanh chắc tay, bày ra đắc ý dương dương dáng vẻ. Đang náo đẳng vào đầu. Giết người rồi. Mặt đường bên trên đột nhiên truyền đến một tiếng rú thảm. Chỉ thấy lấy một cái hai tay dính đầy vết máu nam nhân lảo đảo chạy ra. Hắn tình trạng rất tồi tệ, thân thể phấn chấn không ngừng, khoe miệng, trong mắt riêng phần mình rắc ra mặt, khuôn mặt nhìn không ra là sợ hãi vẫn là vui vẻ. Xung quanh người hơi đi tới, hoặc là hỏi thăm, hoặc là an ủi, hắn một mực bỏ mặc, chỉ là gân cổ lên, lặp đi lặp lại kêu to lấy, chết rồi, chết rồi, đều chết rồi. Trêu đến đầy đường chú mục, liền diện than bên trong tòa khách nhóm đều thăm dò nhìn quanh, thậm chí có người ném ăn một nửa mặt chén, kích động chạy tới tham gia náo nhiệt. Chương 86, mùa nhử 2, chương 86, mùa nhử 2. Lý Trường An không có đi nhìn chúng một cái, hắn yên lặng ngồi xuống, đem kêu bát mì kéo đến trước mặt. Dê xương ngao thành trắng sữa nước canh bên trong, nổi lơ lửng mảnh cắt bạch hành cùng tươi mới rau xanh lá, dưới đáy mì sợi từng cái sức mạnh, chuẩn bị rõ ràng, nhìn tới ba vừa lại đỉnh đói, duy nhất có thể tiết chỗ, chính là tại mì sợi cùng rau quả bên trên bọc lấy rất nhiều đống đen, giống như là dày đặc lỗ sâu đủ. Lý Trường An lấy ra tùy thân hồ lô đổ chút thanh thủy đi vào, những cái kia bán khí biến thành điểm đen ngay tại trong chén hóa thành từng sợi hắc khí chậm rãi bốc hơi. Đợi cho tiêu tán không còn, đạo sĩ rơi xuống đuôi lúc, lại một nhóm tuần tra nha dịch rốt cục khoan thai tới chậm. Bọn hắn hiển nhiên đối rửa sạch công việc xe nhẹ đường quen. Một bên đem nam nhân kéo đi hung án hiện trường, một bên xua tan tụ tập mà đến đám người. Mọi người cũng làm thật nghe lời, ngoan ngoãn tán đi, tí xíu cũng không để lại luyến, mọi người quay về vui vẻ, giao hàng vẫn như cũ đi gọi bán, đi dạo vẫn tại đi dạo. Vừa rồi kia ngắn ngủi một màn, dường như gió nhẹ thổi qua nước đọng, điểm này Liên Ý đi chớp mắt liền lắng lại. Ngay cả xem náo nhiệt trở về các thực khách, cũng chỉ là bưng về chén tiếp tục ăn mặt, đối cứng mới tất cả không nhắc tới một lời, dường như chưa hề xảy ra. Quả nhiên là một mảnh tường hòa an bình. Lý Trường An cũng hút trượt xong một ngụm cuối cùng mì nước, lưu lại mấy cái đồng bạn. Đứng dậy tụ hợp vào vui mừng đám người. Nguyệt hát phong cao, đêm về khuya. Tại thành Nam nơi hẻo lánh, cái nào đó keo kiệt phòng viện. Khâu Nhị tìm tòi đi tiểu đêm, mới mơ mơ màng màng đẩy phòng mở cửa, bị đối diện gió lạnh một tưới, đánh phân chấn, nhập nhèm mắt buồn ngủ mở ra, vượt đi ra chân đột ngột đông nhiên tại ngưỡng cửa. Ngoài cửa đen như mực. Tất cả đồ vật đều chỉ còn lại một cái hình dáng mơ hồ, bọn chúng lẫn nhau chồng hợp lấy, tạo thành các loại hình thù kỳ quái bộ dáng, nhìn tới hết sức lạ lẫm. Nhất là những cái kia từ đằng, mấy ngày nay cảnh lá bại tận, lưu lại từng cục dây leo, thô như trường xà, mảnh như con run, theo đầu tường, mái hiên bay quanh lấy rủ xuống, trong gió hơi rung nhẹ dường như tê tê lên tiếng. Trong ngày thường không thể quen thuộc hơn được sân nhỏ, tối nay bên trong lại giáo người đấy lòng phát lạnh. Phần này sợ hãi là có nguyên do. Tiêu Thủy trong đêm không yên ổn cái này đã là quá hạn chuyện xưa, kỳ thực, Tiêu Thủy ban đêm là kinh khủng. Mỗi ngày đều có tin tức truyền ra, hoặc là nào đó người vô thanh vô tức chết tại trên giường, hoặc là một nhà nào đó trong vòng một đêm cả nhà giết hết. Không phân biệt nam nữ, bất luận quý tiện, tựa như tử vong mỗi giờ mỗi khắc đều đang ngó chừng Tiêu Thủy bên trong mỗi người. Quan phủ một mực tại kiệt lực khóa phong tin tức, có thể lại chỗ nào giấu giếm ở. Trái lại có người tinh minh phát hiện, trong thành quyền quý gần đây đều không thấy hành tung, các gia đình để cũng biến thành thủ vệ sông nghiêm, trong đêm tuần tra nhân mã cũng tăng lên gấp bội. Các đại nhân vật còn như vậy, lại sao giáo tiểu dân nhóm không vì chi lo sợ, vì đó sợ hãi đâu. Khâu Nhị nuốt ngụm nước bọt, có lòng lùi về trong phòng, có thể mãnh liệt mắt tiểu thúc dục hắn. Bất đắc dĩ, hắn đạp ra ngoài phòng. Hắn không dám nhìn nhiều đen như mực sân nhỏ, chỉ là chôn lấy mắt, đệm lên mũi chân nhi liền hướng nhà mình nhà xí mãnh nhảy lên. Dọc đường sắt vách sân phòng, nhìn thấy cách dây dán cửa sổ lộ ra mông mông quang, lộ vẻ điểm ánh đèn. Đây là thuộc về hắn anh trai và chị dâu phòng ngủ. Cái này hơn nửa đêm, hắn bất mãn ở trong lòng lẩm bẩm một câu, đang muốn khải bước rời đi, bất thình lình, một tia nhi cực nhỏ nữ nhân khóc dòng âm thanh chui vào lỗ tai. Hắn đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo một chút đỏ mặt. Phi, cái này hơn nửa đêm. Sau đó trộm đạo tại giấy dán cửa sổ bên trên thọc động, mân mê đít dán mặt nhìn lại. Chỉ một cái, nhiệt huyết đột nhiên mát. Huynh trưởng liền nằm tại trên giường, hai mắt nhắm nghiền giống như ngủ say, có thể trên đệm chăn tuyển mở đỏ tươi lại không nói gì kể rõ ra chân tướng, hắn chết. Mà tẩu tẩu thì mặc áo khinh nhẫn cùng một nữ tử ngồi đối diện tại bên cạnh bàn. Nữ tử kia đưa lưng về phía hắn, nhìn không rõ khuôn mặt, chỉ thấy lấy đỏ tươi váy cùng trắng thuần áo đôi ngắn, chính nhất tay vịn tẩu tẩu, một tay cầm thanh tiểu đao, mượn ánh nến, tinh tế lột lấy tẩu tẩu ra mặt. Tẩu tẩu đại khái còn sống, mũi đao nhi mỗi lần đi một tấc, nàng trong lỗ mũi liền chui ra chút yếu ớt dây tóc hừ hừ, Khâu Nhị mắt tiểu cũng theo đó mãnh liệt mấy phần. Càng hỏng bét chính là, có lẽ là hô hấp của mình nặng nề một cái chớp mắt. Nữ tử kia đột ngột quay mặt lại, giữ tận mặt quỷ trong bóng đêm hiện ra ánh sáng lạnh. Chỉ một thoáng, Khâu Nhị bàng quan cùng cổ họng đồng thời thất thủ. Ấm áp nước tiểu bao tô tiến ống quần, sắc nhọn kinh gào chui vào bầu trời đêm. Nước tiểu xuyên vào ống quần. Tại cái này đêm lạnh bên trong mang đến một cỗ làm cho người ngựa ấm áp. Khâu Nhị không có để ý những này. Hắn giờ phút này vô cùng hối hận chính mình vì cái gì không còn nghẹn một hồi, hối hận chính mình vì sao muốn nhìn nhiều cái nhìn kia. Như thế, có lẽ chết cũng chỉ có anh trai và chị dâu nữa nha. Đáng tiếc, tất cả hối hận đã không làm nên chuyện gì. Người mặt quỷ từng bước tới gần. Hắn có thể nhìn thấy đối phương đỏ tươi váy, thấy được nàng kiếm trong tay lưới đao lạnh lẽo phản quang, cũng giống như có thể nghe thấy huyết dịch tích tích rơi xuống tiếng vang. Sau đó, hắn trông thấy người mặt quỷ làm ra phất tay động tác. Ngay lập tức, trong đêm tối tóe lên một tiếng rít. Phải chết ta. Hắn nghĩ như vậy tới. Nhưng mà, đốt. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống, vật kia đâm vào một thanh trường đao bên trên bắn bay rơi xuống đất, hóa ra là nửa cái kéo. A, từ đâu tới ánh lửa? Lại là từ đâu tới trường đao? Hắn sững sờ nhìn lại, lại chẳng biết lúc nào của chính mình sau lưng xuất hiện một đội nha dịch. Vừa rồi, chính là cầm đầu ban đầu rút đao bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn. Tuyệt địa phùng sinh tất nhiên là không tìm được vui mừng. Hắn xoay chộp vào đầu ở cái này ban đầu ống quần, khóc kể lể, đại nhân, cứu lời nói thoáng chốc trệ ở ánh mắt cũng theo vui vẻ chuyển thành kinh ngạc, tiếp theo biến thành sợ hãi. Chỉ vì Khâu Nhị nhìn thấy, cái kia cứu hắn ban đầu, thân thể đống nhiên bắt đầu bành trướng, dưới nách sinh ra cánh tay, khỏe miệng mọc ra răng nanh, dây lát ở giữa, lại biến thành một đầu dữ tợn yêu ma. Bốn tay yêu ma phất phất tay, nó thủ hạ giống nhau hóa ra nguyên hình bọn quái vật liền chính mình tản ra, mơ hồ đem người mặt quỷ vây ở chính giữa. Nhưng nó nhưng lại chưa vội vã chém giết, lại là lấy ra một cái kèn lệnh sắc nhọn mà chói tai hào tiếng vang lên, dường như đàn sói săn bắn lúc chú lên, cái này đến cái khác hình thù kỳ quái yêu ma lần theo kêu gọi, lần lượt nhảy vào trong viện, đem người mặt quỷ gắt gao vây quanh. Đối với cái này, người mặt quỷ chỉ là dựng lên kiên quyết. Chợt, Khâu Nhị chỉ cảm thấy bên hông mát lạnh, sau đó thấy được pháp phối ánh sáng màu đỏ. Khâu Nhị tỉnh lại lần nữa lúc, người mặt quỷ đã không thấy tăm hơi, chỉ có phòng xá tại trong hỏa hoạn cháy hùng hực, tiểu viện đã thành một đầm huyết trì. Về phần những cái kia nha dịch, ê, đại khái là trên mặt đất kia mấy chồng bụng vật thi hại a. Hắn không biết làm sao, ngơ ngác nhìn chăm chú lên đây hết thảy, ngoài miệng thì thảo, yêu quái, đều là yêu quái, người mặt quỷ là yêu quái, bộ quái là yêu quái. Hắn cúi đầu nhìn chính mình, nửa người trên ở chỗ này chân tường, nửa đoạn dưới lại ở bên kia góc tường, ở giữa bị một cây thô to như thùng nước, màu nâu mà sương sáng, mơ hồ mang theo khâu miếng thịt nối liền cùng một chỗ, tựa như người bị chém ngang lưng về sau, lại ở giữa nối liền một đầu run lớn. Ha ha ha! Hắn bắt miệng, cười đến như thế chân thành, như thế xuất phát từ nội tâm, đến mức vui đến phát khóc. Thì ra ta cũng là yêu quái. Nhưng chợt, điểm này vui sướng liền bị mãnh liệt cảm giác đói bụng nuốt mất. Đói đến đỏ lên ánh mắt bốn phía ban quan, cuối cùng rơi trên mặt đất thi hải bên trên, sau đó, không chút do dự nhào tới. Hắn dường như một đầu đói đến phát cuồng chó hoang, phụ phục tại huyết nhục ở giữa, miệng lớn cắn xé, nhấm nuốt. Một đội bộ khoái lặng yên không một tiếng động tới gần. Thằng đến bị vây lại, cái này mới giật mình, đột nhiên ngẩng đầu. Trong thời gian thật ngắn, trên mặt hắn ngũ quan đều đã thoái hóa không thấy, chỉ có một trường che kín răng nhọn miệng lớn hướng về bọn nha dịch phát ra hỗn độn gào thét. Sau đó, liền bị đối diện gắn một chùm bụi. Nhắc tới cũng kỳ, hắn lại cũng tại cái này khu khu một chùm bụi hạ quay về yên tĩnh. Có cái thanh âm khàn khàn yếu ớt vang lên. Nơi này xảy ra chuyện gì? Yêu nữ? Là yêu nữ? Hắn há miệng, thanh âm lộ ra kinh hoàng, dường như lại biến trở về cái kia khiếp đảm người trẻ tuổi, nói ra trong trí nhớ khắc sâu nhất, nhất sợ hãi một màn. Yêu nữ lột tẩu tẩu ra mặt. Thanh âm kia truy vấn, nàng vì sao muốn lột ngươi tẩu tẩu ra mặt? Hắn lại chỉ là hoảng hốt tái diễn, yêu nữ lột tẩu tẩu ra mặt, yêu nữ lột tẩu tẩu ra mặt, thanh âm kia bất đắc dĩ đổi cái vấn đề, ngươi tẩu tẩu là người phương nào? Khâu Nhị lời nói đột ngột dừng một hồi, lại mở miệng gần như nói mê. Hắn nói, ta tẩu tẩu là Ly Nhi lâu nữ công. Mọi thứ đều là gió êm sóng lặng. Hôm sau, mặt trời lặn mặt trăng lên. Tiểu thần tê đúng hạn tiến đến. Bất luận nam nữ già trẻ, mặc kệ nghèo hèn phú quý, mọi người phao khước quá khứ tất cả sợ hãi, tất cả sầu lo, tại ánh trăng này luôn luôn đột nhiên trong đêm, tham dự trận này thịnh đại đã định trước khánh điện. Chính là những quyền quý kia nhóm, thí dụ như huyện lệnh, tuần kiểm, hành thủ, cũng rời đi bọn hắn hộ vệ trùng điệp dinh thự, cùng trước kia vô số lần luân hồi như thế, lao tới tiểu thần tế bên trên lớn nhất cũng là hoa lệ nhất thuyền hoa, lao tới Ly Nhi lâu tam nương tử chủ trì thịnh yến. Chương 87, cạm bẫy, 1, chương 87, cạm bẫy, 1, tiểu thần tế đại khái là du chân nhân trong cuộc đời tươi đẹp nhất ký ức. Ở buổi tối hôm ấy, ánh trăng tuy không phải tràn đầy, nhưng nhất định là cực trong vắt. Gió đêm luôn luôn nhu hòa, ba quang thanh tịnh huyền chuyển. Phố dài náo nhiệt, đám người vui mừng, hoa đăng thiên kỳ bách quái, sáng lạn như lời sao. Mà trong đó xa hoa nhất bộ phận không nghi ngờ gì hội tụ trên mặt sông, kia chiếc cao lớn nhất, bắt mắt nhất lâu thuyền, Ly Nhi lâu thuyền hoa bên trên. Nơi này có nhất hoa mỹ đăng sức, đặc sắc nhất gánh xiếc, nhất nổi bật ca múa, khách nhân tôn quý nhất cùng xinh đẹp nhất mỹ nhân. Đương nhiên, cũng không thiếu được vị ngon nhất mỹ thực. Thu rổ nạn bắc quý hiếm, trên xào trưng nấu mọi thứ đều đủ. Có thể nói vây cá tay gấu chỉ là tục vật, sơn chân hải vị cũng là bình thường. Nhưng mà, tiến hội bên trong áp chụp nhất mọi mỹ thực, nói đến lại ngược lại nhất phổ thông bất quá. Cá lát. Từ Tam Nương tử tự tay cầm dao cá lát. Tam Nương tử tay nghề không cần nhiều lời, liền cùng người nàng mới đồng giả tuấn. Chỉ nói con cá này, chính là chuyên môn nuôi dưỡng ở Ly Nhi lâu sống trong ao, dùng cánh hoa, rượu liệu quanh năm suốt tháng của lớn. Vì cầu tươi sống, là bóp chuẩn thời gian, hiện theo trong ao đánh bắt, từ Ly Nhi lâu hiện trở tới đây. Là đầu tốt cá. Tất cả mọi người gặp đều sẽ như thế nói. Lân phiến màu sắc như bảo ngọc, con mắt sáng tỏ lại hắc bạch phân minh, tại trên tốt bay nhảy hữu lực, hai người cường tráng nữ công đều suýt nữa theo nó không được. Chỉ là, a, miệng cá bên trong là cái gì? Tại mọi người hoan thanh thiếu ngữ, nâng ly cạn chén, chờ lấy Tam Nương tử đại triển bản lĩnh lúc, một cái thanh âm không hài hòa xông ra. Cha hỏi người ngồi yến hội vị trí cao nhất, người này chính là Tiêu Thủy huyện lệnh, là một huyện tri tôn, cho nên dù là câu nói này gần như nói một mình, trong bữa tiệc đám người vẫn là nghe tới, nghe bảo. Kết quả là, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bất luận là khách nhân, tỷ nữ vẫn là hộ vệ đều đem ánh mắt ném đi qua. Bọn hắn nhìn thấy, bay nảy cá lớn trong miệng phun ra một đoạn nhỏ tròn trôi chạm đồ vật. Đó là cái gì? Vạn chúng chú mục bên trong, đáp án rất nhanh công bố. Cái kia ấn xuống cá lớn nữ công đống nhiên đem tay vươn vào miệng cá, sau đó thuận thế co lại. Lập tức, hàn quang trải rộng ra, dường như có thể cắt đả thương mắt người. Ở đằng kia miễn đau nhức bên trong, mọi người thấy rõ ràng, đây là một thanh kiếm. Một thanh nửa chiều dài cánh tay ngắn, mũi nhọn cực mỏng cực lợi, đang chờ giết người lợi kiếm. Thích khách, có người kêu sợ hãi. Yêu nữ, có người bổ sung. Ngụa nuốt trong bữa tiệc lập tức sôi trào ra. Có người ngu trệ bất động, có người chật vật trốn xuyên, có người nghiêm nghị trách móc, có người thét lên kêu cứu. Nhao nhao hỗn loạn, loạn thất bát ao. Thích khách không chút nào để ý, chỉ là tay cầm lưới dao, bước nhanh gấp xu thế, thẳng đến trên ghế mệnh lệnh. Phàm bên trong kỳ thật có không ít thị vệ, thủ vệ cũng có thể xâm nghiêm, nhưng ai có thể tưởng sẽ lên diễn một màn chuyên chư thứ vương liêu. Có cách gần đó hộ vệ ý đồ ngăn cản, có thể ám sát tới quá đột ngột, kiếm phong tới quá nhanh chóng. Bọn hắn còn chưa kịp đổi tới. Trôi này giấu ở cá trong bụng tránh thoát trùng điệp kiểm tra lưới dao, chớp mắt sau đã xuyên vào huyện lệnh ngực. Trận máu chảy như suối. Thích khách trên mặt lại lộ ra hoang mang thậm chí thần sắc bất an. Hoang mang chính là rõ ràng lưỡi kiếm mảnh mỏng lại chưa rút ra, huyết dịch như thế nào phun tung tóe. Bất an là theo máu tươi vẩy ra một sát na, trong bữa tiệc dường như đột ngột yên tĩnh trở lại. Nàng ngắm nhìn một phía, lại hãi nhiên phát hiện tịch bên trong dường như thời gian ngừng lại đồng dạng, tất cả mọi người duy trì một khắc trước động tác cùng thần thái, tương dừng bất động. Mà liên tại yến hội sảnh đường bên ngoài, chỉ là một môn chi cách bong tàu bên trên, gánh xiếc vẫn tại như thường trình diễn, tựa như căn bản không có phát hiện tịch bên trong xảy ra chuyện gì. Bắt lại ngươi. Thích khách đột nhiên quay đầu, vốn đã mất mạng tại dưới kiếm huyện lệnh, lúc này lại sống đi qua, xông nàng lộ ra một cái to lớn nụ cười. Bắt lại ngươi. Nàng hoàng hốt xem, trong bữa tiệc tất cả mọi người xoay qua cổ, đem gương mặt đối với nàng, đầy cõi lòng nụ cười. Ngay sau đó, phanh, đại môn đống nhiên quan bế. Thích khách dùng mình một cái, cũng theo trong kinh hoàng thanh tỉnh, nàng mong muốn bước ra rời đi, lại phát hiện những cái kia phun tung tóe ở trên người máu tươi dường như vật sống đưa nàng phục ở, biến cứng cỏi nhiều dính, dường như lưới, đưa nàng gắt gao ngăn chặn. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cửa sổ phiến phiến lần lượt khóa kín, nhìn xem mọc ra khuôn mặt tươi cười đám người chen chúc đánh tới. Bên hai mạo xương tràn ngập bọn hắn hì hì tiếng cười. Bắt lại ngươi. Tiêu Thủy Thành bên ngoài, Thủy Nguyệt Quan trôn núi thấp. Lý Trường An một mình nhận thân tại trong rừng hoang, trông về phía xa tiểu thần tế phồn hoa đèn đuốc. Tuy nói cách lây trùng điệp rừng trướng cùng xa cự ly xa, nhưng ở tiểu thần làm cầu nối cùng Lý Trường An, Bu Mi thông cảm rất hạ, đang vẽ phảng bên trên phát sinh tất cả, hắn đều thí dụ như xem vân tay trên bàn tay, trước mắt rõ ràng. Chỉ có điều, lúc này Lý Trường An trong mắt có thể nhìn thấy thuyền hoa hai bên như nước chảy đám người, có thể nhìn thấy bong tàu bên trên đang trình diễn tên là mang cán tạp kỹ, thậm chí xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy tam nương tử đem cá lớn từng mảnh chia cắt, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Lại đơn độc không nhìn thấy một màn kia chuyên chư thứ vương liều không nhìn thấy thời gian ngưng dừng vãi sự. Những này trùng con non thật đúng là lợi hại, thế mà tại huyễn cảnh bên trên lại tạo dựng một tầng huyễn cảnh. Lý Trường An chật chật có âm thanh, nếu là lúc trước đụng vào một chiêu này, chúng ta sớm xong đời. Cũng không hẳn vậy. Tiểu thân phản bác, nếu không phải nuốt lấy dây leo yêu, huyễn điệp cũng không khả năng này. Thú hồ nó đối ảo cảnh từng bước xâm chiếm còn không có lan tràn tới Tiêu Thủy Thành bên trong, muốn tạo dựng ra cái này huyễn cảnh bên trong huyễn cảnh, chắc hẳn cũng tốn không ít một cái giá lớn. Chương 87, cạm bẫy 2, chương 87, cạm bẫy 2, một người một thần ngươi một lời ta một câu, mặc dù ngưng trọng tại huyễn điệp đối ảo cảnh khống chế ngày càng làm sâu thêm, lại độc đấu ngu mi tình cảnh không có chút nào lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đây hết thảy vốn là nằm trong dự liệu, hoặc nói kế hoạch bên trong. Theo hữu thần tế tiến đến, mấy người không thể không thừa nhận, chỉ dựa vào lần lượt giết đại yêu là không đủ để đem huyễn điệp điều ra thủy nguyệt quan. Trong tay bài càng đánh càng nhỏ, mắt thấy là phải cả bàn đều thua. Ba người sau khi thương nghị, quyết định tăng thêm thẻ đánh bạc đánh cược một đợt. Mà cái này thẻ đánh bạc chính là ngu mi chính mình. Cho nên trong đêm qua, ngu mi giết người lột mặt bị người đánh vỡ, lại kinh động đến tuần tra vội vàng rời đi, người sống sót bị chém giết lúc trùng hợp thức tỉnh, lại bởi vì tự thân là con giun thành yêu may mắn chạy trốn, thổ lộ ra ngu mi ý đồ hoán hình lẫn vào thuyền hoa ám sát manh mối. Mọi thứ đều là tự biên tự diễn hí mà thôi. Vì thế, Lý Trường An còn mạo hiểm ra tay, cùng Ngu Mi cùng một chỗ giải quyết hết mấy cái đội ngũ tuần tra, để cho Huyễn Điệp cho rằng nhanh đuốt không chịu nổi sử dụng, muốn đối phó Ngu Mi, còn phải nó bản tôn ra tay. Đáng tiếc, Lý Trường An nhìn lại Thủy Nguyệt Quan phương hướng, trăng sáng sao thưa, không thấy bán ban. Bách Huyễn Điệp như cũng không có rời ổ, chỉ làm cho trùng con non làm vừa ra huyễn bên trong huyễn. Bất quá, còn có cơ hội. Huyễn cảnh, chúng yêu săn bắn phía dưới, thích khách phản kích bất lực lại ngắn ngủi. Rất nhanh, nàng liền bị cốt chất giải thiên xuyên qua tứ chi cùng vai một mực găm trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy máu tươi, ánh mắt đờ đẫn. Chúng yêu vây quanh nàng vui cười chỉ điểm, tựa như đối nàng yếu đuối bất mãn hết sức, đối lần này phục kích càng chưa hết hứng. Thẳng đến một cái yêu quái tiến lên, theo trên mặt của nàng giật xuống một tấm da người. Vui cười âm thanh im bặt mà dừng. Cốt bởi, người dưới da đúng là một trương sinh đầy lông ngắn, xấu xí mặt. Bu Mi bản tôn xác thực cũng là yêu quái, có thể nàng là một quả cây hoẹ, cũng không phải một cái biên hậu. Càng quái chính là, trương này mặt khỉ chỗ mi tâm, tại nhung dưới lông, mơ hồ thấy rất nhiều nói chưa khép lại vết cắt, tinh tế nhìn, những này vết cắt tổ hợp lại với nhau liền tựa như một đạo phù lục. Chúng yêu hai mặt nhìn nhau lúc, phù lục bên trong đống nhiên nhảy ra rất nhiều đen nhánh hồ quang. Sau đó, vang, âm lôi vang vọng. Ly Nhi lâu thuyền hoa có hai tầng cao, lơ lửng ở trên nước, cùng một tòa lầu nhỏ đại dường như, vừa xem chúng thuyền nhỏ. Trên thuyền liên tiếp dây thừng thắt ở hai bên mở, trên thuyền, dây thừng bên trên đều treo đầy các thước đèn màu, phản chiếu tại mặt nước, mạnh mẽ nhìn, còn tưởng rằng là thiên hà bên trong tiên cung. Tầng cao nhất một phân thành hai, một nửa xem như yến hội sân bãi, những năm qua đều đơn giản dùng màn vải hoặc bình phong vây quanh. Nhưng năm nay khác biệt, bởi vì gần đây yêu nhân làm hại, cố ý thêm xây lầu cát, cũng an bài xong hộ vệ. Có thể thuyền hoa bên trên đại nhân vật như thế nào tiết mệnh, hai bên bờ các du khách là không quan tâm, bọn hắn chỉ quản đưa ánh mắt rơi vào thuyền hoa một nửa khác trên sân khấu. Giờ phút này trình diễn chính là một loại tên là đái can tạp kỹ. Từ một cái béo tốt phụ nhân nâng nâng một cây lớn cây gậy trúc, cao có thể hơn 20 thước, phía trên ăn lấy một ít nhánh, đều chọn dài lụa màu, hoa đăng, có 9 tiểu cô nương ở trên đầu quay lại nhảy lên, trình diễn đủ loại mạo hiểm tiết mục, nhìn đến dưới đáy quần chúng hoa mắt thần mê. Tới cuối cùng chiều chỗ cao, một cái tiểu cô nương nhẹ nhàng leo tới cán đỉnh, biến ra một bản quả. Sau đó, bước chân một chút, lại từ trên cao trực tiếp nhảy xuống, nhưng lại chưa như vậy rơi xuống, ngược lại tại tay áo tung bay ở giữa, lâng lâng lăng không hư độ, thẳng hướng thuyền hoa một bên khác chiến yến tiệc bay đi. Tốt. Hai bên bờ lập tức vang lên gấp 10 gấp trăm lần âm thanh ủng hộ. Cấp trên gánh xiếc ban tử ở lần cận địa phương rất nổi danh, mọi người đều biết các nàng sở trường trò hay gọi là tiên nhân phục lễ. Có thể vừa rồi biểu diễn, đặc sắc tất nhiên đặc sắc, nhưng nhảy đến nhảy đi cũng bất quá giống mấy cái khỉ con, nói thế nào tiên nhân. Chỗ nào dường như hiện tại. Hoặc, thật sự bay qua. Kết quả là tiếng hoan hô như sấm động, ném tiền như vũ. Đám khán giả mở to hai mắt nhìn, muốn thấy tiếp xuống đặc sắc biểu diễn lúc. Oeng! Đột nhiên, trên mặt sông tựa như nổ tung một đạo sấm rền. Thuyền hoa tại tiếng sấm bên trong rung động kịch liệt, đèn màu tùy theo lay động lúc, ánh đèn lại như lưu ly giống như vỡ vụn ra, dì rào rơi lạc hà mặt, dâng lên từng mảng lớn mờ mụ. Chớp mắt, liên lồng đóng làm chiếc thuyền hoa. Thế nào còn không cho nhìn? Dưới đây khán giả hai mặt nhìn nhau, vừa còn ném tiền khen thưởng càng là hối tiếc không thôi, gọi thẳng trả lại tiền. Càng nhiều du khách lại bị động tĩnh này hấp dẫn tới, cho là có cái gì mới lạ tiết mục. Những này đều tạm thời đè xuống không đề cập tới, nhưng nói thuyền hoa bên trong đã là hỗn loạn tương mừng. Không đơn thuần là vì đột nhiên xuất hiện tiếng sấm cùng lắc lư, càng là bởi vì chế biến tiệc, vậy mà trống rỗng toát ra rất nhiều thi thể nắm đen, mặc dù thất linh bắt lạc không còn ra hình dạng, nhưng nhìn một cái, liền biết không thuộc về loài người. Đủ loại không hiểu biến cố giáo tịch ở giữa loạn thành một bầy, thậm chí không ai chú ý tới, kia theo trên cây trúc bay tới hạ lễ tiên tử đã bước vào yến hội. Trong tay nàng cầm không phải ăn mừng lễ vật, mà là một thanh mỏng như cánh ve đoản kiếm. Thẳng đến có người kinh hô, coi chừng thích khách. Hốt hoảng mọi người cái này mới giật mình. Có thể nàng đã phi thân tật tiến. Kiếm quang phun ra nuốt vào. Thí dụ như bạch hồng có nhật, thẳng đến chỗ ngồi huyện lệnh mà đến. Cái này một cái chớp mắt. Lúc trước huyễn cảnh bên trong một màn kia dường như lại lần nữa trình diễn. Thét lên kêu cứu thị nữ, kinh hoàng chạy trốn khách nhân, mở mắt chờ chết huyện lệnh, ra sức ngăn trở hộ vệ. Còn có những cái kia bản dấu trong đám người, lo lắng phía dưới, đã lộ ra nguyên hình trùng con non nhóm. Nàng tất cả đều thu vào trong mắt, lại một chút không có để ở trong lòng. Nàng chỉ yên lặng hỏi tiểu thần hỏi Lý Trường An, huyễn điệp gia tổ sao? Chương 88, biến loạn, 1, chương 88, biến loạn, 1, làm Trương Dịch che chở Tam Nương tử trốn lên bờ lúc. Quay đầu thuyền hoa, đã là đồng vụ tầng tích như núi. Trên đường dài cũng có sương mù chậm rãi lan tràn ra, bọc lấy hai bên bờ hoa đăng, mông lung, trông rất đẹp mắt. Cảnh tượng này tự nhiên dẫn tới rất nhiều người hiểu chuyện ngừng chân vây xem. Có thể Trương Dịch lại cảm giác đến bọn hắn rất là cổ quái. Ban đầu mới lên đến tham gia náo nhiệt lúc, hoặc là có chút hăng hái, hoặc là thì thầm trò chuyện, hoặc là đi cả nhắc rối cái cổ, đều một bộ vẻ hiếu kỳ. Chỉ khi nào vào trong sương mù, nhưng lại dần dần thất thần hái, chậm rãi biến chất phát, chỉ kéo lấy bước chân tới bên bờ, nhìn qua vụ sơn, vẻ mặt hoảng hốt, không nói gì đứng lặng. Nếu không phải sương mù bên ngoài, náo nhiệt ồn ào vẫn như cũ, Trương Dịch kém chút coi là trong sương mù là một đám lạnh lùng đứng bước quỷ hồn. Thân ở lư sơn bên trong hiệp khách sẽ không hiểu, quái dị không phải người, mà là sương mù. Những này đồng vụ cũng không tầm thường sương mù, nó là huyễn cảnh bị thương sau ứng kích phản ứng, nói cách khác, sương mù là tiêu thủy gì ra máu. Mà lũ tù phạm không tự giác ở giữa vì đó hấp dẫn, vì đó trôi hoảng hốt, cũng là ra ngoài bản năng đương nhiên. Trương Dịch không có tìm tòi hư thực ý tứ, hắn cảnh giác tránh đi đám người. Tam Nương, vẫn khỏe chứ? Mỹ nhân trong ngực không có trả lời. Người nàng mặc dù lên bờ, hồn nhi lại tựa như còn lưu tại kia vụ sơn bên trong, cùng quanh mình người như thế, ngơ ngơ ngác ngác. Trương Dịch lo lắng, Tam Nương lời nói tới một nửa, đống nhiên giật mình. Đột nhiên rút đao trở lại. Nhưng mà, lưỡi đao chỉ chỗ, lại là giống tuyết. Chỉ có gió quay sương mù, cuốn lên xoáy lưu. Ảo giác? Không. Không phải là ảo giác. Thật ở trong sương mù Trương Dịch nhìn không rõ ràng, ở xa ngoài núi Lý Trường An lại thấy rõ ràng. Kia trong sương mù cuốn lên cũng không phải là đơn thuần gió đêm, mà là một cái hất lên hoa lệ mà khoa trương áo giáp, nùng trang màu đậm võ sĩ, chính là rút đi nha dịch ngụy trang, bị huyễn điệp trô thao túng xương tướng. Không biết dùng biện pháp gì, làm cho tất cả mọi người đều đúng làm như không thấy. Còn nếu là lại buông ra tầm mắt, liền có thể nhìn thấy trong sương mù có vô số quái luồng khí xoáy, kia là cái này đến cái khác yêu trùng cùng sương binh từ trong bóng tối, hướng thuyền hoa bay vút đi. Tiểu thần, làm phiền thúc dục Bumi, rút lui a. Trong núi, Lý Trường An thở dài một hơi. Tình thế nhiều lần lột vòng, huyễn điệp từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân. Nhìn lại dưới ánh trăng thủy nguyệt quan, vẫn như cũ sáng không sai yên tĩnh, không thấy bóng đen, ý vị này huyễn điệp vẫn như cũ co đầu rút cổ tại trong quán, nửa bước chưa từng xê dịch. Đạo sĩ đem bản thân thật dài chút tóc, cạo thành một đoàn ổ gà. Chính mình quả nhiên không phải trêu đùa kế sách hạng người. Cái này không có cách nào khác biện pháp cuối cùng thất bại. Nếu như nói, lúc này Tuyền Hoa Yến tính là một phương hồ nước, như vậy, Gumi chính là một đôi linh động mà diễm lệ đỏ lý. Tại như nước tràn ngập trong sương mù dày đặc đuổi theo nàng ngồi ăn, tuần kiểm cùng hành thủ, hoặc nói ngao thiết cùng quỷ sa. Du Mai tính tình là đã tùy hứng lại đẩy mình ác thú vị. Kia quỷ sa tốt xấu là một phương đại yêu, tại đất sở đã từng xem như thần linh bị tế tự, tại tiêu thủy lại đóng vai một cái bọn chuột nhắt. Ngày thường thai to mặt lớn, mắt nhân nhỏ bé, còn giữ hai vứt đi ria chuột, khiến người một cái nhìn thấy, liền có thể không khỏi sinh ra tán thưởng, tốt một cái gian thương. Người nếu như mạo, kia hàn quang lấm lấm lơi kiếm bước đến trước mắt, hắn lại cũng chỉ lo hai cố run run, dưới hông hoàng lưu như trụ, nắm nuốt tiếng nói chi chi gọi bậy mà thôi. Mắt thấy là phải cùng huyện thái gia đồng dạng, rơi một kiếm xuyên qua yết hầu kết quả. Chợt, một mặt hắc vũ cánh lớn đột ngột tự trong sương mù xuất hiện, một mực bảo hộ ở trước người hắn. Mặc cho ngu mi thân ảnh du động, kiếm quang xoay quanh, nó tự nguy nhưng bất động, chuẩn bị lông vũ dường như lúc bằng sát, lưỡi kiếm đảo qua, chỉ phí công kích thích điểm điểm hỏa tinh tại trong sương mù sáng tắt. Phản chớ ngu mi thế công hơi sụt, cánh lớn đột nhiên chấn động. Bước lui ngu mi, cũng thanh mở sương mù, hiện ra bản tôn. Kia là sau lưng mọc lên hai cánh, mặc giáp chấp lưỡi đao nhanh ác đại hán, cái mũi một khúc dài như câu, da mặt thông đỏ như lửa bên trong than. Trên đầu còn buộc lên một đỉnh quái dị nón nhỏ tử. Đây là chỉ nha thiên cầu, một loại xuất từ quốc uy yêu quái, cũng không biết thế nào đen đuổi rơi vào du chân nhân trên tay, bị làm cấm chế, thành tọa hạ thúc đẩy xương tướng. Bây giờ thành côn trùng thủ hạ nanh ướt, nhìn nó hung diễm cao dệt, nghĩ đến tân chủ tử hào phóng, nhường ăn chán chê không ít huyết đủ, toàn không giống tại Vu Mai thủ hạ lúc kia nói đến nửa chết nửa sống bộ dáng. Vu Mi đang phải tiếp tục tiến lên, sự bại vậy, mau lui. Tiểu thần thanh âm tự vang lên bên hai. Vu Mi thân hình thoáng dừng lại, tiếp lấy lại lấy càng hung mãnh dáng vẻ nhào tới, mặc cho tiểu thần liên tục kêu gọi cũng kéo không quay về, dường như kia nhắc nhở âm thanh chỉ là ở bên thai đánh giám. Tiểu thần không lấy là ngang ngược, hắn là lý giải Vu Mi, minh bạch cái này vừa lui ý vị như thế nào, mang ý nghĩa tất cả cố gắng đều trôi theo nước chảy, mang ý nghĩa lại không cách nào vãn hồi, mang ý nghĩa đem huyễn cảnh chắp tay nhường cho huyễn điệp. Vu Mi tất nhiên không cam tâm, hắn làm sao từng cam tâm đâu? Thật là, nhỏ hẹ tinh chớ lại đùa nghịch bướng bỉnh, nếu ngươi không đi liền đi không thoát được, ngươi muốn đem bản thân cũng đưa cho huyễn điệp, trợ nó điều khiển huyễn cảnh à? Mặt quỷ hạ, Vu Mi một ngụm răng ngà suýt nữa cắn nát, có thể nàng cuối cùng minh bạch, tiểu thần nói không giả. Phát tiết thức đem nha thiên cẩu cánh bên trên lông vũ chém vào bừa bộn không chịu nổi, lui về đến trong sảnh, trầm mặc đảo mắt quanh mình. Phía trước, nha thiên cẩu vẫn như cũ chỉ là che chở hành thủ cùng tuần kiểm, cũng không đuổi theo chém giết. Quanh mình đã lặng yên chạy đến không ít yêu ma, đều chỉ là tản ra đem yên tính vây quanh. Phía trên, chẳng biết lúc nào phục lên một tầng thật dày mạng nện, một cái mặt người nện móc ngược tại nóc nhà, vận sức chờ phát động. Mà dưới chân bong tàu hạ cũng mơ hồ có động tĩnh truyền đến. Cái này vây mà không công dáng vẻ, hiển nhiên là chờ lấy túi lại bó chặt thực chút, sau đó đưa nàng bắt sống. Đã không có cách nào kéo dài nữa. Thế là Ngu Mi bấm niệm pháp quyết nói, sắc. Tiến tính cái này bãi bùn trong ao, cũng không phải là chỉ có mồi nhử, con mồi cùng thợ săn. Trên thực tế, những cái này tân khách, hộ vệ, đào kép, tỷ nữ, gã sai vật mặc dù chạy trốn không ít, nhưng vẫn có tay chân chậm bị chạy tới yêu quái ngăn ở trong sảnh. Trong đó liền có tiểu cô nương, thân mang thải y đi, là vừa rồi biểu diễn mang cán gánh xiếc bên trong một cái, không biết thế nào rơi vào yến tính bên trong, trong hỗn loạn thất kinh, lại một đầu nhảy lên hướng về phía đại môn. Chỗ cửa lớn sớm trông coi một cái độc giác cự nhân, dạng chân tại cửa ra vào, ước gã có hơn trượng cao, trên người thịt mỡ tầng tầng khoác chồng xuống tới, tựa như một tòa núi thịt đem đại môn phong đến chặt chẽ. Mắt nhìn tiểu cô nương tới, cự trưởng không chút khách khí hơi có vẻ chậm chạp phải tới. Cũng vào lúc này, sắc tiểu cô nương kia đột nhiên đánh phân chấn, đột nhiên nhảy lên, lấy một loại viễn siêu thường nhân nhanh nhẹn nhảy đến cự nhân trên cánh tay, sau đó dùng cả tay chân nhanh chóng dọc theo cánh tay leo lên đi. Chớp mắt, liền phải bổ nhào vào lớn trên mặt người. Ba. Chỉ thấy cự nhân một cái tay khắc phát sau mà đến trước, nhanh chóng như lôi đỉnh, một tay lấy tiểu cô nương nắm trong tay, lúc trước chậm chạp bụng về thì ra tất cả đều là ngụy trang. Mặt béo bên trên gạt ra có vẻ như si ngu cười ngây ngô. Liền nghe đến kéo kẹt xương cốt tiếng vỡ vụn vang, tiểu cô nương tỏa ra đau đến chít chít rú thảm, đồng thời toàn thân cấp tốc mọc ra lông ngắn, đảo mắt liền thành viên hầu bộ dáng. Cự nhân miệng bên trong phát ra hô hố cười nhẹ, liền muốn bặn rơi tiểu cô nương đầu. Lại không chú ý tới, một cái giống nhau to cao béo mập thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động dán tại sau lưng của nó, đột nhiên giỗi ra cánh tay, đem cự nhân gắt gao chế trụ. Lại nghe được vài tiếng rít lên. Mấy cái giống nhau lộ ra khỉ cùng nhau thấp thân ảnh nhỏ bé đột ngột thoăn đi ra, treo lên lớn đầu người sọ, riêng phần mình đem miệng đối với cự nhân thai mắt mũi miệng. Sau đó, cùng nhau một toát. Hốt chương 88, biến loạn 2, chương 88, biến loạn 2, đột nhiên thấy có cỗ bạch khí tự cự nhân khổng khiếu quần quần mà ra. Hút vào kia mấy cái viên yêu trong miệng, bất quá mấy hơi thở, kia núi thịt giống như thân thể liền ầm vang sụp đổ, không một tiếng động, mà nguyên bản sắp bó chặt túi cũng phá vỡ một cái lỗ hổng. Vu Mi sớm đã thừa cơ hóa thành một đạo hồng quang, bay lượn đi ra ngoài. Cái này có thể gọi trùng đám nhóc con vong hồn đại mạo, tranh thủ thời gian buông tha thuyền hoa liều mạng đuổi theo, ngay cả cái kia nha thiên cầu, do dự sơ qua, cũng buông tha hai cái đại yêu, bay nhảy cánh tham dự truy kích, còn không có bay ra đại môn, ánh sáng màu đỏ lại đột ngột lộn vòng trở về, kỳ thế so lúc trước chiến đấu lúc đầu chỉ mau lẹ gấp trăm lần, cái này nha thiên cầu cũng là hung ác. Mắt thấy trốn tránh không ra, lại dứt khoát đối diện khép lại hai cánh, muốn đem Ngu Mi khóa trong ngực, cho cái khác yêu quái tranh thủ thời gian. Đáng tiếc, khi nó hai cánh khép lại, trong ngực Ngu Mi lại như ảo ảnh trong mơ, vừa chạm vào tức diệt, chỉ còn trương tím đen thần phụ chậm rãi phiêu vào trong ngực. Sau đó, bang, âm lôi vang vọng, sương mù lan tràn. Chợt, có một tịch hồng ảnh bay ra, thẳng đến hành thủ mà đi. Kết quả là, vậy được thủ lại bắt đầu chi chi kêu loạn, bất quá lần này rất nhiều, ít ra kêu to lúc còn nghĩ tới hô tha mạng. Có thể Ngu Mi nơi đó có thời gian cùng hắn nói nhảm. Lập tức kiếm quang lóe lên, tiếng kêu sợ hãi im bặt mà dừng. Nhưng thấy non nửa bên cạnh xương sọ đánh lấy xoáy nhi bay lên trời đi, dường như đổ bắt to, tùy ý lật phủ xuống đỏ trắng giao nhau đầu hủ não. Vu Mi động tác không ngừng, xoay người một cái đáng nghiêng. Phanh, thúc, chén kia xương sọ nhất thời như mũi tên, hướng tiêu thủy cái cuối cùng đại yêu, tuần kiểm báo tố bắn đi. Tuần kiểm nhân vật tốt xấu là quân ngũ xuất thần, tuy nói bị cuốn vào yêu nữ cùng yêu quái ở giữa tranh đấu chạy thoát không được, bị dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán, nhưng ở cái này muốn mạng một khắc, hắn vẫn là kịp thời dựng thẳng lên một cái bàn thấp bảo hộ ở trước người. Đáng tiếc, sau một khắc, hắn cả người lẫn bàn cùng nhau bay ra ngoài, đập ầm ầm tiếng góc tường, răng rắc âm thanh bên trong, bàn thấp biến thành mảnh vỡ từng mảnh tàn mát, kia phiến còn dính lấy móc, kể cận ra tóc xương sọ đang khảm tại lồng ngực của hắn, hắn bản thân thì co quắp lấy thân thể ngửa đầu, mắt thấy không một tiếng động. Ngu Mi đã bước qua đỉnh đầu của hắn, nhảy ra thuyền hoa. Vu Sơn Lu, viên hầu chi thuộc, tụ nhóm mà cư, tam hạc một vùng phổ biến, thiện buôn tàu bay lượn, có thể nhân cách hóa âm thanh, dụ sử qua hướng người đi đường, hấp thụ tinh khí. Tộc đàn bên trong tất nhiên tôn một viên mẫu, lực lớn vô cùng, có thể sinh liệt hồ báo. Thịt mùi tanh tưởi, an không câm. Bu Mi đã đi, các yêu ma cũng theo đó rời đi. Thuyền Hoa Yến Tính trong lúc nhất thời dường như yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại sương mù như nước tràn ngập, chỉ qua ngực. Sống sót sau hai nạn đám người kinh hoàng khiếp sợ nhìn Nha Thiên Cẩu cùng Độc Giác Cự Nhân thi thể, sau đó nơm nớp lo sợ tập hợp một chỗ ôm đầu khóc giống. Mấy cái làm thị vệ ăn mặc tại trong sương mù tìm đòi. Huyện lệnh chết, hành thủ bị xóa đi nửa cái đầu. Tuần Kiểm, Thương Tuần Kiểm còn sống. Bọn hắn ba chân bốn cẳng đem Tuần Kiểm dịu dắt đứng lên, giải khai vạt áo, thì ra kia Tuần Kiểm sợ chết chi cực, liền Phó Yến đều bên ngoài bảo hạ, mặc vào một cái nội giáp. Xương sọ đem giáp phiến nện đến biến hình, mới khảm tại ngực. Bọn hắn phí sức đem nội giáp cởi xuống, Tuần Kiểm bỗng dưng mở hai mắt ra. Bọn thị vệ ngạc nhiên mừng rỡ kêu vài tiếng, Tuần Kiểm lại trừng thẳng trong mắt, không nói một lời, ngược lại là thân thể càng ngày càng lạnh bớt, càng ngày càng cứng ngắc. Bọn hắn mau đem Tuần Kiểm dựng lên đến, muốn đưa đi chữa bệnh. Nhưng đến cổng, tâm lập tức rơi vào nước đá. Đại môn bị một tầng dày đặc mạng nhện phong bế, liền đao cũng cắt chém bất động. Tiếp lấy lại phát hiện, không những đại môn, liền cửa sổ đều bị mạng nhện cho phong bế. Mọi người thế là tụ tại cửa ra vào, nghị trăm phương ngàn kế muốn mở ra mạng nhện. Thật là, ai cũng chưa từng phát hiện, trong sương mù lặng yên đứng lên mấy cái thân ảnh nhỏ gầy. A, không biết ai phát ra thứ một tiếng hét thảm. Mọi người liên tiếp bị ngã nhào xuống đất, những người còn lại tất nhiên là đang sợ hai bên trong giải tán lập tức. Tuần Kiểm lại không người nâng, như khối nặng nề thiết mục, bình một tiếng, thẳng tắp rơi vào trong sương mù. Rất nhanh, tất cả kêu thảm, kinh hô đều lắng lại không nghe thấy, trong sương mù dày đặc mơ hồ có nhỏ xíu toát hút âm thanh. Một thân ảnh đột ngột tự trong sương mù đứng lên. Nó thân hình nhỏ gầy như thiếu nữ, thân mang diễm lệ thải y, lại lớn trương cọp lông mặt khỉ, lúc hành tẩu cũng có chút quái dị, dường như nửa người đều không có xương cốt. Nó tập tên tới Tuần Kiểm trước mặt, ngoài ý muốn phát hiện đầu này cá lọt lưới, trong mắt lập tức lộ ra nét mừng, không kịp chờ đợi cúi người đối với Tuần Kiểm miệng hôn xuống. Sau đó, Tuần Kiểm con mắt run rẩy, nó đột nhiên lập tức dậy tấm, dường như đang cực lực dãy rủa, có thể miệng của nó dường như hàn tại Tuần Kiểm ngoài miệng, thế nào cũng không tránh thoát. Nghẹn ngào âm thanh bên trong, bụng của nó cấp tốc phồng lên, giống như là tiếp lấy vòi nước khí cầu, càng ngày càng trống, càng lúc càng lớn. Rốt cục, phanh, sương mù tràn ngập, đã che mất hơn phân nửa con phố thị. Cư cao thấp nhìn, phố dài tựa như đầu khói trên sông mênh mông dòng sông, tất cả hoa đăng, người đi đường, cờ màu, cửa hàng đều tại trong sương mù mông mông, như sóng nước hạ mơ hồ hành tạo giao thoa. Nga nhĩ, một đôi đỏ lý nhảy ra mặt nước, dáng người nhẹ nhàng đến dường như một chùm biên hà, lượn lờ thẳng lên bầu trời xanh. Mơ hồ muốn trèo lên trong mây nguyệt, dáng người lại đột ngột một chiếc. Tiến non về rừng giống như rơi vào chợ đêm bên ngoài, kia tựa như kéo dài vô tận lại yên tĩnh vắng vẻ nhà cửa, ngói mái hiên nhà, hẻm nhỏ cùng đường đi ở trong. Chính là tự vẽ phảng bên trong thoát thân U Mi. Cứ việc kinh nghiệm một phen hung hiểm chém giết, nhưng trên người nàng nửa điểm bị thương ngoài ra không có, chỉ là có chút tiêu hao quá độ mọi bệnh. Nàng vốn là ảo cảnh đầu mối then chốt một trong, lại được cho qua được du chân nhân tinh khí truyền thừa, thu hồi ký ức sau, đối tiêu thủy tất cả, bao quát yêu quái, xương binh nhóm lai lịch, nhược điểm đều rõ ràng trong lòng, càng thêm hữu tâm tính vô tâm, toàn thân trở ra cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá a muốn bảo hoàn toàn đào thoát, vẫn là còn quá sớm. Nàng quay đầu nhìn lại, hắc ám trống vắng đường phố bên trong, lại vô số quái dị thân ảnh truy tập mà đến. Những này trùng con non cắn đến thật đúng là gấp. Ngoài thành, Lý Trường An đem mọi thứ đều thu vào đáy mắt. Hắn vô vô trên người nát lá cây, đi ra ẩn thân. Làm phiền cáo chi Ngu Mi, tận lực đem yêu quái hướng ta bên này dẫn a. Đã kế hoạch đã thất bại, vậy cũng không tiếp tục che giấu tung tích cần thiết, không bằng thừa dịp cơ hội cuối cùng giết nó một nhóm yêu ma, cũng miễn cho tay không mà còn. Đang muốn xách kiếm hạ sơn. A. Bước chân hắn đột ngột dừng lại. Chợ đêm đầu kia tiếng ồn ào xôi, dường như xảy ra điều gì mới biến loạn. Đáng tiếc Cửu Thần nhìn chăm chú đã theo Ngu Mi cùng nhau rời đi, thân trong núi trông về phía xa, chỉ có thể nhìn thấy sương mù đục lên, ngầm trộm nghe tới người kêu khóc kêu gọi, khó gặp trong sương mù tưởng tình. Không có chờ suy nghĩ tỉ mỉ, đạo sĩ biến sắc, quay đầu liền nhào trở về ẩn thân, nhanh chóng đem bản thân vùi vào một đống lá rụng bên trong, đồng thời khởi động liễm tức pháp trận. Trận. Tại sơn lâm phía trên, tại thanh gần như tử dưới bầu trời đêm, nhưng thấy tinh kỳ pháp phối, người viên ngựa hí, đại đội binh mã trùng trùng điệp điệp ngự không mà qua, giáp trụ tươi sáng, áo bào diễm lệ, manh thấy, thẳng tưởng rằng thiên binh thiên tướng nhìn xuống phạm trận. Nhưng nếu có thể nhìn kỹ, kia sát thái diễm lệ trang phục hạ mơ hồ thấy vậy và móng răng nanh cũng lộ ra bọn chúng theo hầu, yêu ma quỷ quái mà thôi. Đều là bị viễn điệp ấu trùng ký sinh yêu ma cùng bị khống chế xương binh xương tướng. Lý Trường An không núp ních, vội vàng nhường tiểu thần thông chi Ngu Mi, đừng quản cái khác, tranh thủ thời gian đi đường. Nho nhỏ thủy nguyệt quan đến cùng giấu bao nhiêu nhân mã, còn tốt không có tùy tiện xông vào. Lý Trường An may mắn sau khi hơi nghi hoặc một chút vùng đi không được. Những binh mã này đại khái là viễn điệp sau cùng tiền vốn, lúc trước cán binh bất động, bây giờ lại đột nhiên phái ra. Vì săn bắt Ngu Mi, đạo sĩ trực giác không nên như vậy. Không có từ trước đến nay, hắn nhớ tới chợ đêm đột ngột mà lên biến loạn. Kia sương mù hạ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?